Lam Định Quang thần sắc trầm xuống, đưa tay một trường lên kích. Oanh long, tiên thiên khí kình cuồng bạo xung kích, bộc phát ra một tiếng chấn thiên oanh minh tiếng vang. Cường đại tiên thiên khí kình lực lượng va chạm vào nhau, chấn động cuồn cuộn, hình thành một đạo đáng sợ vô hình vòng tròn khí kình sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn phun trào. Phanh phanh phanh. Sân nhỏ bên trong tất cả tại cái này vô hình vòng tròn khí kình sóng lớn phạm vi bên trong vật phẩm, tất cả đều nháy mắt bị khí kình sóng lớn lực lượng hoàn toàn chấn vỡ. Một viên gần 2 mét đường kính lá đỏ đại thụ ầm vang sụp đổ, gây nên mặt đất oanh long long chấn động. Chương 168, Thiên Thiên Cảnh. Diêu Phi Vũ cùng Lam Định Quang hai người một kích giao thủ về sau, thân hình riêng phần mình tối lui, cũng không có tương hỗ buộc phát tranh đấu chém giết. Hai người đều là Hoàng Vương phủ thế lực Tiên Thiên Tông sư cao thủ, mặc dù song phương có mâu thuẫn, nhưng là hiển nhiên còn chưa tới sinh tử tương kiến trình độ. Lam Định Quang, ngươi vẫn là đủ vô sỉ. Đường đường một vị Tiên Thiên Tông sư cao thủ, vậy mà làm ra như thế sự tình. Hoàng Vương đại nhân thế nhưng là tự mình phân phó. Diêu Phi Vũ mặt lộ vẻ ghét gác thân sắc, tức giật quát. Hừ, Diêu Phi Vũ, ta cũng chỉ là muốn cho hắn một cái nho nhỏ giáo huấn mà thôi. Miễn cho cái này Vương Diệu giống kia Lâu Trương Hiển đồng dạng, cuồng vọng đến cực điểm, không biết sống chết. Lam Định Quang hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng hướng về Vương Diệu trên thân liếc nhìn một chút. Lập tức, cái này Lam Định Quang trên mặt ẩn ẩn lộ ra một tia băng lãnh sắc ý, có chút oán hận, vậy mà là không có một trưởng đem Vương Diệu trục chết, lập tức thân hình nhoáng một cái, phi thân nhảy lên, rời đi phủ thành chủ, biến mất không thấy gì nữa. Diêu Phi Vũ hơi híp mắt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lam Định Quang thân ảnh biến mất không gặp. Cái này Lam Định Quang bởi vì lúc trước nhiều năm hảo hữu Chí Giao bị Ma Tâm Điện đánh lén giết chết, đối với Diêu gia cùng huyết xà Ma Tông trong lòng ôm hận đến cực điểm, nhất là đối với Diêu Phi Vũ cùng Lâu Trương Hiển hai người càng là oán hận vô cùng. Vương Diệu, ngươi tình huống thế nào? Diêu Phi Vũ quay đầu hỏi thăm. Còn tốt, một chút vết thương nhỏ, không trở ngại sự tình. Vương Diệu khẽ cười nói. Lâu Trương Hiển mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cựu gia thế nhưng là cũng không ít. Ngươi đại sư huynh lúc trước nguyên bản cũng có đột phá Tiên Thiên Tông sư cơ hội, thực lực rất mạnh. Đáng tiếc về sau không biết bị người nào ra tay giết, thi thể trực tiếp ném tới huyết xà ma tông cửa chính, chuyện này năm đó ở huyết xà ma tông huyên náo cũng là xôn xao. Đã nhiều năm như vậy, chuyện kia huyết xà ma tông đều không có tra ra rốt cuộc là ai gây nên. Người sư tôn Lâu Trương Hiển suy đoán là Ma Tâm Điện một vị tiên thiên trưởng lao gây nên, về sau còn tìm kia Ma Tâm Điện tiên thiên trưởng lao ác đấu một trận. Diêu Phi Vũ lời nói bên trong có ý riêng. Vương Diệu gật gật đầu. Lâu Trương Hiển rất nổi danh cửu gia liền có 2-3 vị, Tà Long môn liền có 2 vị tiên thiên tông sư trưởng lão, còn có Ma Tâm Điện vị kia. Những người này tương hố cửu hận nhiều hơn 10 năm, có thể nói là có rất thâm cửu oán. Cùng Tà Long môn là bởi vì tông môn đánh nhau, giết Tà Long môn tiên thiên trưởng lao dẫn đến. Mà Ma Tâm Điện vị kia thì là ân oán cá nhân, chuyên môn còn là bởi vì lúc trước một cái gì Kim Sơn phái nữ nhân mà lên. Đại thế tử cùng tam thế tử bây giờ đánh nhau càng ngày càng nghiêm trọng, gây nên Hoàng Vương Lôi Đình tức giận, dưới cơn nóng giận, tạm thời chiếm hai người trong tay quyền lợi. Sự tình khác, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Diêu Phi Vũ giải thích. Minh bạch. Vương Diệu gật gật đầu. Sau đó Diêu Phi Vũ lại cùng Diêu Kính Tung trò chuyện dặn dò một phen. Không bao lâu sau, Diêu Phi Vũ cuối cùng rời đi. Vài ngày sau, Hoàng Vương tự mình điều động 2 vị Tâm Phúc Tiên Thiên Tông sư cao thủ, tọa trấn Hoành Lĩnh phủ, Lư Trướng phủ cùng Bạch Sa phủ bà phủ chi địa, ứng đối Hắc Kỳ quân tại An Lâm phủ chiếm cứ 20 vạn đại quân. Hoành Lĩnh phủ là Hắc Kỳ quân đại quân xuôi nam lệch trời chi địa, Hoàng Vương phủ tự nhiên là muốn cực kỳ trọng thị, trọng binh trấn giữ. Bạch Sa phủ tại là Hắc Kỳ quân cùng Hoàng Vương phủ đại quân song phương ở giữa một chỗ giảm sóc chi địa. Thời gian như thoi đưa, 5 tháng trôi qua. Chớp mắt nhoáng một cái, hơn một năm thời gian trôi qua. Đại Tuyên quốc một năm này thời gian, mặc dù ngắn ngủi, nhưng là phát sinh sự tình hoa mắt. Đế đô phát sinh kinh biến về sau, đại chiến một trận, cuối cùng mấy phe thế lực tương hỗ thỏa hiệp, tử vong tân nhiệm quốc chủ 8 tuổi đứa bé đăng lâm quốc chủ chi vị. Đại Tuyên quốc hoàng tộc, thế gia, quý tộc, hoàn quan các loại mấy phe thế lực tương hỗ thỏa hiệp, triều đình lần nữa xem như khôi phục bình thường. Hắc Kỳ quân một năm bên trong, đại quân Bắc Thượng lần nữa liên tiếp đánh hạ 4 phủ chi địa, có được mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ, cùng 7 phủ chi địa, trở thành chân chính Hắc Kỳ vương. Hoàng Vương phủ thế lực cũng liên tiếp cầm xuống Hưng Sơn Châu 2 phủ chi địa cùng Vạn Sa Châu 2 phủ chi địa, phạm vi thế lực lần nữa khuyết trương. Đại Tuyên quốc lấy Vạn Dặm Ngân Sa sông làm ranh giới, tổng thể mà nói là Bắc 4 châu, Nam 3 châu. Hoàng Vương phủ nắm trong tay 3 khu có thể vượt qua Ngân Sa sông mấu chốt thiết hầu cứ điểm trọng địa, có thể nói là Nam 3 châu ở trong cường đại nhất một thế lực. Đương nhiên, tại Hưng Sơn Châu cùng Vạn Sa Châu nơi đó, cũng có thể vượt qua Vạn Dặm Ngân Sa sông mấy chỗ mấu chốt cứ điểm trọng địa, đều bị thế lực khác chưởng khống. Bất quá vượt qua Ngân Sa sông tự nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Nhất định phải có Tiên Tiên tông sư cao thủ tự mình tọa chấn, ứng đối trong nước cự thú ẩn hiện nguy hiểm. Bạch Sa Thành, Huyết Xà Bang tổng đàn. Vương Diệu vung xuống trong tay một bản cổ tịch ghi chép. Đây là một bản Diêu gia cổ tịch ghi chép, phía trên ghi chép một chút ngàn năm trước đó cổ đại kỳ văn. Nguyên lai muốn chân chính dựa vào tự thân thực lực đột phá tiên thiên cảnh, cần đạt tới đoán lực cảnh tầng thứ 10 vô kình cấp độ. Vương Diệu giật mình có chút minh bạch. Cái gì gọi là vô kình? Chính là kinh lực có thể đạt tới một loại nhỏ bé không thể nhận ra trạng thái, thẩm thấu đến thân thể mỗi một bộ phận. Thậm chí tiểu liền cọng tóc đều có thể có lực lực thẩm thấu, đạt tới một loại vô cùng cường đại trạng thái. Đạt tới tầng thứ 10 vô kình, ngưng tụ tiên thiên chân hải, liền bản thân là nước chảy thành sông thuận theo tự nhiên sự tình. Cũng chính là chỉ cần có thể đạt tới vô kình thực lực, liền tất nhiên có thể đột phá tiên thiên cảnh, trở thành Tiên Tiên tông sư cao thủ. Nhưng là, trên đời có thể đột phá đến vô kình thực lực cao thủ, có thể nói là phượng mao lân giác, ít càng thêm ít, cho nên cái này tầng thứ 10 vô kình đều đã trở thành một loại hư ảo truyền thuyết, không người tin tưởng, dần dần biến mất không còn tăm tích, không còn bị người hiểu rõ. Hơn một năm nay thời gian, Vương Diệu đã góp nhặt một số lớn nguyên khí, đồng thời hắn cũng nếm thử tu luyện Cửu Tiêu Không Vân Bộ pháp cùng Cực Không Thần Trưởng, trong đó một chút chiêu thức vận dụng đều đã lô hỏa thuần thành. Nhưng không có tiên thiên khí kình, căn bản là không có cách chân chính thi triển Cửu Tiêu Không Vân Bộ pháp cùng Cực Không Thần Trưởng hai loại tiên thiên công phu. Như vậy đón lấy đến chính là nên tăng lên tới tầng thứ 10 vô kình cảnh giới. Vương Diệu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến hành tăng lên. Trước mắt hắn vô hình màn sáng phía trên có chút lóe lên. Tiêu hao 360 nguyên khí. Trong ngay mắt, trong cơ thể hắn khổng lồ hùng hậu kinh lực sinh ra kỳ dị thần bí biến hóa, không ngừng tại hắn bên trong lưu chuyển, dần dần hóa thành vô hình, phảng phất biến mất. Nhưng là, hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, tự thân mỗi một chỗ gân cốt huyết nhục bên trong đều có lực tồn tại. Loại này cảm giác phi thường kỳ diệu. Lấy Vương Diệu cảm thụ của mình, chính là loại này tầng thứ 10 vô kình lực lượng, là đạt đến một loại xâm nhập tế bào cấp độ kinh lực. Bắt đầu nếm thử ngưng tụ tiên thiên chân hải. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thể nội vô kình lực lượng tại mỗi cái tế bào ở trong phun trào lưu chuyển, ngưng tụ đến nơi ngực, lấy một loại kỳ lạ trạng thái không ngừng xoay tròn ngưng tụ. Dần dần, tại bộ ngực hắn xuất hiện một loại từ kinh lực ngưng tụ vô hình kinh lực viên cầu hình dáng đồ vật. Vô kình lực lượng ngưng tụ tiên thiên chân hải, lại không có xuất hiện trước đó loại kia kinh lực siêu cường phản xích tình trạng. Trong lúc bất tri bất giác, tà ma khí tức lực lượng từ Vương Diệu sâu trong thân thể bắt đầu tiêu tán ra, cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Loại kia tà ma giới vực kỳ lạ cảm giác lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này, trong cơ thể hắn 10 cấp cực sát huyết kình lực lượng, thôn tính bình thường đem tất cả tà ma khí tức lực lượng toàn bộ hấp thu. Ầm vang ở giữa, Vương Diệu thể nội vô kình lực lượng không ngừng xoay tròn ngưng tụ, 10 cấp cực sát huyết kình lực lượng lúc này cũng tràn vào trong đó, cùng vô kình lực lượng dung hợp lẫn nhau, cuối cùng tại bộ ngực hắn hình thành một chỗ kỳ lạ tiên tiên chân hải, cuối cùng đạt tới tiên tiên cảnh. Tiên tiên chân hải xoay chậm chậm, ngưng luyện xuất hiện từng đạo tiên tiên khí kình, chảy vào trong cơ thể hắn, dung nhập thân thể của hắn các nơi. Cực sát huyết kình cùng vô kình lực lượng đúng là đột nhiên dung hợp lại cùng nhau, hình thành một loại mới kỳ lạ kình lực. Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc thần sắc. Hắn có thể cảm nhận được, mình tiên tiên chân hải là có hay không kình lực lượng cùng 10 cấp cực sát huyết kình lực lượng tương hỗ cả hai giao hòa cấu thành, hình thành một loại kỳ lạ tiên tiên chân hải. Loại chuyện này là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Mặc kệ như thế nào, đây nhất định là một chuyện thật tốt. Vương Diệu mặt lộ vẻ vui mừng. Loại này dung hợp lẫn nhau tiên tiên kình lực, uy lực càng thêm cường đại. Tiên tiên chân hải ngưng luyện thể nội kình lực về sau, để trong cơ thể hắn kình lực sinh ra một loại chất biến, hình thành tiên tiên khí kình, uy lực siêu phàm. Tiên tiên cảnh, ngưng tụ 36 đầu tiên tiên chân mạch, chia làm 9 tầng, kỳ thật chủ yếu là chia làm tam trọng tiên giai đoạn, tầng thứ nhất giai đoạn ngưng tụ 12 đầu tiên tiên chân mạch, là một cái tích xúc tiên tiên khí kình giai đoạn. Đệ nhị trọng tiên ngưng tụ 12 đầu tiên tiên chân mạch, khí kình hóa cương, lại gọi trước tiên cương kình. Tầng thứ 3 giai đoạn, ngưng tụ cuối cùng 12 đầu tiên tiên chân mạch, cảm ngộ tiên tiên chân ý. Vương Diệu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tăng lên cực tiên tinh vân thần công. Tiêu hao 360 nguyên khí. Trong ngay mắt, trong cơ thể hắn tiên tiên khí kình không ngừng quẩn quẩn lưu chuyển, sinh ra một loại kỳ diệu biến hóa. Từng đạo tiên tiên khí kình như là trường long bình thường quấn quýt nhau không ngừng ngưng tụ, ở trong cơ thể hắn chậm rãi kéo dài ngưng kết, cuối cùng hình thành 4 đầu vô hình vô chất tiên tiên chân mạch. Hắn tiên tiên khí kình có siêu cường kiên cố đặc chất, bởi vậy hình thành tiên tiên chân mạch tự nhiên cũng cực kỳ kiên cố. Lúc này, từng đạo tiên tiên khí kình mãnh liệt chấn động, ở trong cơ thể hắn 4 đầu tiên tiên chân mạch bên trong lưu chuyển. Muốn đạt tới tầng thứ 10 vô kình lực lượng, vậy mà cùng ngưng tụ 4 đầu tiên tiên chân mạch đồng dạng gian nan, chắc không được cơ hồ tất cả không kình võ giả đều sẽ lựa chọn phục dụng tiên tiên đan đột phá tiên tiên cảnh. Bất quá, đạt tới tầng thứ 10 vô kình thực lực, đột phá tiên tiên cảnh, tự nhiên thực lực càng mạnh, đầu tiên 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 khí kình bản chất liền cao hơn một tầng. Vương Diệu hơi xúc động. Lúc này, hắn là vô kình thực lực đột phá tiên tiên cảnh, tiên tiên khí kình tự nhiên cũng đồng dạng có loại này đặc chất, tiên tiên khí kình có thể đạt tới xâm nhập tế bào cấp độ lực lượng đặc chất. Đột phá tiên tiên cảnh, thân thể của hắn trạng thái tĩnh lực lượng đạt tới 36000 cân cường hãn trình độ. Mà bình thường tiên tiên tông sư cao thủ có thể đột phá 10000 cân lực lượng đều là số ít. Tuổi thọ của hắn cũng tăng lên tới 300 năm cực hạn số tuổi thọ. Sau đó, Vương Diệu bắt đầu vận dụng tiên tiên khí kình nếm thử tu luyện Cửu Tiêu Không Vân Bộ pháp cùng Cực Không Thần Trưởng. Không bao lâu sau, Cửu Tiêu Không Vân Bộ pháp cùng Cực Không Thần Trưởng hai môn đỉnh tiêm tiên tiên công pháp đều thuận theo tự nhiên đạt tới nhập môn cấp độ. Đạt tới nhập môn cấp độ, hắn đã có thể thi triển hai loại tiên tiên công pháp một bộ phận uy năng. Còn lại hơn 330 nguyên khí, tăng lên Cực Thiên Tinh Vân Thần Công đạt tới tầng thứ 2 là không thể nào. Hắn một chút suy nghĩ, quyết định vẫn là trước tăng lên cái này hai môn tiên thiên công phu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiêu hao 130 nguyên khí, Cửu Tiêu Không Vân Bộ pháp tăng lên đạt tới tiểu thành cảnh giới. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 169, thu hoạch ngoài ý muốn. Cửu Tiêu Không Vân Bộ pháp, thân pháp tốc độ tự nhiên là nhất lưu, nhưng cường đại nhất chỗ thì là có thể trong thời gian ngắn như là không trung dạo bước bình thường, phi không hành động. Đây là một loại tiên thiên khí kình cực kỳ cao minh tinh diệu vận dụng kỹ pháp. Khác biệt tiên thiên khí kình có vô số khác biệt tuyệt diệu kỹ pháp, có thể thể hiện ra các loại thần kỳ cường đại uy năng. Huyền Hà Tông liền có một loại cực kỳ cường đại tiên thiên khí kình, có thể tại dưới nước lâu dài tồn tại, đạt tới một loại trong nước hô hấp thần kỳ năng lực. Lúc này, Vương Diệu hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiêu hao 160 nguyên khí, cực không thần trưởng đạt tới tiểu thành cảnh giới. Loại này cực không thần trưởng, cường đại nhất uy năng, chính là có thể bộc phát ra hai loại khác biệt tiên thiên khí kình, một loại tiên thiên khí kình siêu cường ngưng tụ, bộc phát ra cường hãn xung kích uy lực ngưng tụ tiên thiên khí kình. Mà đổi thành bên ngoài một loại chính là tiên thiên khí kình phạm vi tính công kích, tiên thiên khí kình một trưởng có thể bao trùm phạm vi mấy mét, có phạm vi tính lực sát thương. 6. Hoành lĩnh dãy núi chỗ sâu. Từng tòa nguy nga núi lớn cao đến mấy ngàn mét, kỳ phong san sát. Đột nhiên, một thân ảnh từ một tòa cự phong lòng núi hang đá vị trí lóe lên mà ra, đứng ở trên cự phong. Kia hang đá đoạn long thạch chậm rãi rơi xuống. Trên cự phong chính là Lâu Trương Hiển. Cái này một thân thể quả thật là không được, lần trước giao thủ thực lực bộc phát, khiến cỗ thân thể này thương thế tăng thêm, lần này từ thánh giáo cầu đến huyết hồn ngọc. Lâu Trương Hiển hơi híp mắt lại, âm thầm suy nghĩ, thân hình nhoáng một cái, liền chuẩn bị phi thân rời đi. Đúng lúc này, ha ha, vài tiếng cười to đột nhiên xuất hiện. Xiêu xiêu xiêu. Bốn đạo thân ảnh nháy mắt từ trung quanh phi không mà tới, cản lại Lâu Trương Hiển bốn phía đường đi. Một người trong đó chính là Lam Định Quang, một người là Huyết Xả Ma Tông Tiên Thiên trưởng lão Bạch Tử Hoan, mặt khác hai người thì là Tà Long Môn Tiên Thiên tông sư cao thủ Tô Tu Văn cùng Ma Tâm Điện Tiên Thiên cao thủ Vệ Kỳ Đường. Lam Định Quang, Bạch Tử Hoan, là các ngươi những này bại tướng dưới tay. Lâu Trương Hiển thần sắc trầm xuống. Hắc hắc. Lâu Trương Hiển, nghe nói ngươi đã ngưng tụ ra 25 đầu Tiên Thiên chân mạch, đã bắt đầu cảm ngộ tu luyện Huyết Xả Ma Tông bí truyền Tiên Thiên chân ý. Tô Tu Văn toàn thân áo trắng long văn trường bào, thần sắc hung ác nghiêm hiểm, trong mắt lóe lên thật sâu hận ý. Ngươi nếu không chết, chúng ta mấy cái đều là trong lòng khó có thể bình an. Vệ Kỷ Đường một bộ đồ đen trường bào, một bộ phía trên treo lên từng đạo kỳ dị thú văn. Ha ha. Lâu Trương Hiển, lúc trước ngươi giết ta thân tử thời điểm, nhưng có nghĩ đến cũng có hôm nay. Bạch Tử Hoan cười lớn một tiếng, giọng căm hận nói: Muốn tìm được phù hợp cơ hội giết ngươi, thế nhưng là cũng không dễ dàng. Lần này, lão tử nhất định phải để ngươi hồn phi yên diệt. Lam Định Quang giọng căm hận cả giận nói: Hắc hắc. Bốn thủ hạ bại tướng. Nói thật, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là làm sao có thể tìm tới nơi này? Bất quá, hiện tại cái này cũng không trọng yếu. Đã như vậy, ta lại vừa vặn cùng nhau đem các ngươi cái này bốn người hôm nay giải quyết triệt để, cũng lại cái này mấy chục năm ân oán. Lâu Trương Hiển cười quái dị một tiếng, trong tay lóe lên, lấy ra một viên đen nhánh đan dược, một ngụm nuốt vào. Bách độc huyết đan. Tô Tu Văn trong mắt lóe lên hoảng sợ thần sắc, không khỏi kinh hô một tiếng. Cái này bách độc huyết đan, thế nhưng là có trên trăm loại độc vật cùng độc dược hỗn hợp luyện chế mà thành, có thể làm cho tiên tiên tông sư cao thủ bộc phát ra cực kỳ đáng sợ khủng bố thực lực. Nhưng cái này bách độc huyết đan cũng danh xưng một loại tuyệt chết độc đan, một khi ăn vào, như vậy nhất định nhưng thập tử vô sinh. Nguyên bản, Lâu Trương Hiển cố ý chuẩn bị cái này bách độc huyết đan là vì cái khác một việc kế hoạch phục dụng, nhưng là đối mặt bốn vị tiên tiên tông sư cao thủ, không có ở do dự. Gặp quỷ, gia hỏa này chẳng lẽ là điên rồi? Bạch Tử Hoan sắc mặt tối đen, thân hình nhoáng một cái, lập tức quay người thoát đi. Ba người khác nhìn thấy loại tình huống này, thần sắc khác nhau, trong lòng cũng là khó có thể tin. Ai có thể nghĩ tới, cái này Lâu Trương Hiển vậy mà lại làm ra điên cuồng như vậy cử động, không phải nghĩ biện pháp thoát đi, ngược lại là trực tiếp nuốt vào bách độc huyết đan loại này tuyệt chết độc đan, muốn liều mạng phản sát. Xem xét tình huống không đúng, ba người khác cũng là lập tức phi thân lóe lên, phân tán hướng về bốn phía rút lui. Ầm vang ở giữa, Lâu Trương Hiển toàn thân bộc phát khủng bố tiên thiên cực sát huyết kình lực lượng, trước thiên cương kình bao phủ toàn thân, trực tiếp hướng về kia Bạch Tử Hoan cái thứ nhất đuổi giết mà đi. 6. Bạch Sa Thành, Huyết Xà Bang tổng đàn. Vương Diệu ngay tại đọc qua một chút từ Diêu ra được đến cổ tịch, tìm kiếm một chút cái gọi là Tà Ma giới vực manh mối. Đối với kia Tà Ma giới vực, hắn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Cái này Tà Ma giới vực nhưng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, không biết đến cùng là một chỗ kỳ dị gì địa phương. Vương Diệu trong lòng suy nghĩ. Đúng lúc này, Nô Thành đột nhiên đến đây. Bang chủ, một vị tự xưng gọi là Nhạc Thế Tranh Huyết Xà Ma tông đích truyền đệ tử, nói là ngươi Tam sư huynh đến đây tổng đàn, có việc muốn cùng ngươi gặp mặt. Nô Thành bẩm báo. Tốt, mời hắn đến khách đường, ta lập tức đi tới. Vương Diệu có chút nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thần sắc, gật gật đầu, phân phó một tiếng. Vâng, bang chủ. Nô Thành cung kính đáp, lập tức quay người rời đi. Vương Diệu hơi híp mắt lại, suy nghĩ một phen, rất nhanh đứng lên, một đường đi vào khách đường. Lúc này chỉ thấy kia Nhạc Thế Tranh ngồi tại khách đường bên trong, nhìn thấy Vương Diệu xuất hiện về sau, trên mặt lộ ra một tia có chút cứng ngắc nụ cười, đứng dậy. Tam sư huynh. Vương Diệu chắp tay thi lễ. Tứ sư đệ, sư tôn cố ý mệnh ta đưa tới cho ngươi một chút tu luyện đan dược, còn có một chút trọng yếu lời nói hướng ngươi truyền đạt. Chúng ta tìm một chỗ an tĩnh vương nói một chút. Nhạc Thế Tranh cứng ngắc cười nói, tiểu liền nói chuyện cũng lộ ra có chút đập đập ba ba. Tốt. Chúng ta đi ta phòng luyện công nơi đó, tại nơi đó không có người sẽ dám can đảm tùy tiện trôi qua. Vương Diệu gật gật đầu. Hai người rất nhanh rời đi khách đường, một đường tiến về phòng luyện công. Lúc này, kia Nhạc Thế Tranh đi trên đường, cũng hơi có vẻ có chút cứng ngắc, nhìn tựa như là có chút thụ thương. Rất nhanh, hai người đi vào phòng luyện công, đóng cửa lại. Tam sư huynh, ngươi mời ngồi, ngươi nhìn giống như có chút thụ thương. Vương Diệu có chút hiếu kỳ hỏi. Ha ha, không có gì đáng ngại, một chút vết thương nhỏ. Sư tôn để ta cho ngươi biết, lão nhân gia ông ta có thể muốn ra ngoài một chuyến, tự mình tiến về Man Long quốc một chuyến, có chuyện trọng yếu đi làm. Nhạc Thế Tranh có chút cứng ngắc cười nói. Vương Diệu gật gật đầu. Sư tôn chuyến này rời đi, nói là có thể sẽ cần tương đối dài một đoạn thời gian. Hắn đã trước khi đi sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, để ngươi gặp một lần Hoàng Vương chi nữ Thanh Giao quận chúa. Hai ngày trước, sư tôn đã cho Hoàng Vương bên kia đưa lên một phần hậu lễ. Thanh Giao quận chúa là Hoàng Vương cái thứ nhất nữ nhi, thụ nhất Hoàng Vương sủng ái, là Tam Vương phi sở sinh. Tam Vương phi cùng Hoàng Vương Thanh Mai trúc mã, là Hoàng Vương đã từng lập xuống đại công về sau, tự mình hướng Lao quốc chủ thỉnh cầu, đã sắp phong Vương phi thân phận. Nhạc Thế Tranh giải thích. Tốt, ta sẽ cùng kia Thanh Giao quận chúa gặp một lần. Vương Diệu gật gật đầu. Đây là sư tôn trước khi đi tự thân vì ngươi chuẩn bị cửu bảo tiên thiên đan. Loại này cửu bảo tiên thiên đan cực kỳ quý giá, chính là huyết xà ma tông cũng là ít có bảo đan. Nhạc Thế Tranh lấy ra cái hình vuông hộp ngọc nhỏ, đi đến Vương Diệu trước mặt, đem hộp ngọc nhỏ đưa tay đưa cho Vương Diệu. Tốt. Vậy liền đa tạ ba. Vương Diệu đưa tay tiếp nhận hộp ngọc nhỏ, đang muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, Nhạc Thế Tranh đưa tay một phát bắt được Vương Diệu cánh tay, thân thể nhoáng một cái, sắc mặt tái nhợt, mặt không huyết sắc, phảng phất thụ thương nghiêm trọng, thân thể không khỏi nghiêng về phía trước ngã sấp xuống. Hai tay một thanh tóm chặt lấy Vương Diệu hai cánh tay cánh tay. Ầm vang ở giữa, một cỗ mãnh liệt vô cùng cực sát huyết kình lực lượng từ cái này Nhạc Thế Tranh hai tay bên trong tuôn trào ra, hướng về Vương Diệu thể nội xung kích. Tiên Tiên khí kình. Vương Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức cảm nhận được loại này cực sát huyết kình lực lượng là tiên tiên kình lực. Cái này một cỗ tiên tiên cực sát huyết kình lực lượng, phi thường cổ quái, âm nhu băng lãnh giả dích không dứt, khiến Vương Diệu thân thể đều trong nháy mắt có chút sinh ra một cỗ cứng ngắc cảm giác. Cái này, ngươi vậy mà đã đột phá tiên tiên cảnh? Trong cơ thể ngươi đây rốt cuộc là cái gì cực sát huyết kình lực lượng? Vậy mà như thế khủng bố. Ta là. Một cái cổ quái thanh âm quen thuộc đột nhiên tại Vương Diệu trong ý thức xuất hiện, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Vương Diệu trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp. Vừa vặn kia một loại âm nhu băng lãnh giả dích không dứt cổ quái cực sát huyết kình lực lượng, vừa mới tiến vào thân thể của hắn, liền nhận trong cơ thể hắn 10 cấp cực sát huyết kình cùng 10 tầng vô kình lực lượng dung hợp tiên tiên khí kình cuồng bạo xung lên, nháy mắt đánh tan. Mà kia âm nhu băng lãnh cực sát huyết kình lực lượng cũng bị trong cơ thể hắn 10 cấp cực sát huyết kình lực lượng trong chớp mắt thôn vệ không còn, biến mất không thấy gì nữa. Vương Diệu đưa tay đem Nhạc Thế Tranh thân thể nâng đỡ, đặt ở bên cạnh trên ghế. Lúc này, Nhạc Thế Tranh mặt mũi tràn đầy một mảnh trắng bệnh, không có chút nào huyết sắc, sớm đã không có bất luận cái gì hô hấp, thân thể cũng là hiện ra một loại cực đoan khô cạn trạng thái, trở thành một cỗ thi thể. Không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà là loại kết cục này. Vương Diệu mặt lộ vẻ một tia cảm khái thân sắc. Hắn cầm lấy trên mặt đất kia hộp ngọc nhỏ mở ra, bên trong quả thật là một viên đan dược. Cái này một viên đan dược phát ra mùi thuốc nồng nặc, bóng ánh sáng long lanh, nghĩ đến liền hẳn là cựu bảo tiên tiên đan không thể nghi ngờ. Hắn lại tại Nhạc Thế Tranh thi thể trên thân lục soát một phen, tìm tới một khối lòng bàn tay đại huyết hồng ngọc thạch, còn có mấy phong thư. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 170, chúc mừng. Cựu bảo tiên tiên đan là giá trị phi thường cao bảo đan, đối với đột phá tiên tiên cảnh có rất mạnh phụ trợ hiệu dụng, huyết xà ma tông hàng năm cũng chỉ có như vậy nhiều nhất 3-4 người có thể phục dụng. Hơn nữa còn là cần thông qua tàn khốc huyết tinh tranh đấu. Tại huyết xà ma tông, hàng năm bởi vì tranh đấu liều mạng liền sẽ có không ít tông môn đệ tử chết oan chết uổng. Vương Diệu hơi hơi thử, phát hiện loại này cựu bảo tiên tiên đan ở trong quả thật tận chứa nguyên khí. Bất quá, hắn không có hấp thu cái này cựu bảo tiên tiên đan bên trong nguyên khí, chuẩn bị đem cái này cựu bảo tiên tiên đan đưa đổi thành cái khác cẩn chứa nguyên khí tài nguyên tu luyện, dạng này lợi dụng tự nhiên là tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao. Nếu là hấp thu nguyên khí về sau, cựu bảo tiên tiên đan trở thành một viên phế đan, đây cũng là trên cơ bản không có bất luận cái gì giá quá cao giá trị. Hắn lại tiếp xúc đến huyết hồng ngọc thạch về sau, phát hiện bên trong đồng dạng ẩn chứa nguyên khí, đồng dạng cũng là lựa chọn không có mạo muội hấp thu nguyên khí. Hắn kế hoạch nghĩ biện pháp hỏi một chút viên này huyết hồng ngọc thạch rốt cuộc là thứ gì, nhìn xem giá trị như thế nào, mới quyết định. Sau đó, hắn tùy tiện cầm lấy một phong thư mở ra. Phía trên nội dung chủ yếu viết, Lâu Trương Hiển có chuyện trọng yếu, cần tự mình tiến về Man Long quốc một chuyến, an bài thứ hai thân truyền đệ tử Dương Trung Tín tất cả xử lý tông môn sự tình, đằng sau thì là đơn giản một chút an bài cùng phân phó. Tại thư cuối cùng, Lâu Trương Hiển làm ra an bài, nói là thu lấy Vương Diệu làm thân truyền đệ tử, tương lai có hy vọng đột phá tiên thiên cảnh kế thừa y bắt các loại lời nói, để Dương Trung Tín cái này nhị đệ tử nếu như có chuyện hết thể nghe theo Vương Diệu mệnh lệnh làm việc. Ha ha. Vương Diệu bật cười một tiếng, lắc đầu, đem phong thư này cất kỹ. Cái này Dương Trung Tín năm đó chỉ là một cái ăn xin dọc đường 6-7 tuổi đáng thương cô nhi, thở nhỏ bị Lâu Trương Hiển tự mình thu dưỡng lớn lên, đối với Lâu Trương Hiển nhất là trung thành cảnh, hoàn toàn là đem Lâu Trương Hiển xem như phụ thân đối đãi giống nhau. Chuyện này, tại huyết xà ma tông đều là mọi người đều biết. Vương Diệu khỏe miệng hiện lên một tia không hiểu ý cười, lại cầm lấy mặt khác một phong thư mở ra đọc qua. Đây là cho mấy cái huyết xà ma tông trọng yếu thủ hạ thân bút thư, đằng sau còn có lưu mấy hàng cổ quái chữ viết, cùng loại là một loại mật ngữ nội dung. Còn lại 3-4 phong thư đều có tác dụng, còn có chuyên môn cho 2-3 vị hảo hữu trí giao thân bút thư, mặt khác còn có cho mấy cái khác biệt gia tộc thư chờ chút. Thông qua những sách này tin, có thể nhìn ra được, những này tất cả mọi chuyện đều là sớm làm xong an bài. Vương Diệu lặng lặng suy nghĩ một phen, sau đó rất mau đưa kia Nhạc Thế Tranh thi thể xử lý sạch sẽ. Chuyện này, lặng yên không một tiếng động, vô chi vô giác, rốt cuộc không người biết hiểu. Hắn rất nhanh an bài phân phó, để người truyền tin đưa về Huyết Xà Ma Tông, đem mình đột phá tiên tiên cảnh chuyện này, để kia Dương Trung Tín hiểu rõ, sau đó truyền về Huyết Xà Ma Tông. Sau đó, Vương Diệu lại phân phó, để người đi truyền tin cho Diêu Kính Tung, Lôi Thiên Hằng cùng Trử Vận Lai ba người tiến về phủ thành chủ hẹn nhau gặp mặt. Không bao lâu về sau, Vương Diệu người mặc một bộ xà văn áo đen trường bào, rời đi Huyết Xà Bang tổng đàn. Hắn một đường hướng về phủ thành chủ tiến đến. Có thể nhìn thấy, Bạch Sa phủ trên đường phố trải qua Hoàng Vương phủ phi vũ quân mấy vạn đại quân tinh nhuệ hơn một năm nay an ổn trưởng khống về sau, lại tiếp tục lần nữa bắt đầu khôi phục loại kia phồn hoa trạng thái. Lương thực các loại vật tư, có phi vũ quân từ Thanh An phủ một đường thông qua lưu trướng phủ cùng Hoành Lĩnh phủ đưa đến Bạch Sa phủ về sau, toàn bộ Bạch Sa phủ dần dần khôi phục nhanh chóng sinh cơ. Mặc dù bao quát lương thực các loại vật tư giá cả lên nhanh, thậm chí lật ra gấp 2-3 lần, nhưng là Bạch Sa phủ không thiếu kẻ có tiền, nơi này đoán lực cảnh võ giả cũng số lượng không ít, chính là có lớn nhất một loại tiêu phí đáng người. Dẫn đến nơi này vật tư cung ứng cơ hồ mãi mãi cũng là ở vào một loại cung không đủ cầu tình trạng. Lại tăng thêm phi vũ quân tinh nhuệ tập ngập xuất động, quét dọn toàn bộ Bạch Sa phủ từng cái đạo phỉ thế lực đội, làm cho cả Bạch Sa phủ dần dần khôi phục một bộ phận hàng hóa bình thường lưu thông trạng thái. Đột nhiên, Vương Diệu nhìn thấy mấy cái người mặc Tinh Long hội áo đen trang phục người. Không nghĩ tới, Tinh Long hội vậy mà cũng phát triển đến phủ thành Bạch Sa thành nơi này. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc. Một đường đi tới, Vương Diệu rất nhanh đi vào phủ thành chủ, trực tiếp tiến vào phủ thành chủ, đi vào mình phó thành chủ chỗ một chỗ rộng lớn 3 tầng lầu viện bên trong, tiến vào một gian đại khách đường bên trong. Lúc này, Diêu Kính Tung, Lôi Thiên Hằng cùng Trử Vận Lai ba người đã sớm đến. Vương Diệu đi thẳng tới khách đường ở giữa chủ vị ngồi xuống. Hôm nay mời ba vị đến đây, là có một chuyện vui hướng chư vị bẩm báo. Vương Diệu khẽ cười nói. Chuyện gì? Diêu Kính Tung mặt lộ vẻ ý cười, có chút hơi kinh ngạc. Ngay tại hôm nay, ta đã thành công ngưng tụ tiên thiên chân hải, đột phá tiên thiên cảnh. Vương Diệu nói thẳng cười nói. Trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng lặng ngắt như tờ. Ba người nghe nói tin tức này, đều là có chút sững sờ, trong lòng cảm thấy khó có thể tin. Lôi Thiên Hằng cùng Trử Vận Lai hai người càng là trong mắt lóe lên không thể tin được cuồng hỉ thần sắc, thần tình kích động, toàn thân có chút phát run. Ngươi coi là thật đột phá tiên thiên cảnh? Cái này vẹn vẹn vừa qua khỏi hơn một năm thời gian. Diêu Kính Tung thần sắc hơi có vẻ có chút ngốc trệ. Không sai, hôm nay may mắn đột phá, còn có đa tạ chư vị hơn một năm nay đến nay tương trợ một chút sức lực. Vương Diệu có chút cười một tiếng, bàn tay ngưng tụ tiên thiên khí kình. Chúc mừng Vương huynh, đại nhân đột phá tiên thiên cảnh, trở thành tiên thiên tông sư cao thủ. Trử Vận Lai mặt lộ vẻ đại hỉ thần sắc, đứng dậy cung kính túi người cúi đầu, hành đại lễ chúc mừng. Chúc mừng đại nhân đột phá tiên thiên cảnh. Lôi Thiên Hằng cũng lập tức đứng người lên, túi người đại bái, hành lễ chúc mừng. Diêu Kính Tung nhìn thấy Vương Diệu bàn tay ngưng tụ tiên thiên khí kình, cũng vội vàng đứng người lên, túi người chúc mừng. Ha ha, ba vị lao huynh liền không cần như thế nào khách khí, đều mời ngồi đi. Đại gia tương hố đã lâu, cũng đừng có như thế xa lạ. Vương Diệu cười nói. Lôi Thiên Hằng cùng Trử Vận Lai hai người lại cung kính ngồi xuống. Diêu Kính Tung thì là không còn làm được ở giữa chủ vị mặt, đi vào phía bên phải bên cạnh thượng thủ châu ngồi xuống tới. Đối mặt một vị chân chính tiên thiên tông sư cao thủ, Diêu Kính Tung tuyệt không dám dừng dưng lộ ra bình khởi bình tọa. Chỉ có đồng dạng là tiên thiên cao thủ mới có tư cách bình khởi bình tọa. Đây là có được ngang nhau thực lực võ giả quy tắc ngầm, ai cũng không dám đối một vị tiên thiên tông sư cao thủ biểu thị bất kính. Lúc trước đáp ứng chư vị điều kiện, ta đằng sau đều sẽ phân phó an bài xong xuôi. Các ngươi Lôi gia cùng Trừ gia mỗi nhà đều có thể có một cái gia tộc đệ tử tiến vào Huyết Xà Ma Tông trở thành đích truyền đệ tử. Vương Diệu chủ động nhắc tới chuyện này. Nếu như hắn không đề cập tới việc này, Lôi Thiên Hằng cùng Trử Vận Lai hai người rất có thể cũng không quá sẽ chủ động nhắc lên. Đa tạ đại nhân. Lôi Thiên Hằng mặt lộ vẻ một tia cuồng hỉ thân sắc. Trử Vận Lai đồng dạng cũng là cung kính biểu thị cảm tạ. Đột phá tiên thiên cảnh cũng chỉ là một cái điểm xuất phát, tương lai vẫn là cần chư vị có thể tương trợ ta thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, tại ta trên con đường tu hành, giúp ta một chút sức lực. Vương Diệu khẽ cười nói. Chúng ta Lôi gia nhất định kiệt lực tương trợ đại nhân. Lôi Thiên Hằng lớn tiếng cười nói. Chúng ta Trừ gia cũng nhất định kiệt lực tương trợ đại nhân. Trừ Vận Lai cũng đồng thời làm ra cam đoan. Vương Diệu cười gật gật đầu. Đại nhân, chúng ta Diêu gia có thể mời đại nhân trở thành Diêu gia tiên thiên tông sư khách khanh. Diêu Kính Tung làm ra mời. Diêu gia là truyền thừa mấy trăm năm thế gia đại tộc không giả, nhưng là trong gia tộc tiên thiên tông sư cao thủ cũng số lượng cũng không quá nhiều. Một cái đại gia tộc 20-30 năm có thể ra một vị tiên thiên tông sư cao thủ đã là cực kỳ khó được, thậm chí 40-50 năm bên trong xuất hiện một vị tiên thiên tông sư cao thủ, đối toàn bộ gia tộc đến nói liền đã phi thường đáng giá ăn mừng sự tình. Chuyện này ta có thể cân nhắc đáp ứng, chỉ cần các ngươi Diêu gia có thể tương lai vì ta cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện là đủ. Vương Diệu gật gật đầu. Loại này đáp ứng làm đại gia tộc tiên thiên tông sư khách khanh sự tình, trên cơ bản rất nhiều tiên thiên tông sư cao thủ đều sẽ gặp được, có người nguyện ý, cũng có người không nguyện ý, bình thường chỉ có thể trở thành một cái đại gia tộc tiên thiên tông sư khách khanh. Diêu Kính Tung mặt lộ vẻ vui mừng. Có thể vì Diêu gia mời đến một vị tiên thiên tông sư khách khanh, Diêu Kính Tung đã có thể nói Diêu gia lập xuống không nhỏ công lao. Không bao lâu, ba người rất nhanh rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Diệu đột phá tiên thiên tông sư cảnh giới sự tình, truyền khắp toàn bộ phủ thành chủ, thậm chí tại toàn bộ Bạch Sa phủ thượng vị giai tầng đều truyền đi mọi người đều biết. Lôi Thiên Hằng cùng Trử Vận Lai hai người sau này trở về, lập tức chuẩn bị một phần hậu lễ đưa tới, những này trọng lễ đều là ẩn chứa nguyên khí tài nguyên tu luyện. Cái này hai người tự nhiên biết Vương Diệu cần gì nhất đồ vật. Diêu Kính Tung bên kia cũng tự nhiên rất nhanh chuẩn bị một phần hậu lễ, cũng giống như thế. Cuối cùng, một ngày bên trong, toàn bộ Bạch Sa Thành ở trong thai to mặt lớn người, còn có một chút thế lực, tất cả đều nhiều bao nhiêu ít cho Vương Diệu bên này đưa ra một phần hạ lễ. Những quà tặng này thì là không giống nhau, cái gì cũng có. Vương Diệu lần nữa hấp thu có được 310.9 nguyên khí. Huyết Xà Bang tổng đàn một đám cao tầng, tự nhiên cũng là đều không thể thiếu một phần chúc mừng hậu lễ. Vương Diệu lúc này đột phá Tiên Thiên Tông sư cảnh giới, tại Huyết Xà Bang tổng đàn có thể nói chân chính làm được nhất ngôn cửu đỉnh. Thời gian nhoáng một cái, 3-4 ngày trôi qua. Cái này một ngày, Diêu Phi Vũ thân từ khi Hoành Lĩnh phủ đi vào Bạch Sa Thành, đi thẳng đến Huyết Xà Bang tổng đàn, cùng Vương Diệu gặp mặt. Mặt khác tùy hành còn có một người, là Hoàng Vương bên người Tâm Phúc Tiên Thiên Tông sư cao thủ Hồ Lâm Thiếu, là Hoàng Vương phủ mấy chục năm lão nhân, đối Hoàng Vương trung tâm không hai. Ba người tại Huyết Xà Bang một chỗ đại điện rộng lớn phòng khách lớn bên trong tương hô gặp mặt. Ha ha, Vương Diệu, thật không nghĩ tới, ngươi đúng là bỗng nhiên liền đột phá Tiên Thiên Tông sư cảnh giới, thật đáng mừng. Đây là chúng ta Diêu gia cố ý chuẩn bị một phần hạ lễ. Chúc mừng, chúc mừng. Diêu Phi Vũ vừa cười vừa nói, lấy ra một cái bàn tay đại hộp gấm, đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Diêu đại nhân quá khách khí. Vương Diệu khách khí cười nói, vị này đâu, chính là Hoàng Vương bên người Hồ Lâm Khiếu Hồ đại nhân, nhất được Hoàng Vương tín nhiệm, thậm chí Hoàng Vương năm đó đều đi theo cái này Hồ đại nhân tu luyện qua mấy năm thời gian. Diêu Phi Vũ cười giới thiệu, Hồ đại nhân, kính đã lâu, kính đã lâu. Vương Diệu chắp tay thi lễ, khách khí một tiếng. Hoàng Vương đại nhân tự mình phân phó chuẩn bị một phần nặng nghề hạ lễ, chúc mừng ngươi đột phá Tiên Tiên Tông sư cảnh giới. Hồ Lâm Khiếu đồng dạng cũng là có chút cười một tiếng, hai tay ôm quyền chắp tay đáp lễ, đưa lên một cái hoa lệ phương hộp gỗ hạ lễ. Mấy ngày trước đây, ngươi sư tôn Lâu Trương Hiển trả lại cho ta truyền một phong thư, nói là khả năng cần tiến về Man Long Quốc một chuyến, cố ý mời ta đối ngươi trông nom một phen. Hiện tại xem ra, cái này cũng căn bản không cần. Bây giờ ngươi đột phá tiên thiên cảnh, có được loại này cường đại thực lực, đụng phải tình huống như thế nào đều đủ để ứng đối. Diêu Phi Vũ cười nói, sư tôn lão nhân gia ông ta cố ý chiếu cố, ta tại nơi này liền cảm ơn Diêu đại nhân. Vương Diệu khách khí nói cảm ơn. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 171, an bài. Một chút việc nhỏ, không đủ nói cảm ơn. Có chút đáng tiếc nha. Diêu Phi Vũ khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc hận thần sắc. Lúc trước, Lâu Trương Hiển hướng Diêu gia đưa ra cưới Diêu gia một vị đích truyền nữ từ thời điểm. Diêu gia gia chủ không có đáp ứng, bản ý cũng chính là lời nói dịu dàng tướng cự. Chuyện này, Diêu Phi Vũ hiện tại xem ra, lúc trước thực sự là một sai lầm đến cực điểm quyết định. Bởi vì, Diêu gia cái này mấy trăm năm qua, thấy qua quá nhiều cái gọi là thiên tài, cuối cùng đều là phai mở chúng vậy, không cách nào đột phá Tiên Thiên Tông sư cảnh giới, trở thành già yếu lưng còng. Hoàng Vương đại nhân tự mình phân phó, hy vọng mời ngươi vì Hoàng Vương phủ hiệu lực, không biết ngươi là có hay không nguyện ý. Hồ Lâm Thiếu lúc này nói thẳng mở miệng hỏi thăm. Tốt. Vương Diệu sảng khoái đáp ứng, không có suy nghĩ nhiều. Với hắn mà nói, vì Hoàng Vương phủ hiệu lực cũng không phải chuyện gì. Đến Tiên Thiên cảnh loại này thực lực, tự nhiên sẽ có thế lực đến nhà mời. Mà Hoàng Vương phủ trưởng khống Hoàng Châu, là cái này Đại Tuyên quốc Nam Ba Châu cường thịnh nhất một thế lực. Vì Hoàng Vương phủ hiệu lực, cũng là thuận thế mà làm. Vậy chúng ta về sau đều là Hoàng Vương phủ người một nhà. Mấy ngày trước đây, ngươi sư tôn Lâu đại nhân hướng Hoàng Vương đại nhân đưa đi một phần hậu lễ, hy vọng ngươi có thể cưới Hoàng Vương đích nữ Thanh Giao quận chúa. Hoàng Vương đại nhân ý là, chuyện này chỉ cần Thanh Giao quận chúa nguyện ý đồng ý, như vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Nguyên nhân hy vọng ngươi cũng có thể lý giải. Hoàng Vương đại nhân đối Thanh Giao quận chúa cực kỳ sủng ái, không nguyện ý làm ra quá mức bức bách Thanh Giao quận chúa sự tình, hy vọng Thanh Giao quận chúa có thể mình làm ra quyết định. Hồ Lâm Khiếu giải thích. Có thể lý giải. Vương Diệu gật gật đầu. Lấy Hoàng Vương loại này thân phận, có thể đối kia Thanh Giao quận chúa làm ra điều này, có thể nói là phi thường khó được. Ngươi bây giờ đột phá tiên thiên cảnh, cũng coi là vừa vặn bổ sung ngươi sư tôn tạm thời rời đi lỗ hổng. Nguyên bản Hoàng Vương dự định mặt khác an bài một vị tiên thiên tông sư tới. Như thế có 4 vị tiên thiên tông sư tọa trấn Bạch Sa phủ, Hoành Lĩnh phủ cùng Lưu Trướng phủ 3 phủ chi địa, cũng đủ để ứng đối Hắc Kỳ quân Ma Tâm Điện mấy vị kia tiên thiên tông sư. Hồ Lâm Khiếu khẽ cười nói, Hắc Kỳ quân tại An Lâm phủ bên kia, cũng có 4-5 vị tiên thiên tông sư. Vương Diệu có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Không sai, nguyên bản Hắc Kỳ quân là muốn trực tiếp xuôi nam, khống chế lại Hoành Lĩnh phủ, trọng binh chấn giữ chỗ này cứ điểm trọng địa, dạng này liền có thể kết nối Hoành Lĩnh phủ, Bạch Sa phủ, An Lâm phủ cùng Bắc Nguyên phủ 4 phủ chi địa, hình thành một mảnh tiến có thể công lui có thể thủ thế lực to lớn phạm vi. Hồ Lâm Khiếu giải thích. Vương Diệu gật gật đầu. Hắc Kỳ quân bây giờ đã cùng Thanh Trúc Sơn mạch ở trong những cái kia dị hóa người âm thầm kết minh, ngay trong đại quân liền có một chi 5 vạn người dị hóa người bất tử quân. Cũng chính là dựa vào cái này, một chi cường hãn vô cùng dị hóa người bất tử quân, Hắc Kỳ quân tại hơn 1 năm nay Bắc Thượng chinh phạt lại đánh hạ 4 phủ chi địa, hình thành bây giờ cái này một mảnh thế lực cường đại cương vực. Nguyên bản chúng ta Hoàng Vương phủ đại quân cũng cố ý Bắc Thượng, nhưng biết được Hắc Kỳ quân cùng những cái kia dị hóa người bất tử quân tương hỗ kết minh về sau, như vậy coi như thôi, từ bỏ kế hoạch này. Hồ Lâm Thiếu nói. Vương Diệu đối với điểm này cũng có thể lý giải, dù sao cùng những cái kia dị hóa người bất tử quân tiến hành giao chiến, khẳng định sẽ chết cực kỳ thảm trọng. Hắc Kỳ quân cùng Thanh Trúc Sơn mạch dị hóa người kết minh, cũng là vì đối kháng chúng ta Hoàng Vương phủ đại quân. Bây giờ song phương đều là có chút kiêng kỵ lẫn nhau, bởi vậy không có buộc phát đại quy mô quân đội giao chiến xung đột. Bất quá, tại Bạch Sa phủ cùng An Lâm phủ kia chô giao giới, song phương cũng sẽ thường xuyên có một chút ma sát. Nếu là không có đầy đủ Tiên Tiên tông sư trấn thủ nơi này, một khi Hắc Kỳ quân cùng dị hóa người quân đội đại quân áp cảnh, lại tăng thêm Hắc Kỳ quân, dị hóa người cùng Ma Tâm Điện Tiên Tiên cao thủ thừa cơ liên thủ đoạt thành, Hoành Lĩnh phủ cứ điểm trọng địa đoán chừng ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền rất có thể bị đánh hạ chiếm lĩnh. Hồ Lâm Kiếu lại nói: "Hồ đại nhân, những cái kia Thanh Trúc Sơn mạch bên trong dị hóa người bất tử quân vì cái gì không có giết ra đến?" Vương Diệu có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Chuyện này không quá rõ ràng. Những cái kia Thanh Trúc Sơn mạch bên trong dị hóa người, rời núi về sau, nhiều nhất sự tình chính là cướp đoạt đại lượng nhân khẩu, chính yếu nhất chính là cường tráng nam tử cùng các loại xinh đẹp ưu tú nữ tử. Sau đó chính là các loại vật tư, lương thực, khoáng thạch, thú mã chờ chút. Chúng ta Hoàng Vương phủ cũng đã từng điều động một số người bí mật tiến vào Thanh Trúc Sơn mạch, cùng những cái kia dị hóa người tiếp xúc qua. Nhưng những cái kia dị hóa người đối với chúng ta Hoàng Vương phủ thế lực lộ ra cực kỳ bài xích, khả năng này cùng những cái kia ban sơ dị hóa người là Đại Vân Đế quốc còn sót lại Hắc Vân bí vệ cùng bí ưu vệ người có quan hệ. Hồ Lâm Kiếu giải thích. Vương Diệu gật gật đầu. Đón lấy tới, ba người một phen giao lưu. Vương Diệu bởi vì đáp ứng nguyện ý vì Hoàng Vương phủ hiệu lực, xem như thay thế Lâu Trương Hiển vị trí cũ cùng chức trách, lại bởi vì hắn tại cái này Bạch Sa phủ thở nhỏ trưởng thành, cho nên chủ yếu phụ trách toàn bộ Bạch Sa phủ vùng này. Bất quá, thành chủ chức vẫn là từ Hồ Lâm Kiếu từ Hoàng Vương phủ mang tới bên người thân tín đảm nhiệm. Mà Vương Diệu bởi vì có tiên tiên cảnh thực lực, bị Hoàng Vương phủ bổ nhiệm làm Bạch Sa phủ đại tướng quân, trên danh nghĩa có quản lý Bạch Sa phủ hết thảy quyền lợi. Về phần Hoành Lĩnh phủ cùng Lư Trướng phủ bên kia tất cả mọi chuyện, Vương Diệu cũng liền không còn nhiều. Mặt khác hắn còn có một cái Vương phủ đặc sứ trọng yếu thân phận, tại cái này Hoàng Vương phủ thế lực phạm vi bên trong, đi tới chỗ nào đều có rất lớn đặc quyền, đưa ra đặc sứ thân phận về sau, chính yếu nhất chính là có thể tùy ý điều động số lượng nhất định quân đội, nhiều nhất không thể vượt qua 3 vạn tinh nhuệ tướng sĩ. Bất quá, cái này Vương phủ đặc sứ thân phận, nếu như đụng phải cái khác Vương phủ đặc sứ, đó chính là cần thương lượng đi xử lý. Cái khác Tiên Tiên tông sư Vương phủ đặc sứ, nếu tới Bạch Sa phủ muốn điều động phi vũ quân, kia dĩ nhiên cũng cần trải qua Vương Diệu tự mình gật đầu đồng ý. Cuối cùng, Diêu Phi Vũ cùng Hồ Lâm Khiếu hai người sự tình thương lượng xong về sau, rất nhanh khởi hành rời đi. Trước khi đi, Hồ Lâm Khiếu cố ý lưu lại đến một thất huyết tiệm thú mã, đưa cho Vương Diệu xem như tọa kỵ, mặt khác còn để lại phần thứ hai hạ lễ. Đợi đến người sau khi đi, Vương Diệu mở ra những quà tặng này xem xét, phát hiện đều là một chút ẩn chứa nguyên khí tài nguyên tu luyện. Rất hiển nhiên, Diêu Phi Vũ cùng Hồ Lâm Khiếu hai người chuẩn bị hạ lễ thời điểm, cũng từng có hỏi thăm cùng điều tra, đưa lên Vương Diệu vừa lòng chi vật. Vương Diệu hấp thu nguyên khí, lần nữa thu hoạch được 73.8 nguyên khí, có được 384.7 nguyên khí. Đi xem một chút kia huyết tiệm thú mã. Vương Diệu lúc này trong lòng có chút hiếu kỳ, một đường rời đi đại điện, đi vào bên ngoài. Lúc này, ở bên ngoài trên đất trống một cây cột đá bên cạnh, có một con cùng loại chiến mã đồng dạng mãnh thú, chính là huyết tiệm thú mã, toàn thân đều là một tầng đỏ tươi làn da, chừng 3m5 cao, tứ chi trắng kiện, thân thể khổng lồ. Loại này thượng đẳng huyết tiệm thú mã, có thể ngày đi 3000 dặm, tốc độ chạy như bay cực nhanh, nói là gọi thú mã, nhưng cùng phổ thông ngựa có khác nhau rất lớn. Đầu tiên huyết tiệm thú mã tứ chi bản chân cũng không phải là loại kia bình thường móng ngựa, ngược lại là một loại cùng loại sư hổ bình thường thịt mềm bản chân, tứ chi trắng kiện. Vương Diệu nhãn tình sáng lên, phi thân nhẹ nhàng nhảy lên tới gần. Huyết tiệm thú mã nhe răng trợn mắt, trong miệng huyết hầu chỗ sâu phát ra tiếng gầm gừ âm, biểu hiện ra một loại căm thù trạng thái. Vương Diệu có chút cười một tiếng, nhích tới gần. Kia huyết tiệm thú mã đúng là đột nhiên mở ra miệng đầy sắc bén răng huyết buồn đại khẩu, hướng về Vương Diệu trên thân tấp tới. Vương Diệu đột nhiên thừa cơ đưa tay một thanh gắt gao đè lại cái này huyết tiệm thú mã khổng lồ đầu lâu. Bàn tay giữa không trung không nhúc nhích tí nào. Huyết điểm thú mã đầu lâu và mèo, thân thể ra sức dãy rủa, nhưng là không dùng được, căn bản là không có cách chống lại Vương Diệu trên tay mấy vạn cân khủng bố cự lực, toàn bộ đầu lâu căn bản là không có cách thoát khỏi. Phanh phanh phanh. Cái này huyết điểm thú mã tứ chi to lớn thịt mềm bản chân dùng sức đạp đạp, dẫm lên trên mặt đất, phát ra tiếng vang, khiến mặt đất đều có một chút chấn động, nhưng lại không dùng được. Sau một lát, huyết điểm thú mã chơi đùa thân thể không còn chút sức lực nào, rốt cuộc bất lực phản kháng, cuối cùng ngoan ngoãn nghe lời. Vương Diệu lúc này tháo dây cương, phi thân nhảy lên, lật trên thân ngựa, tại huyết xà bang tổng đàn tùy ý ngồi cưỡi một phen. Cái này huyết tiệm thú mã quả thật không hổ là có thể ngày đi 3000 dặm cường hãn thú mã, có thể nhẹ nhõm bay vọt lên cao 6-7 mét, vượt qua bình thường phòng ốc cùng tường viện. Nhảy lên có thể nhẹ nhõm 2-30 mét xa khoảng cách, rơi xuống đất thời điểm cũng là phi thường nhẹ nhõm, tứ chi bàn chân đệm thịt có siêu cường giảm sóc tác dụng, sẽ chỉ phát ra tương đối nhẹ giọng vận động. Vương Diệu ngồi cưỡi sau một lát, tung người xuống ngựa, để huyết xà bang tổng đàn 2-3 vị đoán lực cảnh võ giả đem cái này huyết tiệm thú mã tìm phù hợp địa phương dàn xếp bắt đầu. Cái này huyết tiệm thú mã tốt thì tốt, nhưng là muốn nuôi dưỡng cái kia cũng tuyệt đối là một cái không nhỏ phiền phức, nhất định phải ăn chân chính lương thực cùng đại lượng ăn thịt, người bình thường cũng là thật tâm nuôi không nổi. Mà lại, cái này huyết tiệm thú mã vừa vặn có thể bộc phát ra lực lượng, tuyệt đối tại 5000 cân lực lượng phía trên, bình thường đoán lực cảnh võ giả đều căn bản là không có cách đối phó loại này huyết tiệm thú mã. Về phần loại kia siêu việt thượng đẳng huyết tiệm thú mã, thì là có thể ngày đi 5000 dặm, tại mỗi cái thế lực lớn bên trong, nghe nói đều không có vượt qua 100 thất số lượng, đều là chân chính bảo bối. 6. Hoành Linh Thành. Một tòa khổng lồ xa hoa đỉnh núi trang viên bên trong. Lam Định Quang ngồi tại 10 tầng bạch ngọc thạch lâu đỉnh cao nhất, sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt, ở vào một loại thụ thương trạng thái.
Khụ khụ.
Lam Định Quang không khỏi ho khan vài tiếng, khóe miệng chảy ra một tia tinh hồng vết máu. Kia Lâu Trương Hiển quả nhiên là một người điên, đúng là đột nhiên ăn vào bách độc huyết đan bắt đầu liều mạng, hoàn toàn không để ý sinh tử. Tiên Tiên tông sư mặc dù sinh mệnh lực cường đại, nhưng là cũng hẳn là tuyệt đối không cách nào chống lại bách độc huyết đan loại này tuyệt chết độc đan. Lam Định Quang trong mắt lóe lên một tia khoái ý thần sắc. Coi như có thể ăn vào bách độc huyết đan bất tử, kia một thân thực lực cùng thân thể cũng tuyệt đối là bản thân bị trọng thương, kéo dài hơi tàn. Lam Định Quang thầm nghĩ trong lòng. Lúc ấy, Lâu Trương Hiển đột nhiên làm ra loại kia cử động điên cuồng, thế nhưng là đem Lam Định Quang bốn người đều giật mình kêu lên. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Tiên Tiên tông sư cao thủ vậy mà lại làm ra điên cuồng như vậy cử động. Bốn người bên trong, xui xẻo nhất chính là kia Tà Long môn Tô Tu Văn, trực tiếp bị Lâu Trương Hiển đuổi kịp, lấy mệnh tương bác, cuối cùng tại chỗ chết thảm. Huyết Xà Ma tông Bạch Tử Hoan thì là buộc phát một loại tiên thiên bí pháp, thú ba trưởng, bản thân bị trọng thương, kém chút chết rồi. Mà Lam Định Quang thì là bị đuổi kịp về sau, sinh tử chi giao, tương hỗ mấy chiêu giao thủ, cũng bị Lâu Trương Hiển trọng kích hai trưởng, bị trọng thương, có thể thoát khỏi. Cái kia thời điểm, Lâu Trương Hiển trải qua trước đó hai trận ác đấu, đã là bách độc huyết đan kịch độc bộc phát, thực lực giảm xuống không ít. Lam Định Quang cũng bởi vậy nhiễm đến Lâu Trương Hiển trên thân máu độc, trọng thương sau khi, còn có chúng bách độc huyết đan kịch độc cùng tự sát huyết kình lực lượng, về sau phục dụng chân quý đan dược, lúc này mới khống chế lại thương thế, dựa vào tiên thiên khí kình bài trừ máu độc. Cũng may lần này kia Lâu Trương Hiển có thể nói chết chắc. Lam Định Quang trong mắt lóe lên thoải mái chi ý, ẩn ẩn hiện lên vẻ vui mừng. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 172, cổ quái kỳ cảnh. Bất quá Lam Định Quang cũng nghe nói một ít chuyện. Kia Lâu Trương Hiển đúng là nói muốn đi trước Man Long Quốc một chuyến, có chuyện trọng yếu xử lý. Đối với tin tức này, Lam Định Quang tự nhiên là không quá tin tưởng, nhiều nhất là tin tưởng Lâu Trương Hiển muốn tìm một chỗ chỗ ẩn nút tu dưỡng thương thế. Nhưng dù là chính là đối với điểm này, Lam Định Quang cũng là phi thường hoài nghi, không quá tin tưởng. Lúc ấy, may mắn nhất, muốn thuộc kia Ma Tâm Điện Tiên Thiên Tông sư cao thủ vệ kỳ đường, lông tóc không tổn hao gì, trốn qua một kiếp. Lam Định Quang đối với kia vệ kỳ đường cũng cảm thấy phi thường đáng hận. Cái kia thời điểm, Lâu Trương Hiển xem xét liền đã là bách độc huyết đan tại thể nội kịch độc bộc phát, thực lực đại giảm. Nhưng dù là như thế, Ma Tâm Điện vệ kỳ đường cũng như cũ không nguyện ý nếm thử xuất thủ, trơ mắt nhìn xem Lâu Trương Hiển ngửa mặt lên trời cười to một đường cuối cùng rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Mặc kệ Lâu Trương Hiển đến cùng chết hay không, vẫn là phải sắp xếp người cẩn thận tìm kiếm tìm hiểu một phen. Chỉ là kia Lâu Trương Hiển thứ tư thân truyền đệ tử Vương Diệu vậy mà là đột phá đến Tiên Tiên tông sư cảnh giới. Lam Định Quang đối chuyện này cảm thấy tương đối ngoài ý muốn. Trảm thảo trừ căn, kia Vương Diệu tuyệt không thể lưu. Nói không chính xác tương lai lại là một cái Lâu Trương Hiển. Về sau kia Lâu Trương Hiển nhị đệ tử Dương Trung Tín cũng đồng dạng muốn triệt để giết. Lam Định Quang trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn thần sắc. Một đường tu hành đến nay, gần 180 năm thời gian, hắn gặp qua quá nhiều báo thù sự tình. Cứu hận loại vật này, một khi xuất hiện, liền mãi mãi cũng rất khó biến mất. Tựa như hắn Lam Định Quang đồng dạng, tự tay đổ diệt qua mấy cái gia tộc, cộng lại chừng 2-3 ngàn người tính mệnh. Cứu hận chính là liệt cửu, thời gian càng lâu, cứu hận càng sâu. Dương Trung Tín nơi đó, cần Bạch Tử Hoan nghĩ biện pháp tại Huyết Xà Ma Tông bên trong giải quyết. Mà kia Vương Diệu vừa vặn đột phá tiên tiến cảnh, trong thời gian ngắn chỉ sợ ngay cả tiên tiên chân mạch đều không có ngưng tụ, chính là tốt nhất hạ thủ thời cơ. Ta nơi này bởi vì thân phận đặc thủ, không tiện động thủ, chuyện này thích hợp nhất chính là kia Ma Tâm Điện vệ kỳ đường. Kia vệ kỳ đường tâm ngoan thủ lạc, nghĩ đến cũng tuyệt không hy vọng Lâu Trương Hiển một vị thân truyền đệ tử đột phá tiên tiên cảnh trưởng thành. Cuối cùng còn lại kia tam đệ tử Nhạc Thế Tranh, ta tự mình tìm một cơ hội tiến đến giải quyết, đem cái này Lâu Trương Hiển bên người thân cận người triệt để trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu họa. Lam Định Quang trên mặt hiện lên một đạo âm tàn độc ác thân sắc. Đại nhân, bà canh sớm tốt. Một cái mỹ mạo nữ tử, thân mang lụa mỏng tia sợi hai tay bưng một đêm nóng hổi chén thuốc lúc này đến. Mặt khác còn có một cái tương tự mỹ mạo nữ tử cũng cùng theo vào, trên tay bưng mấy thứ thượng hạng mới mẻ hoa quả. Lam Định Quang nhìn thấy hai cái này mỹ mạo nữ tử nổi bật dáng người, trên mặt lộ ra lửa nóng thần sắc, đưa tay lập tức đem hai cái tướng mạo tương tự xinh đẹp nữ tử kéo vào trong ngực, hai tay rơi vào hai cái này nữ tử trên thân. Len ken một tiếng, kia một bát nóng hổi ba canh sâm rơi trên mặt đất, chén thuốc bay ra cũng rơi tại hai cái xinh đẹp nữ tử trên thân, ướt xuống một mảnh. Trên mặt đất lăn xuống đầy đất mới mẻ hoa quả, không ngừng lắc lư. 6. Bạch Sa Thành. Vương Diệu trở thành Bạch Sa phủ đại tướng quân về sau, tân nhiệm thành chủ Tào Bỏ chủ động triệu tập đại lượng công tượng, an bài động thủ bắt đầu tu kiến Bạch Sa Thành đại phủ tướng quân. Chuyện này là từ Hồ Lâm Khiếu tự mình giao phó phân phó. Đại phủ tướng quân đại biểu là Tiên Tiên tông sư cao thủ mặt mũi, thân phận và địa vị. Vương Diệu đối với cái này đại phủ tướng quân kỳ thật không quá quan tâm, lấy hắn hiện tại loại này Tiên Tiên tông sư thực lực, tùy ý có cái địa phương liền có thể ở lại. Mà lại hắn ở tại nơi này Huyết Xà Bang tổng đàn liền rất thích hợp. Nhưng là, kia Hồ Lâm Khiếu an bài xuống đến, khăng khăng muốn tu kiến cái gọi là đại phủ tướng quân. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Vương Diệu lười nhắc nói thêm cái gì. Thư chuyển về Huyết Xà Ma Tông về sau. Dương Trung Tín chuyển về thư. Trên đó viết chúc mừng lời nói, đồng thời cũng nói thu được sư tôn thư an bài các loại sự tình, cuối cùng thì là nói hết thảy công việc đều nghe Vương Diệu tự mình an bài phân phó chờ chút. Mặt khác còn có một chuyện, chính là Huyết Xà Ma Tông tông chủ để Vương Diệu có thời gian tự mình trở về Huyết Xà Ma Tông một chuyến. Vương Diệu buông xuống hồi âm, đưa tay lấy ra mặt khác một phòng mật tín. Đây là một phong đến từ Hoành Lĩnh phủ Bảy Đao môn môn chủ truyền đến mật tín. Hoành Lĩnh phủ Bảy Đao cửa, đồng dạng cũng là Huyết Xà Ma Tông phụ thuộc tông môn bang phái. Cũng chính là có Huyết Xà Ma Tông ở sau lưng ủng hộ, Bảy Đao cửa mới có thể tại Hoành Lĩnh phủ bang phái tông môn tranh đấu bên trong, cuối cùng trở thành Hoành Lĩnh phủ mạnh nhất Hoành tông môn. Mặt khác một chút những tông môn khác bang phái tự nhiên không thể cùng Bảy Đao cửa chống lại. Mật tín phía trên ghi chép số lượng rất ít, trong đó chỉ là viết một ngày cùng địa điểm. Phía trên viết, mục tiêu thích nhất dừng lại địa phương, một cái là Hoành Lĩnh thành ở trong một chỗ đỉnh núi Bạch Ngọc Thạch lâu trang viên, mặt khác thì là Hoành Lĩnh ngoài thành mặt một chỗ trong núi Lục Hồ trang viên. Cùng Bí Ưu Vệ bên kia chuyển về tin tức nhất trí, xem ra hẳn là bất giả. Chỉ bất quá, Bí Ưu Vệ Chu Thầm bên kia mặt khác còn có tin tức thì là Lam Định Quang hư hư thực thực thụ thương. Vương Diệu hơi híp mắt lại, trong lòng suy nghĩ, dạng này xem ra Bí Ưu Vệ điều tra tin tức năng lực cùng thủ đoạn vẫn là cực kỳ xuất sắc. 6. Hoành Lĩnh dãy núi, một thân ảnh phi không vượt qua, lăng không mà rơi, phi thân đi vào một chỗ kỳ phong đỉnh núi, chính là Vương Diệu. Hắn nhìn qua bốn phía rộng lớn thiên địa, thiên địa ung dung vô biên vô hạn, bốn phía đều là mấy chục hơn trăm mét cao rậm rạp núi rừng, côn trùng kêu vang điệu ngự không dứt. Trước mắt quả nhiên là một bộ cảnh trí tuyệt mỹ. Hoành Lĩnh giữa núi non có một loại kỳ lạ hắc thạch thụ sinh trưởng tại vách núi treo leo trên mặt đá. Loại này hắc thạch thụ phi thường kỳ lạ, rễ cây có thể chậm rãi thẩm thấu tiến vào cứng rắn nham thạch bên trong, mọc ra thân cây, nhánh cây cùng lá cây cũng đều là cùng hắc thạch. Hắc thạch thụ hoàn toàn chính là cùng nham thạch hòa làm một thể. Tại Hoành Lĩnh giữa núi non có vài chỗ tương đối nổi danh hắc thạch thụ núi lớn, đầy khắp núi đồi đều là hắc thạch thụ. Loại này hắc thạch thụ sinh trưởng niên đại càng lâu, thân cây cùng nhánh cây liền càng là cứng rắn. Vượt qua 100 năm hắc thạch thụ, hoàn toàn chính là cùng sắt thép không có khác gì. Vượt qua 300 năm hắc thạch thụ, thậm chí muốn so sắt thép đều muốn càng cứng rắn hơn. Nếu là vượt qua 500 năm hắc thạch thụ, tại Hoành Lĩnh dãy núi cũng ít khi thấy. Tại cái này Hoành Lĩnh giữa núi non, có 12 khoảng ngàn năm hắc thạch thụ, thấp nhất một gốc hắc thạch thụ đều vượt qua 300 mét cao bao nhiêu, cao nhất một gốc ngàn năm hắc thạch thụ thậm chí đã đạt tới 1,800 mét chi cao. Cái này 12 khoảng ngàn năm hắc thạch thụ là Hoành Lĩnh giữa núi non một loại tuyệt mỹ kỳ cảnh. Vương Diệu một đường tại Hoành Lĩnh dãy núi chỗ sâu xuyên qua, hướng về Hoành Lĩnh thành phương hướng tiến đến. Bạch Sa thành khoảng cách Hoành Lĩnh thành có chừng 400-500 dặm lộ trình, đối với hắn hiện tại loại này tiên tiên tông sư thực lực đến nói, căn bản không phải vấn đề, nhẹ nhõm có thể tiến đến. Vượt qua một tòa tuyệt cao sơn lĩnh, Vương Diệu liếc nhìn lại, nhìn thấy một mảnh kỳ cảnh. Một tòa cao đến hơn vạn mét nguy nga núi lớn thẳng vào chân trời. Có thể nhìn thấy, lít nha lít nhít hắc thạch thụ sinh trưởng tại nguy nga núi lớn chúng quanh trên vách đá dựng đứng, vốn lượn vặn vẹo dọc theo người ra ngoài. Nơi này chính là Hoành Lĩnh giữa núi non đại danh đỉnh đỉnh vạn cây núi, cũng gọi vạn cây núi đá. Tại kia vạn cây núi phía trên, có thể nhìn thấy trắng phèo phèo một mảnh, bao phủ toàn bộ đỉnh núi, nơi đó cực kỳ rét lạnh, quanh năm tuyết động bao trùm. Qua nhiều năm như vậy, ai cũng không biết cái này vạn cây trên núi đá đến cùng cao bao nhiêu. Tiên Tiên tông sư cường giả tối cao cũng chỉ là leo lên 18.000 mét chỗ cao, liền đã khó mà chịu đựng phía trên kỳ hàn nhiệt độ thấp, tiên thiên khí kình không lưu chuyển thuận lợi. Trên xuống nghe nói còn là nhìn một cái vô tận, không nhìn thấy đỉnh núi tuyệt đỉnh. Một đầu cao mấy ngàn thước to lớn thác nước treo trên cao vạn cây trên núi đá, dòng nước có hơn ngàn mét rộng, như là một đầu dòng sông bình thường từ vạn cây núi đá không trung ầm vang rơi xuống. Hơi nước mông lung, bao phủ vạn cây núi đá toàn bộ chân núi chúng quanh hơn 10 dặm khu vực. Vương Diệu đi vào cái này vạn cây núi đá, tại bốn phía tùy tiện đi lòng vòng, lãnh hội một phen loại này kỳ cảnh. Trên đường, hắn còn có gặp được mấy cái đoán lực cảnh võ giả, những người này gặp nhau cùng một chỗ, thoạt nhìn như là chuyên môn đi vào cái này vạn cây núi đá du ngoạn. Sau một lát, Vương Diệu rời đi vạn cây núi đá, tiếp tục bay vọt tiến lên, lại trải qua hơn 200 dặm lộ trình về sau. Vừa mắt nhìn thấy một mảng lớn hơn 10 dặm rộng màu xám trắng hồ lớn. Đây chính là Hoành Lĩnh dãy núi mặt khác một chỗ đại danh đỉnh đỉnh thạch hồ nước. Tại thạch hồ nước bên cạnh, sinh trưởng một mảnh lít nha lít nhít tươi tốt vô cùng hắc thạch thụ rừng rậm. Tại cái này thạch hồ nước chung quanh, cơ hồ không nhìn thấy cái khác bất cứ sinh vật nào, chỉ là lưu lại đầy đất các loại động vật xương khô, lộ ra hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Diệu phi thân rơi vào thạch hồ nước bên cạnh. Cái này thạch hồ nước bên trong nước, hoàn toàn nhìn chính là một loại thạch tương nước, xám trắng một mảnh, chậm chậm lưu động. Bàn tay hắn ngưng tụ tiên thiên khí kình, nâng lên một thanh thạch hồ nước xám trắng nước chảy. Những này xám trắng nước chảy rời đi thạch hồ nước về sau, trong nháy mắt nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng ngưng kết thành một khối xám trắng hòn đá. Vương Diệu bàn tay dùng sức bóp, xám trắng hòn đá hóa thành bột phấn. Quả thật là như là nham thạch bình thường, đại khái là cùng nước sông ở trong đá cuội độ cứng tương đương, thậm chí khả năng cao hơn một chút. Hắn rất nhanh làm ra phán đoán. Tương đối thần kỳ là, hắn đem cái này trong tay xám trắng hòn đá ném vào thạch hồ nước bên trong về sau. Kia xám trắng hòn đá lần nữa hòa tan, cùng thạch hồ nước dung hợp lại cùng nhau. Không hổ là Hoành Lĩnh dãy núi một chỗ kỳ cảnh. Vương Diệu trong lòng hơi xúc động. Đúng lúc này, xiêu xiêu xiêu, mấy đạo bóng đen từ thạch hồ nước ở trong bay vọt mà ra, lao thẳng tới Vương Diệu trên thân. Vương Diệu mặt không đổi sắc, bộc phát tiên thiên khí kình đưa tay một trường. Phanh! Tiên thiên khí kình hung hăng đánh tới đầu này bóng đen trên thân, nháy mắt liền đem cái này mấy đầu bóng đen đập thành phấn vụn, tại nửa không trung ngưng tụ hiện lộ ra một loại trường xà thân hình, sau đó vỡ nát rơi xuống thạch hồ nước bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đây là thạch hồ nước ở trong một loại phi thường nguy hiểm thạch rắn nước. Trong nháy mắt, từng đạo lít nha lít nhít thạch rắn nước thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhao nhao nhảy ra mặt hồ. Vương Diệu thân hình nhoáng một cái, thi triển Cửu Tiêu Không Vân bộ pháp, nhảy lên rơi vào 300m bao xa, lăng không dưới chân đạp một cái, tiên thiên khí kình dưới chân bộc phát, lần nữa thân hình hướng về nơi xa bay vọt mà đi. Cuối cùng, hắn lại là một đường đi ra hơn 100 dặm lộ trình, xuyên thẳng Hoành Lĩnh dãy núi cách xa mấy trăm dặm, đi vào Hoành Lĩnh thành. Hoành Lĩnh thành nguy nga hùng tráng, tọa lạc tại dãy núi trùng điệp bên trong, bên tường thành chừng gần hơn 100m chi cao, là một tòa khổng lồ sơn thành cứ điểm. Loại này tường thành độ cao, đoán lực cảnh võ giả là rất khó bay vọt tiến vào, đại quân càng là khó mà đánh hạ. Cũng chỉ có tiên tiên tông sư cao thủ có thể nhẹ nhõm vượt nóc băng tường xâm nhập Hoành Lĩnh thành. Bất quá, Hoành Lĩnh thành nội cũng có tiên tiên tông sư cao thủ trấn thủ phòng ngự, tự nhiên tuyệt không có khả năng bị một hai vị tiên tiên tông sư cao thủ giết tiến đến, tùy ý mở cửa thành ra. Vương Diệu tiến vào Hoành Lĩnh thành, nhìn thấy nơi này trên đường phố người đến người đi náo nhiệt phi phàm, hoàn toàn chính là một bộ phồn hoa thịnh cảnh bộ dáng. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 173, Bạch Hoa Yến. Hoành Lĩnh thành có 5 vạn đại quân tinh nhuệ cùng 8 vạn sĩ tốt trấn thủ, muốn đánh hạ không có gấp 5 lần đại quân binh lực, kia là nghĩ đều không cần. Vương Diệu tiến vào Hoành Lĩnh thành, một đường tiến lên, cuối cùng đi vào Hoành Lĩnh thành nội Bạch Ngọc Thạch lâu đỉnh núi Trang Viên. Rất nhanh, hắn nhận được tin tức. Lam Định Quang không tại Bạch Ngọc Thạch lâu đỉnh núi Trang Viên bên trong, nói là đi đến ngoài thành Lục Hồ Trang Viên nơi đó. Lục Hồ Trang Viên nơi đó, có thể nói là Lam Định Quang hậu cung viện, cất giữ nuôi dưỡng lấy đại lượng các loại xinh đẹp nữ tử. Thông qua cái này Lục Hồ Trang Viên, Lam Định Quang mời chào tụ tập Hoành Lĩnh thành nội không ít bản địa thế lực, vì đó sử dụng. Đối mặt một vị tiên tiên tông sư cao thủ mời chào, rất nhiều Hoành Lĩnh thành gia tộc đều sẽ chạy theo như vị, muốn kết giao một vị tiên tiên tông sư cao thủ. Vương Diệu từ cửa thành bắc ra Hoành Lĩnh thành, một đường hướng về Lục Hồ Sơn trang phương hướng bước đi. Cạch cạch cạch. Một trận gấp rút tiếng vó ngựa xuất hiện, 6-7 võ giả ngồi cưỡi khoái mã, hướng về Lục Hồ Sơn trang phương hướng tiến đến. Đi ra không bao xa sau, đột nhiên, chỉ thấy con đường ở giữa có hai vị võ giả tương hố giao thủ liều mạng chém giết. Song phương trong miệng quát lớn liên tục, xuất thủ hung mãnh, sát chiêu không ngừng. Chính lúc này, chó ngoan không cản đường. Lan đi. Một đạo bạo âm thanh gầm thét vang lên, chỉ thấy một đạo lăng lệ kiếm quang phi không lóe lên. Con đường kia ở giữa giao thủ song phương lập tức đều bị một kiện đâm xuyên huyết hầu yếu hại, mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc, ngã xuống đất tuyệt mệnh mà chết. Là phi quang kiếm. Trung quanh có người kinh hô một tiếng. Nam tử áo trắng kia thần sắc lăng lệ, một kiếm giết người, không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước bước đi, đối với vừa vặn giết hai người kia không có chút nào để ý. Bạch Hoa Yến. Vương Diệu hơi híp mắt lại. Hắn đứng tại đám người bên trong, nghe được người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Lam Định Quang muốn tại kia Lục Hồ Sơn trang bên trong cử hành cái gì Bách Hoa Yến, mời Hoành Lĩnh thành các loại cao thủ hảo kiệt tiến đến gặp nhau. Mà cái này cái gọi là Bách Hoa Yến, chính là Lam Định Quang tại Lục Hồ Sơn trang bên trong chuẩn bị kỹ càng 300 vị mỹ mạo nữ tử, mặc cho những võ giả này hảo kiệt tranh đấu lẫn nhau cấp đoạn. Một vị tiên tiên tông sư làm những chuyện này, Vương Diệu cảm giác có chút không thể lý giải. Cái này Lam Định Quang nghe nói là đã thành công ngưng luyện ra thứ 6 đầu tiên tiên chân mạch, tương lai trở thành tiên tiên đại tông sư là tuyệt không khả năng, phải chăng có thể đột phá đến tiên tiên tam trọng tiên? Tu luyện ra tiên tiên chân ý lực lượng đều là vấn đề. Không ít tiên tiên cao thủ tự biết đột phá vô vọng, tùy ý tận tình phóng túng ngược lại là thường có sự tình. Vương Diệu xen lẫn trong giữa đám người, một đường đi theo trước đám người tiến, trên đường ngược lại là nghe nói đến không ít giang hồ tin tức, kỳ văn dị sự nghe được không ít. Các ngươi như biết, Hương Sơn Châu bên kia đã xuất hiện mấy đầu lục địa cự thú. Kia cự thú hình thể khổng lồ, mỗi một đầu đều có cao 5-6 trượng, dài 10 mấy trượng. Ha ha. Loại chuyện này đã sớm tại Hoàng Châu mặt phía nam bên kia truyền ra. Nghe nói có người từng thấy một đầu 3 trượng phẩm chất dài hàng trăm trượng khổng lồ cự mãng. Ta từ Vạn Thông Thương hội nơi đó nhận được tin tức, tại Vạn Sa Châu nơi đó có trong biển cự thú đột nhiên công thành, hợp 3 vị tiên tiên tông sư cao thủ mới cuối cùng tiêu diệt kia một đầu to lớn hải thú. Trung quanh cả đám nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói, đây có phải hay không là trong truyền thuyết ngàn năm trước đó yêu ma tái hiện, trong truyền thuyết những cái kia yêu ma thế nhưng là cường đại vô cùng, cường đại yêu ma thế nhưng là mấy trăm trượng cao khổng lồ hình thể. Cái gì yêu ma tái hiện? Những cái kia cự hình hải thú, thế nhưng là cũng hình thể khổng lồ vô cùng. Biển sâu bên trong nghe nói có mấy trăm trượng lớn nhỏ biển sâu cự thú, chẳng lẽ những này cũng là yêu ma? Dù sao yêu ma truyền thuyết đều đã là ngàn năm sự tình trước kia. Vương Diệu một đường theo đám người, cuối cùng đi vào Lục Hồ Sơn Trang. Huynh đài, tay ngươi bên trên nhưng có Lục Hồ Sơn Trang thư mời vật. Lúc này bên cạnh một cái tuổi trẻ nam tử mở miệng hỏi. Cái gì thư mời vật? Vương Diệu mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc thần sắc. Chính là một loại Lục Hồ lệnh bài. Dựa vào cái lệnh bài này, có thể tiến vào Lục Hồ Sơn Trang nội viện bên trong, tham dự vào kia Bách Hoa Yến bên trong, có thể chọn lựa một vị diễm mỹ nữ tử. Xem ra tay ngươi bên trên là khẳng định không có. Nam tử trẻ tuổi cười hì hì nói, chỉ là vì tuyển nữ nhân, những này giang hồ võ giả hào kiệt giống như này đến cùng. Đối với cường đại võ giả đến nói, muốn tìm nữ nhân chỉ sợ cũng không có khó khăn như vậy à. Vương Diệu có chút hiếu kỳ hỏi thăm. Hắc hắc, huynh đài, ngươi đây liền không hiểu được. Những này Bách Hoa Yến bên trên nữ tử cũng không phải bình thường nữ nhân bình thường. Nam tử trẻ tuổi thần bí cười nói. Ồ, làm sao cái thuyết pháp? Vương Diệu cười hỏi. Những nữ nhân này thế nhưng là đều tu luyện đặc thù nào đó thần bí kinh pháp, có thể làm cho ngươi vui ngất trời, nghe nói là kêu cái gì tiêu hồn công, dù sao nghe cái này công pháp danh tự liền không giống bình thường. Không chỉ có như thế, nếu là có thể vào Lam đại nhân pháp nhãn, còn có thể trở thành Lam đại nhân tọa hạ đệ tử, có thể nhận lấy một cái xinh đẹp nữ tử trở về, mỗi ngày hưởng thụ tiêu hồn công mỹ rượu. Nam tử trẻ tuổi cười tủm tỉm giải thích. Vương Diệu chậm rãi gật đầu. Huynh đài, xưng hô như vậy, ta gọi Cung Tam Hải. Nam tử trẻ tuổi thuận miệng cười hỏi. Long Vũ. Vương Diệu thuận miệng nói một cái tên. Hành ngộ hành ngộ. Nam tử trẻ tuổi Cung Tam Hải chắp tay cười nói. Xem ra chuyện này tại Hoành Lĩnh Thành nơi này là một kiện võ giả thịnh sự rồi. Vương Diệu cười nói. Ha ha. Đương nhiên. Trước kia Lam đại nhân cũng là mỗi qua 3-5 năm liền sẽ đến đây Hoành Lĩnh Thành một chuyến, tổ chức loại này bách hoa yến. Đáng tiếc, ta thực lực thấp, vẫn luôn không cách nào thu hoạch được loại kia mời lệnh bài. Cung Tam Hải cười nói. Vương Diệu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thần sắc. Lần này Lam đại nhân đột nhiên sớm hơn 1 năm thời gian tiến hành tổ chức bách hoa yến, thế là đâu, ta cũng liền chạy đến tham gia náo nhiệt, thấy chút việc đời. Nhìn xem cái này trong truyền thuyết bách hoa yến đến cùng là một cái gì cảnh tượng. Hắc hắc, sau này trở về đâu, còn có thể cùng cái nhóm này các huynh đệ thổi chút ra châu. Cung Tam Hải vừa nói, ánh mắt một bên hướng về bốn phía đám người trên thân quan sát tỉ mỉ tìm kiếm, muốn tìm được một cái có thể đi theo trà trộn vào đi người. Ha ha, vậy liền chúc ngươi may mắn. Vương Diệu cười gật gật đầu, bước chân tăng tốc, hướng về người trước mặt bảy trên bảo, trong nháy mắt trong đám người biến mất. Cung Tam Hải hơi sững sờ, không thấy Vương Diệu thân ảnh, hướng về mục tiêu kế tiếp tìm kiếm trôi qua, nhìn thấy phía trước một bóng người, nhãn tỉnh sáng lên, tới gần đi lên. Sau một lát, Vương Diệu từ một cái bạn mới trên tay tiếp vào một cái gọi là lục hồ lệnh bài, cái lệnh bài này cũng liền lòng bàn tay lớn nhỏ, là một khối kim loại chế phẩm, nhìn rất phổ thông. Hắn một đường đi vào Lục Hồ Sơn trang cửa chính chỗ. Nhìn thấy nơi này tụ tập đại lượng võ giả, có mấy trăm người nhiều. Tiến vào Lục Hồ Sơn trang người chia hai nhóm, không có thư mời vào người, lưu tại sơn trang tiền viện rộng lớn khu vực. Nơi đó bày đầy từng cái hào phóng bản, có thể tùy ý nhập tọa. Vương Diệu đi ra phía trước, đưa ra trong tay lục hồ lệnh bài. Tôn kính đại nhân, xin mời đi theo ta. Một cái sơn trang tôi tớ nhìn thấy lục hồ lệnh bài, trong mắt lóe lên cung kính thần sắc, mời một tiếng, sau đó phía trước dẫn đường. Vương Diệu một đường theo sau. Không bao lâu, Vương Diệu đi vào lục hồ sơn trang hậu viện vị trí. Nơi này phong cảnh tú lệ, cảnh sắc nghi nhân, bên cạnh còn có một mảnh hồ lớn, sóng nước lấp loáng. Đi vào người nơi này, số lượng cũng chừng 200-300 nhiều. Trong đó một số người thân hình cường tráng lưng hùm vai gấu. Không bao lâu, từng cái yêu diễm mỹ mạo nữ tử nối đuôi nhau mà ra, nhao nhao ngồi xuống, lần lượt làm được ở đây mỗi một võ giả hào kiệt bên người. Vương Diệu bên người cũng tự nhiên tọa hạ một cái kiều diễm nữ tử. Cái này kiều diễm nữ tử trên thân tản mát ra một tia nhàn nhạt kỳ dị mùi thơm ngát. 6. Sơn trang bên trong, một chỗ trong mật thất. Đại nhân, những cái kia giang hồ hào khách đều đã tới được không sai biệt lắm. Tổng cộng có 278 người nhận thư mời vật đến đây, còn thừa mấy chục người không có trình diện. Một cái thanh phát lão giả cung kính nói, lần này nhưng có tìm tới 30 luyện chế huyết thi nhân đan phù hợp mục tiêu. Lam Định Quang gật gật đầu, mở miệng hỏi thăm. Luyện chế huyết thi đan cần đạt tới cực kình cấp độ thực lực, lần này đến đây số lượng tạm thời không đủ. Bất quá, nếu như tăng thêm trước đó chúng ta bí mật bắt những người kia, đã có thể kiếm đủ 30 người. Thanh phát lão giả lộ ra có chút khẩn trương. Tốt, người bên này hết thảy đều tùy thời chuẩn bị kỹ càng, một hồi bí mật đem những người kia toàn bộ đều mang đi, bằng nhanh nhất tốc độ toàn bộ đưa vào huyết trì bên trong, luyện chế thành huyết thi. Lam Định Quang đứng người lên, phân phó một tiếng, hướng về ngoài mật thất mặt đi ra ngoài. Huyết thi ma công là Lam Định Quang 20 năm trước ngẫu nhiên phát hiện một môn, năm đó hắc thi tông dựa vào tung hoành thiên hạ tam đại tiên tiên ma công một trong. Tu luyện loại này huyết thi ma công, trọng yếu nhất chính là cần đầy đủ huyết thi cung cấp tu luyện. Mà luyện chế huyết thi điều kiện cũng tương đối hà khắc, cần 3 loại đặc thù huyết thi bí dược hỗn hợp mà thành luyện chế huyết thi, khác ngoại luyện chế huyết thi mục tiêu cũng nhất định phải có thứ 8 tầng cực kình thực lực. Mà luyện chế huyết thi mục tiêu, thực lực càng cao càng tốt, tốt nhất là có thể có tiên tiên tông sư luyện chế huyết thi. Như thế đối với tu luyện huyết thi ma công hiệu quả tốt nhất, tăng lên tăng cường thực lực nhất nhanh. Vâng, đại nhân. Thanh phát lão giả cung kính đáp, thật sâu xoay người, không dám chút nào ngẩng đầu. Lần này Lam Định Quang thụ thương về sau, cần phải lợi dụng huyết thi khôi phục thân thể thương thế, đồng thời cũng có thể tu luyện tăng lên huyết thi ma công thực lực. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 174, Diệt Tiên Thiên. Mặc dù đạt được cái này lúc trước hắc thi tông tam đại tiên thiên ma công một trong huyết thi ma công, để Lam Định Quang cảm thấy thật cao hứng, thậm chí cuồng hỉ vô cùng. Nhưng đáng tiếc duy nhất chính là, hắn chiếm được chỉ là một phần huyết thi ma công tàn thiên, hơn nữa còn là một phần tư tàn thiên. Lúc trước, Lam Định Quang là giết một cái cựu gia ngẫu nhiên đạt được cái này một phần huyết thi ma công một phần tư tàn thiên, vận khí tốt chính là, phía trên ghi chép luyện chế huyết thi chi pháp, còn có thông qua huyết thi tu luyện huyết thi ma công chi pháp. 30 năm qua, vì tìm kiếm còn lại 3 phần tư huyết thi ma công tàn thiên, Lam Định Quang thậm chí có thể nói là đem đại tuyên quốc 7 châu chi địa tất cả đều chạy một cái lượn, mỗi khi nghe nói có huyết thi ma công tin tức, đều sẽ nghĩ biện pháp tiến đến một chuyến. Nhưng dù là chính là cái này một phần tư huyết thi ma công tàn thiên, cũng làm cho Lam Định Quang 30 năm qua được ích lợi không nhỏ, nhất là loại này lợi dụng huyết thi khôi phục thương thế hiệu quả, muốn so bình thường khôi phục đan dược mạnh lên quá nhiều. 30 năm, vẫn không thể nào tìm tới huyết thi ma công còn lại tàn thiên, không biết cái gì thời điểm mới có thể. Lam Định Quang trong lòng có chút bất đắc dĩ, rời đi mật thất về sau, rất nhanh đi vào Lục Hồ Sơn trang hậu viện. Đứng ở phía sau viện một tòa 3 tầng thạch lâu phía trên, Lam Định Quang vừa vặn lộ diện một cái. dưới đáy mọi người lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, không còn có phát ra bất kỳ cái gì một tia động tĩnh. Ha ha, hoan nghênh các vị cho ta Lam Mô một cái mặt mũi, hiện tại liền mời ở đây chư vị hưởng thụ trận này khó được tụ lại bách hoa thịnh yến đi. Lam Định Quang lớn tiếng cười nói. Ầm vang ở giữa, toàn bộ hậu viện bên trong vang lên một trận hò hét ầm ĩ thanh âm, mọi người lớn tiếng nở nụ cười. Thời gian nhoáng một cái, mấy ngày trôi qua, Vương Diệu tại cái này Lục Hồ Sơn trang bên trong ăn ngon uống sướng, đồng thời trải qua mấy lần bí mật cẩn thận điều tra, có thể nói đem cái này Lục Hồ Sơn trang bên trong sờ soạn cửa thành, chỉ có một chút đặc thù địa điểm trọng yếu không có đi vào qua. Mà lại hắn phát hiện, những cái kia giang hồ hào khách bên trong, có hơn 20 người lặng yên mất tích. Nhưng Lục Hồ Sơn trang cho ra giải thích, thì là những người này bị Lam Định Quang chọn trúng, trở thành tọa hạ đệ tử. Ngẫu nhiên còn sẽ có trong đó mấy người ra lộ diện, bỏ đi mọi người hoài nghi, thậm chí mỗi cái mất tích người đều sẽ lưu lại thân bút thư, đủ loại cách làm đều để người không thể không tin tưởng. Xem ra cái này Lục Hồ Sơn trang trọng yếu nhất địa phương, hẳn là phía sau núi vị trí kia, tại nơi đó có Lục Hồ Sơn trang bên trong đông đảo cường hãn hộ vệ nghiêm mật trấn giữ, không khiến người ta tùy tiện tới gần. Vương Diệu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thậm chí, hắn còn phát hiện cái này Lam Định Quang vậy mà lại bí mật đi bắt một chút đoán lực cảnh cao thủ. Cái này một ngày, đêm khuya, Vương Diệu lặng yên đi vào Lục Hồ Sơn trang phía sau núi trong địa, hắn muốn nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không bí mật tìm tới tiến vào kia phía sau núi trong sơn động mặt phương pháp. Đột nhiên, chỉ thấy một nhóm 5-6 người từ sau núi một chỗ phòng thủ nghiêm mật sơn động ở trong nối đuôi nhau mà ra. Kia trong đó đang có Lam Định Quang người này. Đại nhân, đã tìm tới lần này thích hợp mục tiêu, ngay tại ngoài thành cách xa hơn 20 dặm bên ngoài Mã Sơn trấn bên trong, mục tiêu vừa vặn đột phá thứ 8 tầng cực kình thực lực. Bên cạnh một người áo đen cung kính thấp giọng bẩm báo. Tốt, lập tức hành động. Ghi nhớ, nhất định phải bắt sống. Lam Định Quang hài lòng gật gật đầu. Rất nhanh, cái này cả đám 5 người lập tức lặng yên rời đi Lục Hồ Sơn trang. Đúng lúc này, Vương Diệu nhìn thấy Lam Định Quang xuất hiện, dưới chân đạp một cái, thi triển Cửu Tiêu Không Vân bộ pháp, thân hình nhoáng một cái, lao thẳng tới Lam Định Quang trước mặt, đưa tay buộc phát cực không thần trưởng đột nhiên một kích, hung hăng chụp về phía Lam Định Quang đỉnh đầu chí mạng yếu hại. Lam Định Quang thần sắc hơi kinh hãi, vội vàng buộc phát thể nội tiên tiên khí kình, cửu trọng nộ phong trưởng đưa tay một trưởng lên kích. Oeng! Một tiếng chấn thiên oanh minh bạo hưởng xuất hiện, tiếng như hùng trùng, mênh mông cuộn cuộn. Song phương tiên thiên khí kình xung kích lẫn nhau chấn động. Một đạo vô hình khí lãng nháy mắt bộc phát, mãnh liệt lăn lộn chấn động, hướng về bốn phía dâng trào bay ra. Một tiếng ầm vang, chung quanh mấy cây tráng kiện đại thụ che trời bị tiên thiên khí kình quét ngang mà đứt, ầm vang sụp đổ. Tiên thiên tông sư, Lam Định Quang thần sắc hơi đổi, một trường này cứng đối bính, cảm thấy đối phương tiên thiên khí kình hùng hậu bá đạo, thể nội tiên thiên khí kình cuộn cuộn. Vương Diệu cảm nhận được cửu trọng tiên thiên khí kình tuôn ra mà đến, nhưng lại cơ hồ không có chút nào cảm giác. Cái gọi là cửu trọng tiên thiên khí kình, đối mặt Vương Diệu loại này khủng bố tiên thiên khí kình, không có chút nào tác dụng. Ngược lại là, Vương Diệu trên bàn tay loại này cường hãn song trọng dung hợp tiên thiên khí kình cường hãn vô cùng, như là tồi khô lạp hủ bình thường, trực tiếp một trường vô nát kia cái gọi là cửu trọng tiên thiên khí kình. Lam Định Quang thần sắc đại biến, thân hình nhoáng một cái, vội vàng phi thân lóe lên. Vương Diệu lăng không đạp mạnh, lần nữa thi triển Cửu Tiêu Không Vân bộ pháp, truy thân mà đi, lại là bộ pháp cực không thần trưởng một kích, hung hăng đánh tới hướng Lam Định Quang trên thân. Đột nhiên, phong ảnh bí pháp nộ phong huyễn ảnh. Lam Định Quang thân hình chấn động, thể nội tiên thiên khí kình bộc phát, cả người nháy mắt hóa thành ba đạo nhân ảnh, hiện ra tam giác vây công trạng thái, phi thân hướng về Vương Diệu trên thân một trường rơi xuống. Vương Diệu mắt lộ ra hung lệ thần sắc, cực không thần trưởng hoành không quét qua, một cỗ khổng lồ hùng hậu tiên thiên khí kình tuôn trào ra, ầm vang đánh tới hướng chung quanh hai cái Lam Định Quang thân hình phong ảnh. Thổi phun một tiếng, hai cái này Lam Định Quang thân ảnh nháy mắt vỡ nát biến mất, lộ ra lại là giả tượng. Đúng lúc này, đằng sau kia Lam Định Quang chân thân phi thân mà tới, bộc phát đại thành cửu trọng nộ phong trưởng, ầm vang một trưởng hung hăng đánh tới hướng Vương Diệu đầu lâu chí mạng yếu hại. Vương Diệu lăng không trở lại một trưởng nên kích, ầm vang lại là một tiếng vang vọng oanh minh. Song phương tiên thiên khí kình xung kích lẫn nhau chấn động, bộc phát ra kinh thiên vang vọng. Lam Định Quang thần sắc căm trầm, lần này đối bính lại là cảm thấy tự thân tiên thiên khí kình có chút tán loạn bất ổn. Ngưng tụ 6 đầu tiên thiên chân mạch, Lam Định Quang bởi vậy có thể trong nháy mắt bộc phát ra 6 đầu tiên thiên chân mạch lực lượng cường đại. Nhưng cho dù là như thế, song phương tiên thiên khí kình vừa vặn tiếp xúc, Lam Định Quang liền phát hiện tự thân tiên thiên khí kình ngưng luyện cường độ cùng đối phương loại kia tiên thiên khí kình ngưng luyện kiên cố cường độ có ngày trên lệch đường. Cựu trọng nộ phong trưởng rơi vào Vương Diệu trên bàn tay, bộc phát cựu trọng tiên thiên khí kình xung kích chấn động. Nhưng Vương Diệu tiên thiên khí kình vững như tảng đá, vững như Thái Sơn, thể nội tiên thiên khí kình chậm rãi lưu chuyển. Phong ảnh bí pháp cực tốc. Lam Định Quang trong mắt lóe lên hung lệ thần sắc, thể nội tiên thiên khí kình nháy mắt buộc phát tiên thiên phong ảnh bí pháp, thân hình đột nhiên tăng lên một mảng lớn, không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt lao thẳng tới Vương Diệu sau lưng. Vương Diệu thần sắc ngưng lại, thi triển Cửu Tiêu Không Vân bộ pháp, lăng không đặt mạnh, thân hình nhoáng một cái, hướng về một bên phi thân lóe lên. Nhưng mà, Lam Định Quang buộc phát tiên thiên bí pháp, lại tăng thêm tự thân tu luyện tiên thiên thân pháp, tốc độ đập ra, cực nhanh vô cùng, truy thân mà tới, ầm vang một kích hung hăng đánh tới hướng Vương Diệu trên lưng. Vương Diệu lại là trở lại cực không thần trưởng một kích, tiên thiên khí kình ngưng tụ bàn tay. Oeng! Một tiếng kinh thiên vang vọng. Song phương tiên thiên khí kình quần quận xung kích, bộc phát kịch liệt chấn động oanh minh. Người thân pháp này, Đại Vân Đế quốc Dương Nghiệt, đích truyền hoàng tử một mạch tu luyện Cửu Tiêu Không Vân bộ pháp. Lam Định Quang trong mắt lóe lên kinh dị vô cùng thần sắc. Trước kia, dựa vào loại này tiên tiên phong ảnh bí pháp, nháy mắt buộc phát cực tốc trạng thái, trên cơ bản có rất ít tiên tiên cao thủ có thể tránh thoát Lam Định Quang cái này cường hãn một kích. Ha ha, ngươi đoán? Vương Diệu lạnh lùng cười một tiếng. Đúng lúc này, Lam Định Quang đột nhiên sắc mặt đại biến, cảm thấy tự thân tiên thiên khí kình nhận Vương Diệu tiên thiên khí kình xung kích lẫn nhau về sau một bại mà tán. Trong nháy mắt, một đạo khủng bố tiên thiên khí kình ầm vang xông vào Lam Định Quang thể nội. Loại này cường đại tiên thiên khí kình, giả dích không dứt, vững như kim cương. Cực sát huyết kình, cực thiên tinh vân thần công, đều không đúng. Lam Định Quang trong đầu cảm thấy một mảnh lộn xộn. Loại này tiên thiên khí kình vậy mà đồng thời ẩn chứa cực sát huyết kình cùng loại cực thiên tinh vân thần công tiên thiên khí kình lực lượng, kỳ dị vô cùng. Không chỉ có như thế, Vương Diệu loại này tiên thiên khí kình, mặt khác còn có một loại vô kình lực lượng. Trong nháy mắt, loại này cường đại tiên thiên khí kình lực lượng xông vào Lam Định Quang thể nội về sau, đúng là như là giỏi trong xương bình thường thật sâu chui vào Lam Định Quang sâu trong thân thể. Chỉ một thoáng, Lam Định Quang liền cảm thấy thể nội tiên thiên khí kình vận chuyển không khoái, thân thể sinh ra một loại suy yếu cảm giác. Nguyên bản trước đó liền thụ thương, loại tình huống này lập tức dẫn đến Lam Định Quang thể nội thương thế nháy mắt bộc phát. Phúc. Lam Định Quang mặt lộ vẻ một tia thống khổ thân sắc, khó mà tự kiểm chế há mồm phun ra một đoàn tinh hồng huyết vụ. Thừa này thời cơ, Vương Diệu phi thân lóe lên mà tới, cực không thần trưởng hung hăng một trưởng nện vào Lam Định Quang ngực. Kia khổng lồ hùng hậu tiên thiên khí kình nháy mắt xuyên vào Lam Định Quang trong thân thể. Ngay sau đó, chính là mấy vạn cân thân thể khổng lồ cự lực nện vào Lam Định Quang trên thân. Một tiếng hét thảm, Lam Định Quang cả người hoành không bay rất ra ngoài 3-40 mét xa, ngực xuất hiện một cái thật sâu đỏ thâm trường ấn. Vương Diệu lăng không đạp mạnh, dưới chân buộc phát tiên thiên khí kình, thi triển cửu tiêu không vân bộ pháp, lại là phi không một trường rơi xuống. Đúng lúc này, Lam Định Quang trong mắt lóe lên kinh hãi thần sắc, cảm thấy tự thân chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng, trong tay lóe lên. Thu. Một đạo bén nhọn chói tai vang dội thanh âm phóng lên tận trời. Ầm. Trên bầu trời bộc phát ra một đoàn lóa mắt tia chớp, đồng thời bộc phát ra một tiếng như sấm cường đại bạo hưởng tiếng oanh minh âm. Loại vật này, Vương Diệu trên tay cũng có ba cái, chính là Hoàng Vương phủ bên trong đặc hữu tiên tiên tông sư có thể có được sấm sét châu, có thể triệu tập vương phủ thế lực ở trong cao thủ đến đây tương trợ. Hắc hắc. Ngươi nhất định phải chết. Hoành Linh Thành nơi này, nhưng có chúng ta Hoàng Vương phủ thế lực ba vị tiên tiên tông sư trấn thủ. Lam Định Quang đắc ý cười lớn một tiếng, nhìn thấy Vương Diệu lại là cuồng bạo một trường đánh tới, lòng tin bạo dạng, đưa tay đón đỡ một trường. Ầm. Lại là một tiếng tiên thiên khí kình cuồng bạo oanh minh vang vọng. Một cỗ hung hãn tiên thiên khí kình lần nữa xông vào Lam Định Quang thể nội, thân thể như là đạn pháo bình thường, ầm vang hung hăng nện vào mặt đất chỗ sâu, ném ra một cái thật sâu hô ấn. Vương Diệu phi thân bổ nhào về phía trước mà tới, lại là liên tiếp 5-6 trường cuồng bạo rơi xuống. Lam Định Quang lúc này muốn né tránh cũng căn bản làm không được, chỉ có thể toàn bộ đón đỡ ngạnh kháng. Phía trước 2-3 trường, Lam Định Quang còn có thể miễn cưỡng ngạnh kháng, đến đằng sau 2-3 trường đã là trong miệng máu tươi tuôn ra, thất khiếu chảy máu, trên thân che kín mấy cái thật sâu trường ấn. Vương Diệu lại là mấy dưới lòng bàn tay đi. Lam Định Quang sớm đã chẳng biết lúc nào chết được thông thấu, thân thể không nhúc nhích, không có khí tức, toàn bộ thân thể cũng bị khủng bố tiên tiên trưởng kình và mấy vạn cân cuồng bạo lực lượng đồng thời bộc phát nện thành một bãi bùn não, đầu lâu hiếm nát, chết được không thể lại chết. Rất nhanh kia Diêu Phi Vũ cùng Hồ Lâm Khiếu khả năng liền sẽ chạy tới, cái này hai người tạm thời không nghe nói rời đi Hoành Linh Thành. Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn rất nhanh tại Lam Định Quang thi thể trên thân lục soát một phen, sau đó lấy ra hóa thi phấn, đem Lam Định Quang triệt để thanh lý, không lưu lại bất luận cái gì bại lộ vết tích. Sau đó, Vương Diệu thân hình nhoáng một cái, trực tiếp xông vào phía sau núi kia hang đá lòng núi bên trong. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 175, cổ quái cảm giác. Vừa vặn xong phương trận này tiên tiên tông sư cao thủ huyết tinh tranh đấu chém giết, tự nhiên sớm đã kinh động đến toàn bộ Lục Hồ Sơn trang bên trong sở hữu người. Nhưng là, chung quanh sở hữu người xem xét đến đây tập sát người cũng là tiên tiên tông sư cao thủ, cho dù ai cũng không dám tùy tiện tiến lên tới gần. Đến cuối cùng, nhìn thấy Lam Định Quang vị này nổi tiếng tiên tiên tông sư cao thủ lại bị trong chốc lát diệt sát dưới lòng bàn tay, càng là không có người tại dám can đảm. Vương Diệu phi thân lóe lên tiến vào sơn động bên trong, nhất mới đầu là một đầu dài mười mấy mét sơn động thông đạo, dưới chân hắn một điểm, nháy mắt phi thân mà vào, đi vào một chỗ lòng núi trống rông ở trong. Nơi này có hình quang thạch chiếu sáng, cho dù là tại sâu trong lòng núi, cũng là tươi sáng trong suốt. Lam Định Quang đem vật phẩm trọng yếu đều đặt ở cái gì địa phương? Vương Diệu nhìn thấy trong lòng núi một cái áo đen đại hán sau mở miệng hỏi thăm. Đại nhân tha mạng. Cái này áo đen đại hán vội vàng cầu xin tha thứ. Vương Diệu tiện tay một trường rơi xuống, thổi phu một tiếng. Cái này áo đen đại hán bị một trường sống sờ sờ trục chết. Nói nhảm nhiều quá. Vương Diệu hừ lạnh một tiếng, phi thân lóe lên, tại lòng núi các nơi nhanh chóng xuyên qua. Rất nhanh, hắn liền thấy, lòng núi này bên trong có vài chỗ thạch thất bên trong có mấy cỗ thi thể tại một loại huyết hồng sắc ao nước bên trong, tản mát ra từng đợt nồng đậm mùi huyết tinh. Cái này mấy cỗ thi thể bên trong, đang có trước đó những cái kia đến đây Lục Hồ Sơn trang người. Lòng núi những người này nghe được Lam Định Quang tử vong về sau, lập tức bốn phía trốn. Vương Diệu rất nhanh lại tìm đến 2-3 cái lòng núi nội rèn lực cảnh võ giả. Mấy người kia tập hợp một chỗ, trốn ở một gian thạch thất bên trong. Lam Định Quang bình thường đều tại cái gì địa phương? Vật phẩm trọng yếu đều đặt ở cái gì địa phương? Vương Diệu nhanh chóng hỏi thăm. Ngay tại mặt phía bắc kia một chỗ trong mật thất. Một cái sơn động thủ vệ hoảng sợ trả lời. Vương Diệu thân hình nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh tại lòng núi hang đá mặt phía bắc vị trí, tìm tới kia mật thất chỗ. Mật thất bị cửa đá quan bế phủ kín. Vương Diệu một trường rơi xuống. Oanh long. Cửa đá vỡ vụn đổ sụp. Lập tức, Vương Diệu phi thân tiến vào trong mật thất. Lam Định Quang tại mật thất này ở trong cất giữ không ít vật phẩm, trong đó có một chồng ghi chép bản chép tay đọc qua ghi chép rất nhiều trong tin tức cho. Hắc Thi Tông năm đó Tam Đại Ma Công Huyết Thi Ma Công Tản Thiên. Huyết Thi Ma Đan. Vương Diệu tùy ý nhìn lướt qua, nhìn thấy một chút liên quan tới loại này Huyết Thi Ma Công chữ viết. Lúc này, hắn cũng không lo được quá nhiều cẩn thận xem xét, nhanh chóng đem có thể mang theo người vật phẩm, tất cả đều cầm lên, về phần cầm không đi đồ vật, thì là tiện tay toàn bộ phá hủy, tiên thiên khí kình một trường vỗ thành bụi phấn. Đã hắn không chiếm được, kia dĩ nhiên cũng không hy vọng những người khác đạt được, mặc kệ là ai. Sau đó, Vương Diệu thân hình nhoáng một cái, thi triển Cửu Tiêu Không Vân bộ pháp, phi thân lóe lên, rời đi mật thất, trở lại là một trường, trực tiếp đem căn này lòng núi mật thất một trường phá hủy. Ngay sau đó, dưới chân hắn một điểm, hướng về lòng núi hang đá bên ngoài phi thân mà đi, thân hình nhoáng một cái, xông ra bên ngoài. Đen nhánh đêm khuya, ngân nguyệt cùng lục nguyệt huyền không không trung, toàn bộ thế giới đều phảng phất bao phủ tại một mảnh u ám bên trong. Xem ra kia Diêu Phi Vũ cùng Hồ Lâm Khiếu hai người còn chưa tới. Vương Diệu mặt lộ vẻ vui mừng. Chính lúc này, chỉ thấy một đạo hắc ảnh phá không mà tới, hướng về Lục Hồ Sơn trang phía sau núi vị trí phi không mà tới. Có người đến. Xem ra hẳn là Hồ Lâm Khiếu. Vương Diệu thần sắc ngưng lại, dưới chân đạp một cái, phi thân chui vào hắc ám bên trong, biến mất không thấy gì nữa. 6. Hồ Lâm Khiếu thần sắc băng lãnh, ánh mắt hiện lên tức giận thần sắc, nhìn trước mắt cảnh tượng, tức giận vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, tại cái này Hoành Lĩnh phủ, Hoàng Vương phủ liền xem như hai vị tiên tiên tông sư, cho dù là đối Hoàng Vương phủ thế lực đến nói, cũng tuyệt đối là không nhỏ tổn thất. Mà lại, tổn thất hai vị này tiên tiên tông sư, cũng đều là Hoàng Vương phủ lão nhân, vì Hoàng Vương phủ hiệu lực nhiều hơn 10 năm, coi như không có công lao, cái kia cũng có khổ lao. Cái này hai người mặc dù có dạng này vấn đề như vậy, nhưng là đối với Hoàng Vương phủ đây tuyệt đối là trung thành cảnh cảnh. Kia Lâu Trương Hiển lưu tin nói là tiến về Man Long quốc một chuyến, không biết có phải là cái này Lâu Trương Hiển gây nên. Hồ Lâm Khiếu trong mắt lóe lên lửa giận, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Cái này thời điểm, siêu, lại là một thân ảnh phi không bay xuống, chính là Diêu Phi Vũ. Tình huống như thế nào? Diêu Phi Vũ có chút nhíu mày. Lam Định Quang chết rồi, thi thể cũng bị hóa thi phấn ăn mòn, không lưu niệm gì vết tích. Hồ Lâm Khiếu trầm giọng nói, là ai hạ thủ? Diêu Phi Vũ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Tạm thời không rõ ràng, đối phương thực lực mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn liền diệt sát Lam Định Quang vị này tiên tiên tông sư, mà lại sau đó lợi dụng hóa thi phấn tiêu hủy Lam Định Quang thi thể. Ta suy đoán, chuyện này Lâu Trương Hiển hiểm nghi rất lớn. Hồ Lâm Khiếu giải thích. Lâu Trương Hiển, hắn không phải đều đã tiến về Man Long quốc rồi sao? Diêu Phi Vũ mặt lộ vẻ không hiểu thần sắc. Hừ, kia Lâu Trương Hiển đến cùng có hay không rời đi, còn chưa biết được. Mà lại Lâu Trương Hiển cũng có loại này đầy đủ thực lực. Hồ Lâm Khiếu lạnh lùng nói. Theo ta được biết, Lâu Trương Hiển thế nhưng là đã rời đi tương đối dài một đoạn thời gian. Diêu Phi Vũ khẽ lắc đầu, không quá tán thành loại này suy đoán cùng suy đoán. Cái này thời điểm, một cái thanh phát lão giả phi thân nhảy lên đến, gặp qua hai vị tiên tiên tông sư đại nhân. Thanh phát lão giả cung kính túi người thăm viếng. Ngươi cái này nhưng có đầu mối gì? Là ai động thủ? Kia hung thủ nhưng từng lưu lại dấu vết gì? Hồ Lâm Khiếu tức giận hỏi thăm. Về đại nhân, lúc ấy hai vị tiên tiên tông sư cường giả giao thủ, chúng ta cũng không dám tùy tiện tới gần. Nhưng là mơ hồ ở giữa, ta cùng những người khác nghe được, giống như Lam đại nhân hô một câu gì Đại Vân Đế quốc Dư Nghiệt hoàng tử loại hình lời nói. Thanh phát lão giả bẩm báo. Đại Vân Đế quốc Dư Nghiệt hoàng tử. Hồ Lâm Khiếu thần sắc trầm xuống. Xem ra chuyện này là kia Đại Vân Đế quốc hoàng tộc Dư Nghiệt gây nên. Tất nhiên là đối tại chúng ta Vương phủ thế lực đoạn thời gian trước tiêu diệt không ít Đại Vân Đế quốc Dư Nghiệt bí mật cứ điểm có quan hệ. Diêu Phi Vũ nhãn tỉnh sáng lên, giật mình nói: "Hừ, Hắc Kỳ quân cùng những cái kia Đại Vân Đế quốc Dư Nghiệt bí mật lui tới tập hợp, xem ra đây là Hắc Kỳ quân đối với Hoành Lĩnh thành vẫn là tặc tâm bất tử. Chuyện này, tuyệt không thể liền chết từ bỏ ý đồ. Ta sẽ đích thân hướng Hoàng Vương đại nhân bẩm báo, đã Hắc Kỳ quân dám can đảm có như thế cách làm, vậy chúng ta Vương phủ cũng tuyệt không thể tùy tiện bỏ qua." Hồ Lâm Khiếu giận hận nói. Tiếp xuống, Hồ Lâm Khiếu cùng Diêu Phi Vũ hai người đem bốn phía cẩn thận điều tra một phen, lại thông qua đối Thanh Phát lão giả cùng cái khác lòng núi bên trong thủ vệ kỹ càng điều tra, biết được Lam Định Quang qua nhiều năm như vậy sở tác sở vi. Huyết Thi Ma Công Tàn Thiên. Hồ Lâm Khiếu trong mắt lóe lên một tia thật sâu oán hận chi ý. Diêu Phi Vũ nghe được cái này Huyết Thi Ma Công Tàn Thiên về sau, cũng là trong lòng lửa nóng. Hắc Thi Tông năm đó thế nhưng là bằng vào tông môn Tam Đại Ma Công đột nhiên quật khởi, tung hoành hơn 200 năm, thế lực cường đại vô cùng, thậm chí cùng công nhận thứ nhất tà giáo thế lực Cú Hồn giáo chống lại. Cho nên, mặc dù chỉ là Huyết Thi Ma Công Tàn Thiên, đối với Diêu gia đến nói cũng là có rất lớn tăng lên tác dụng. Diêu gia nếu là muốn trở thành có thể so với Đại Tuyên quốc lục đại thế gia tình trạng, bất luận cái gì tài nguyên cùng công pháp đều cần có đầy đủ nội tình. 6. Giết Lam Định Quang về sau, Vương Diệu cấp tốc rời đi Hoành Lĩnh thành, một đường trong đêm xuyên qua Hoành Lĩnh dãy núi hướng Bạch Sa phủ trở về. Trên đường, hắn tùy ý lấy ra thu hoạch vật phẩm xem xét, phát hiện có mấy quả Huyết Thi Ma Đan, cầm tới trong tay, phát hiện cái này mấy quả Huyết Thi Ma Đan ở trong vậy mà đều ẩn chứa vật khí, không chút do dự, đem nguyên khí toàn bộ hấp thu, thu hoạch được 24.8 nguyên khí. Bất quá, kia trong mật thất, Lam Định Quang cũng không có cất giữ huyết thi ma công tàn thiên. Những cái kia ghi chép bản chép tay phía trên, đều là ghi chép một chút luyện chế huyết thi kinh nghiệm, còn có chính là một chút luyện chế huyết thi ma đan kỹ càng quá trình kinh nghiệm trở chút. Hắn phân biệt một phen, đem hữu dụng chi vật tất cả đều lưu lại đến, vật phẩm khác thì là tiên tiên khí kình một trường vỡ nát, không lưu mảy may vết tích. Trong lúc bất chi bất giác, Vương Diệu trở về trên đường, lần nữa đi vào vạn cây núi đá vị trí. Đêm khuya bên trong, hoành lĩnh dãy núi càng có vẻ u ám quỷ bí, một mảnh đen kịt. Vương Diệu ngẩng đầu nhìn về phía kia vạn cây núi đá nhất phía trên. Núi đá đỉnh núi thẳng chân trời, phảng phất thẳng vào tinh không bình thường, tại ngân nguyệt cùng lục nguyệt như thường phía dưới, giao ánh lóe ra ngân sắc cùng ánh sáng màu xanh lục, lộ ra cực kỳ kỳ lạ. Dâm dạp núi rừng bên trong, độc trùng manh thú tùy ý ẩn hiện. Đã tới một chuyến, không bằng đi lên xem một chút. Vương Diệu trong lòng hơi động, sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Lấy hắn hiện tại loại này thực lực, muốn leo lên cái này vạn cây núi đá độ khó cũng không lớn, khó khăn nhất là đến phía trên nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, khó mà tiếp nhận. Nghĩ đến liền làm, hắn phi thân nhảy lên, thi triển cựu tiêu không vân bộ pháp, tung người một cái bay vọt vượt ngang hơn 300 mét xa khoảng cách, hướng về vạn cây núi đá nhích tới gần. Chỉ là, càng đến gần vạn cây núi đá, Vương Diệu càng là phát hiện một chút kỳ dị tình trạng. Những cái kia hắc thạch thụ phảng phất đều tại hấp thu lục nguyệt quang mang. Vương Diệu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Loại tình huống này, liền cùng hắn lúc trước nhìn thấy những cái kia thanh trúc sơn mạch bên trong đồng dạng. Những cái kia thanh trúc đồng dạng cũng là loại tình huống này. Một đoàn lục sắc mờ mịt quang mang bao phủ từng cây hắc thạch thụ, lộ ra có chút kỳ lạ quỷ dị. Lít nha lít nhít hắc thạch thụ cắm rễ sinh trưởng tại vạn cây núi đá từng cái vị trí cùng vách núi treo leo phía trên, phản phất làm cả vạn cây trên núi đá đều bao phủ một tầng nồng đậm mờ mịt lục quang. Làm sao có một loại kỳ lạ cảm giác, những này hắc thạch thụ mô phỏng Phật tượng là từng cái vật sống. Vương Diệu hơi híp mắt lại, trong lòng sinh ra cái ý niệm cổ quái. Hắn phi thân rơi vào một gốc cao mấy chục mét hắc thạch thụ phía trên, loại này loáng thoáng cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt một chút. Loại này hắc thạch thụ cũng làm thật có thể nói là một loại kỳ thụ, vậy mà lại cùng tảng đá bình thường, không có khác nhau chút nào, mà lại theo trưởng thành vậy mà lại trở nên càng ngày càng cứng rắn. Vương Diệu trong lòng sợ hãi thán phục. Những này mấy chục năm hắc thạch thụ, có thể nói là hoành lĩnh giữa núi non một loại đặc thù khoáng vật tài nguyên, dùng để tu kiến một chút cung điện thạch lâu hiệu quả rất tốt. Tại hoành lĩnh thành trung quanh liền có không ít người lợi dụng loại này hắc thạch thụ thân cây tu kiến một chút kiến trúc, mà lại thứ này vẫn là người bình thường đều căn bản dùng không nổi đặc thù vật liệu đá. Bạch Sa thành bên trong ngay tại tu kiến đại phủ tướng quân, chính là chủ yếu đại lượng sử dụng loại này hắc thạch thụ vật liệu đá. Trong đó chủ thể kết cấu phần lớn đều là sử dụng vượt qua trăm năm hắc thạch thụ chất liệu, còn lại cũng đều là mấy chục năm hắc thạch thụ. Kia đại phủ tướng quân tu kiến được liền cùng một tòa khổng lồ cung điện bình thường, bên trong có 300 gian phòng, mặt khác còn có lầu các đỉnh đài các loại kiến trúc. Cái này thời điểm, Vương Diệu không có dừng lại, một đường hướng về vạn cây núi đá phía trên không ngừng bay vọt lên cao. Rất nhanh, hắn liền đi vào hơn một vạn mét vạn cây núi đá không trung. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 176, dây dẫn nổ. Tại cái này hơn một vạn mét trên không trung, không khí mỏng manh, nhiệt độ đã rất thấp, là một loại phi thường rét lạnh trình độ. Vương Diệu không có biện pháp phán đoán chính xác, nhưng đại khái có thể cảm nhận được trường âm 6-70 độ nhiệt độ thấp trạng thái. Vượt qua 10 km không trung, đã bắt đầu đối tiên tiên tông sư cao thủ thể nội tiên tiên khí kình sinh ra nhất định ảnh hưởng. Hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình tiên tiên khí kình nhận một tia ảnh hưởng, xuất hiện một tia chậm chạp ngưng trệ trạng thái. Vượt qua 10 km về sau, không trung nhiệt độ sẽ hạ xuống tốc độ càng nhanh. Vương Diệu nhìn về phía vạn cây núi đá phía trên, có thể nhìn thấy phía trên như cũ có từng cây lít nha lít nhít hắc thạch thụ sinh trưởng tại cái này trên núi đá, nối thẳng tinh không chân trời, không có cuối cùng. Hắn thân hình nhoáng một cái, tiếp tục hướng về không trung bay vọt mà lên. Trong lúc bất chi bất giác, theo hắn không ngừng tăng lên, trung quanh nhiệt độ càng ngày càng thấp. Cái này không chỉ có là một loại nhiệt độ quá thấp nguyên nhân. Vương Diệu tự mình cảm thụ phát hiện một chút dị thường. Nhiệt độ thấp xác thực ảnh hưởng to lớn, nhưng nguyên nhân lớn nhất là nơi này hàn ý có một loại siêu cường thẩm thấu năng lực, sẽ dẫn đến độ ấm thân thể càng ngày càng thấp, thân thể cũng sẽ trở nên càng ngày càng cứng ngắc. Tiên thiên khí kình bao phủ thân thể phòng hộ, bản thân liền sẽ nhận chung quanh cường đại băng lãnh hàn ý áp chế, sẽ có to lớn tiêu hao. Lại tăng thêm loại này kỳ lạ băng lãnh hàn ý thẩm thấu tiến vào thân thể, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ xuống. Hắn một đường bay vọt lên cao, cái này thời điểm cảm nhận được thể nội tiên thiên khí kình nhận ảnh hưởng to lớn, xuất hiện một loại cực kỳ chậm chạp trì trệ trạng thái. Lúc này hắn chú ý tới, tại vị trí này phía trên có một tấm bia đá, phía trên ghi chép Đại Vân Đế Quốc Tiên Thiên Đại Tông Sư Lý Tông Dận, lưu. Giống như là loại này bia đá, Vương Diệu trên đường đi đã trải qua không ít, vượt qua 12.000 mét về sau, loại này bia đá xuất hiện, dưới đáy rất nhiều. Càng lên cao số lượng càng ít. Đã tiên thiên khí kình đã khó mà tiếp nhận loại này nhiệt độ thấp, như vậy liền dùng thân thể ngạnh kháng. Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiên thiên khí kình tản ra, hòa tan vào thân thể mỗi cái tế bào ở trong. Vô kình lực lượng đặc chất, để trong cơ thể hắn tiên thiên khí kình có thể hoàn mỹ ẩn tàng đến tế bào thân thể bên trong, phản phất biến mất vô tung vô ảnh. Thân thể của hắn cường hãn vô cùng, thân thể trạng thái tĩnh lực lượng liền có mấy vạn cân lực lượng, loại lực lượng này tại tiên thiên tông sư cao thủ ở trong đều tuyệt đối là số ít người mới có thể có lực lượng. Cái này thời điểm, Vương Diệu đột nhiên phát hiện cổ quái biến hóa. Khi hắn tiên thiên khí kình hòa tan vào thân thể mỗi cái tế bào bên trong, chuẩn bị thân thể ngạnh kháng thời điểm, loại kia cổ quái ăn mòn thẩm thấu hàn ý, lại bị hắn tiên thiên khí kình trong nháy mắt đè ép bài xích đến bên ngoài cơ thể, thân thể ngược lại xuất hiện một loại có chút ấm áp đặc thù cảm giác. Đây là tình huống như thế nào? Vương Diệu trong mắt lóe lên kinh ngạc thần sắc. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bao phủ tại thân thể chúng quanh tiên thiên khí kình lưu chuyển cực kỳ chậm chạp, tiêu hao cấp tốc, nhưng là thể nội loại kia hàn ý lại biến mất. Trước mặc kệ nhiều như vậy, Vương Diệu không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng bay vọt lên cao, dù sao tại loại này địa phương, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao trong cơ thể hắn tiên thiên khí kình lực lượng. Loại này địa phương lúc ở giữa lớn, tiên thiên tông sư cũng sẽ bị hao hết tiên thiên khí kình mà tử vong. Không bao lâu, hắn một đường bay vọt lên cao, đi vào 18.000 mét vị trí. Tại nơi này chỉ có chút ít 3 năm tấm địa đá, mà lại mỗi người đều là đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử tiên thiên tông sư cao thủ. Trong đó có một cái, vậy mà là kia độc hành tiên thiên đại tông sư cao thủ Thịnh Tổ Xuyên lưu lại. Mà lại, cái này đã là 30 năm trước lưu lại chữ viết. Những người này quả thực là dựa vào tự thân cường đại tiên thiên khí kình thực lực, đi vào loại này địa phương, coi là thật cường hãn. Vương Diệu trong lòng cảm khái. Hắn lúc này có thể cảm nhận được, loại này không chung bên trong, hắn lưu thời khắc không ngừng, đối tiên thiên khí kình tiêu hao cực kỳ khủng bố. Hắn tiên thiên khí kình có siêu cường kiên cố đặc chất, tiêu hao tốc độ cũng so người khác thấp gấp 2-3 lần, nhưng cũng lúc này đã cảm giác khó mà chèo chống loại này khủng bố tiêu hao. Không có dừng lại, Vương Diệu hơi bốn phía dạo qua một vòng, xem xét một phen, phát hiện trên mặt đất còn có một chút cứng ngắc hài cốt. Có thể thấy được những này là có người không biết tự lượng sức mình, cưỡng ép xông tới đến, cuối cùng tiên thiên khí kình hao tổn không, trong nháy mắt liền bị sống sờ sờ chết quóng. Không bao lâu, Vương Diệu nhanh chóng bay vọt mà lên, đột nhiên cảm nhận được chúng quanh hàn ý áp lực cẩm vàng tăng cường. Loại kia vừa vặn biến mất khủng bố hàn ý đột nhiên lần nữa xông vào trong cơ thể hắn, bắt đầu đại lượng tiêu hao trong cơ thể hắn tiên thiên khí kình, làm hắn cảm thấy một loại cực độ rét lạnh trạng thái. Lúc này, hắn nhìn thấy một khối cao đến 10 mét tấm bia đá lớn đứng vững tại trên núi đá. Tấm bia đá này nhìn rất đơn sơ, nhưng phía trên giữ lại một ít chữ viết. Phía trước 7-8 cái danh tự không có ấn tượng gì, nhưng là thứ 9 danh tự thì là Đại Vân Đế Quốc uy trấn thiên hạ đời thứ nhất hoàng đế Vân Hán Hải, mà người thứ 10 thì là lúc trước Đại Vân Đế Quốc tiên thiên đại tông sư thứ nhất cao thủ Lý Trường Phong. Cái này Lý Trường Phong cũng chính là bây giờ Đại Tuyên Quốc ngàn năm thế gia Lý gia lúc trước tộc trưởng. Kia thời điểm, Vân Hán Hải cùng Lý Trường Phong hai người thân như tay chân, ban sơ cùng một chỗ liên thủ Nam Chinh Bắc chiến tiến đánh toàn bộ Đại Vân Đế Quốc một nửa cương vực, lập quốc xưng đế. Đằng sau thì là mặt khác hơn 10 danh tự, từng cái cũng đều là uy danh hiển hách người, đều là ngàn năm qua nhân vật phong vân. Nhưng là, thứ hai đếm ngược cái danh tự thì là Vân Thắng Thiên ba chữ. Cái cuối cùng danh tự thì là gọi là Tiêu Hằng. Mà lại cái này Tiêu Hằng chỉ có lẻ loi trơ trọi hai chữ, cái gì khác chữ viết đều không có. Tiêu Hằng, đại danh đỉnh đỉnh Kim Sơn phái trưởng môn. Không biết đây có phải hay không là giống nhau một người, nhưng có thể đạt tới loại này thực lực, cũng hẳn là không có sai. Vương Diệu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Cái này địa phương đã là đạt tới vạn cây núi đá 2 vạn mét không trung. Nhưng hắn nhìn lên trên, đen nhánh bầu trời đêm, kia trên núi đá như cũng phảng phất không có cuối cùng, thẳng vào tinh không chân trời. Trên tấm bia đá, có là ghi chép danh tự, có thì là chữ như gạo đới bình thường làm tiêu ký, có thể là đại biểu một cái thân phận. Vương Diệu một chút suy nghĩ, hắn tiên thiên khí kình ngưng tụ ngón tay, chỉ điểm một chút đến phía trên. Thổi phu một tiếng, ngón tay hắn đâm vào bia đá bên trong, giống bay phượng múa, viết xuống Vương Diệu hai chữ. Trên tấm bia đá, từng chữ dấu vết đều sâu cạn không đồng nhất, cũng ở một mức độ nào đó đại biểu riêng phần mình công lực sâu cạn, thực lực độ mạnh. Sau đó, hắn một chút suy nghĩ, khóe miệng ẩn ẩn hiện lên một tia không hiểu ý cười, lại tiếp tục viết xuống Long Vũ hai chữ dấu vết. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Vương Diệu đã cảm nhận được loại kia khủng bố hàn ý ăn mòn, độ ấm thân thể bắt đầu lần nữa nhanh chóng hạ xuống. Xem ra lại hướng lên đi hẳn là rất khó, mà lại phía trên muốn đến đỉnh núi khoảng cách còn không biết cao bao nhiêu, phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng. Vương Diệu có thể cảm nhận được, cực hạn của mình cũng chính là tại đi lên 2-3 ngàn mét cao, trung quanh hàn ý chính là ăn mòn toàn thân, ngưng trệ tiên thiên khí kình, nhiệt độ cơ thể cực độ giảm xuống, thân thể cứng ngắc. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, trung quanh mây mù mê quấn, lại tăng thêm đêm tối tia sáng ảm đạm, trên cơ bản cái gì đều nhìn không rõ ràng. Đúng lúc này, siêu, một đầu bóng đen tại băng lãnh hàn khí bên trong như thiểm điện bay vụt mà đến, lao thẳng tới Vương Diệu trên thân. Vương Diệu vội vàng đưa tay một trường, một đạo tiên thiên khí kình đánh ra, đánh tới hướng bóng đen kia. Phanh được một tiếng, bóng đen kia trực tiếp đụng nát đánh tan tiên thiên khí kình, hướng về Vương Diệu đầu lâu chí mạng yếu hại. Vương Diệu trực tiếp đưa tay, kim cương thiết trưởng ầm vang một kích, lại là phanh được một tiếng, bóng đen kia trực tiếp đánh tới Vương Diệu trên bàn tay, bắn ngược đánh bay ra ngoài. Dạ ưng, Vương Diệu thần sắc ngưng lại, cảm thấy tay trên lòng bàn tay truyền đến từng đợt băng lãnh hàn khí, thẩm thấu tiến vào bàn tay bên trong. Cái này dạ ưng nhìn chừng 1 mét lớn nhỏ, nhưng tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện bình thường. Tại cái này đen nhánh ban đêm, càng là khó mà phát giác. Dạ ưng toàn thân đều là hiện ra một loại màu đen xám, có thể ẩn tàng đêm tối bên trong. Loại này dạ ưng thân thể, coi là thật cường hãn, thậm chí đủ để chống cự tiên thiên tông sư công kích. Vương Diệu rung động trong lòng. Chư cự thú, cái này hắn là gặp qua loại thứ nhất có thể cùng tiên thiên tông sư cao thủ so sánh manh thú. Chính lúc này, siêu, lại là một con dạ ưng bóng đen đánh tới, hơn nữa thoạt nhìn hình thể càng thêm khổng lồ, chừng dài hơn 2 mét. Nhưng mà lúc này mới chỉ là bắt đầu. Từng tiếng bén nhọn kêu to đột nhiên ở trên trời vang lên. Nhờ ánh trăng, có thể nhìn thấy trên bầu trời vậy mà là lượn vòng lấy một đoàn hình thể không đồng nhất đen xám dạ ứng, phát ra từng tiếng cổ quái kêu to. Vương Diệu nhìn thấy trên bầu trời, có 3 con đến 5 con dạ ứng hình thể chí ít đạt tới 3-40 mét trở lên quái vật khổng lồ trình độ, đủ để được xưng tụng chính là một con dạ ứng cự thú. Trên đời này quả thật có chim bay cự thú. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, thân hình nhoáng một cái, không do dự nữa, hướng về dưới núi nhanh chóng bay vọt mà đi. Xiêu xiêu xiêu. Từng đạo dạ ứng bóng đen lúc này đột nhiên hướng về Vương Diệu bay vụt mà tới, phát động công kích. Vương Diệu không ngừng bay vọt né tránh, hướng về vạn cây dưới núi đá mặt rút lui. Không bao lâu sau, hắn dưới đường đi xuống đến 10 km vị trí. Đến nơi này, những cái kia đen xám dạ ứng liền hoàn toàn biến mất, không còn hạ xuống công kích. Vừa vặn những cái kia đen xám dạ ứng tất cả đều là dấu ở chúng quanh lít nha lít nhít hắc thạch thụ phía trên, toàn thân tản mát ra băng lãnh hàn khí, khiến người khó mà phát giác. Cuối cùng, Vương Diệu dưới đường đi đến chân núi, rất nhanh rời đi. Không bao lâu sau, Vương Diệu trong đêm thuận lợi trở về Bạch Sa phủ, một đường cuối cùng trở lại Bạch Sa thành. Thời gian nhoáng một cái, mấy ngày trôi qua. Lam Định Quang đột nhiên tử vong, gây nên Hoàng Vương Lôi Đình tức giận, tự mình hạ lệnh, triệt để trắng trợn tiêu diệt toàn bộ Đại Vân Đế quốc dư nghiệt tận tàng thế lực. Trong lúc nhất thời, tại toàn bộ Hoàng Vương phủ thế lực phạm vi bên trong, phát sinh mấy lần cùng Đại Vân Đế quốc dư nghiệt Tiên Thiên Tông sư cao thủ kịch liệt huyết tinh xung đột. Trong khoảng thời gian này, Lôi gia cùng Trừ gia chờ người, lại vì Vương Diệu thu thập mua được một chút ẩn chứa nguyên khí vật phẩm. Vương Diệu hấp thu nguyên khí, tổng cộng có được 426.9 nguyên khí, khoảng cách đột phá tầng thứ 2 ngưng tụ 8 đầu tiên tiên chân mạch tiến thêm một bước. Cái này một ngày, Vương Diệu đang luyện công phòng tu luyện Cực Không Thần Trưởng cùng Cửu Tiêu Không Vân bộ pháp. Hắn muốn nếm thử, nhìn xem mình tu luyện hai môn tiên tiên công phu, đột phá đến tiếp theo cảnh giới, là một cái tình huống gì. Bình thường mà nói, chính là tiên tiên tông sư cao thủ, muốn đem một môn đỉnh tiêm tiên tiên công phu tu luyện tới tinh thâm cấp độ, cái kia cũng chí ít đều cần thời gian mười mấy năm. Cho dù là cực thiểu số thiên tài cũng phải mấy năm lâu. Đúng lúc này, thành chủ Tào Khoáng đột nhiên đến đây. Đại tướng quân, tối hôm qua, Đại Vân Đế quốc dư nghiệt 4 vị tiên tiên tông sư cao thủ đột nhiên cùng một chỗ liên thủ tập kích Thanh An phủ, đả thương Vương phủ một vị tiên tiên tông sư. Sau đó bọn hắn hỏa thiêu Thanh An phủ, thiêu hủy Thanh An phủ góp nhặt hơn 10 năm lương thực vật tư. Thiêu hủy 11 chỗ đại kho lúa. Tào Khoáng thần sắc nghiêm trọng, gấp giọng bẩm báo. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại, nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 177, Ú Hồn giáo. Một tiếng sét đất bằng lên. Thanh An phủ trận này đoàn người dòng dã đốt 7 ngày 7 đêm, đại hỏa thông thiên, hỏa diễm cao mấy chục trượng, nửa đêm đều có thể chiếu đỏ một mảng lớn bầu trời. Cuối cùng, Thanh An phủ 15 tòa đại kho lúa bị hoàn toàn thiêu hủy, 12 tòa, tử thương vô số. Toàn bộ to như vậy Thanh An thành đều bị một thanh đại hỏa cháy thành cho bụi chôn vùi, hơn 3 triệu người trôi dạt khắp nơi. Đại Vân Đế quốc dư nghiệt cái này một thanh đại hỏa, để Hoàng Châu, Thương Sơn Châu cùng Vạn Sa Châu tất cả thế lực đều là tâm kinh đẳng hàn. Lúc ấy trấn thủ Thanh An phủ có Vương phủ hai vị tiên tiên tông sư, nhưng nhìn đến Đại Vân Đế quốc đánh tới 4 vị tiên tiên tông sư về sau, một người trong đó đúng là tại chỗ thoát đi. Còn lại một người đi được hơi chậm một bước, liền bị 4 người liên thủ trọng thương, hiểm tử sinh còn. Hắc Kỳ Vương Bàng Đỉnh Sơn nghe nói chuyện này về sau, lập tức trọng binh trấn thủ Bắc Nguyên phủ, truyền luôn có chí ít 5 vị tiên tiên tông sư trấn thủ Bắc Nguyên phủ, phòng ngừa Bắc Nguyên phủ vài chục tòa đại kho lúa bị một mùi lửa đốt sạch sẽ. Hoàng Châu hết thảy có 3 khu đại kho lúa, Thanh An phủ chính là trong đó một chỗ. Lúc trước, Hoàng Vương hỏa tốc công chiếm Thanh An phủ, chính là vì chiếm lấy Thanh An phủ bên trong phong phú lương thực tài nguyên. Hỏa thiêu Thanh An phủ chuyện này, thiên hạ chấn động, có thể nói là cho tất cả thế lực chướng một cái đại giáo huấn. Lúc ấy, Vương phủ đã có vài vị tiên tiên tông sư thẳng hướng Thanh An phủ, nhưng cuối cùng ăn một bước, đại hỏa lan tràn, đã thành thế, đến thế không thể đỡ trình độ. Bạch Sa thành, phủ thanh chủ, Vương Diệu ngồi phía bên trái thượng thủ vị trí. Thanh chủ Tào Khoáng cung kính đứng thẳng một bên. Đại tướng quân, Vương phủ bên kia truyền tới mệnh lệnh, để chúng ta tập kết đại quân Bắc thượng, đánh hạ An Lâm phủ, hướng Bắc Nguyên phủ đại quân áp cảnh. Tào Khoáng bẩm báo. Đại quân Bắc thượng? Cái gì ý tứ? Loại tình huống này đại quân Bắc thượng, đằng sau lương thảo vật tư có thể đầy đủ cung ứng. Vương Diệu mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc thần sắc, cảm thấy có chút khó mà tin tưởng. Tình huống cụ thể không quá rõ ràng, nhưng lúc này Vương phủ truyền đạt mệnh lệnh là trải qua Hoàng Vương đại nhân tự mình đồng ý. Tào Khoáng giải thích. Vương Diệu hơi híp mắt lại, trong lòng suy nghĩ một phen, gật gật đầu đồng ý. Mặc dù hắn cảm giác loại tình huống này đại quân Bắc thượng chỉ sợ không quá phù hợp, nhưng đã Vương phủ mệnh lệnh, vậy hắn cũng không cần thiết quá mức can thiệp. Song phương thương thảo một phen, cuối cùng định ra 10 ngày sau xuất binh. Sau đó, Vương Diệu đang muốn đứng dậy rời đi thời điểm, Diêu Phi Vũ cùng Hồ Lâm Khiếu hai người đột nhiên đến đây, mặt khác còn tùy hành mặt khác hai cái người xa lạ. Đại tướng quân cũng tại, vậy liền vừa vặn không cần làm phiền. Diêu Phi Vũ nhìn thấy Vương Diệu ngay tại, trên mặt cười một tiếng. Chúng ta đến mật thất đi đàm. Hồ Lâm Khiếu gật gật đầu. Vương Diệu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thần sắc. Lập tức, năm người đi vào phủ thành chủ trong mật thất. Đại Vân Đế quốc dư nghiệt hỏa thiêu Thanh An phủ, Hoàng Vương đại nhân tức giận, khiến Bạch Sa phủ cùng Hoành Lĩnh phủ đại quân Bắc thượng, xuất binh An Lâm phủ. Chúng ta năm người bí mật nhiệm vụ, chính là hiệp trợ đại quân Bắc thượng đồng thời nghĩ biện pháp tập kích bất ngờ Hắc Kỳ quân Bắc Nguyên phủ. Hắc Kỳ quân cùng Đại Vân Đế quốc dư nghiệt cấu kết với nhau, mọi người đều biết. Hai vị này là cha Thiệu Vinh cùng Tiêu Tử Nho, đều là Hoàng Vương mấy chục năm tâm phúc đại tướng, đều là Tiên Tiên tông sư thực lực, lần này sẽ hộ tống chúng ta cùng một chỗ hành động. Hồ Lâm Khiếu lập tức mở miệng. Vương Diệu gật gật đầu. Diêu Phi Vũ thì là lặng lặng mà không ra. Lần này, Hoàng Vương đại nhân tự mình phân phó, hết thảy đều là nghe Hồ đại nhân an bài làm việc. Chúng ta hai người đến đây, chỉ là xuất lực làm việc, sự tình khác đâu, cũng đều không tham dự trong đó. Tiêu Tử Nho một bộ công tử văn nhã bộ dáng, nhìn ba bốn mươi tuổi, cười tủm tỉm giải thích. Không sai, ba vị còn xin không cần lo ngại. Chúng ta hai người chỉ là Hoàng Vương đại nhân lâm thời cắt cử tới đi một chuyến. Cha Thiệu Vinh một bộ mặt vàng làn da, cái cầm một nắm tròm dâu dê, có chút cười một tiếng, gật gật đầu. Đối với Vương Diệu đến nói, không có gì đáng nói. Diêu Phi Vũ thì là lộ ra có chút không quá nguyện ý mở miệng. Mọi người thương thảo một phen, sau đó ai đi đường đấy. Vương Diệu thì là một đường trở về Huyết Xà Bang tổng đàn, nhưng hắn vừa vặn tọa hạ không bao lâu. Diêu Phi Vũ đột nhiên một thân một mình đến đây. Diêu đại nhân đây là? Vương Diệu mặt lộ vẻ một tia hiếu kỳ thần sắc. Ha ha, ta cũng chính là tùy ý tới ngồi một chút, dù sao ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Diêu gia Tiên Tiên tông sư khách khanh, tự nhiên tới thân cận một chút. Diêu Phi Vũ cười giải thích, tiện tay buông xuống một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ. Vương Diệu có chút cười một tiếng, gật gật đầu. Lần này, kia cha Thiệu Vinh cùng Tiêu Tử Nho hai người đều là Hoàng Vương phủ thế lực ở trong khuynh hướng Tam Thế Tử một phương. Diêu Phi Vũ có ý riêng, bởi vì chúng ta đều là thuộc về Đại Thế Tử một phương. Vương Diệu cười nói, không sai, Hoàng Vương đại nhân xem ra vẫn là không hy vọng dưới đáy hai vị Thế Tử một phương quá mức chiếm cứ rất lớn ưu thế, mà lại liên tiếp có hai vị Tam Thế Tử bên người Tiên Thiên Tông sư tử vong. Diêu Phi Vũ khẽ lắc đầu, chuyện này hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gây nên Hoàng Vương phủ những cái kia Tam Thế Tử người bên cạnh rất lớn hoài nghi. Mà lại loại chuyện này cũng không có biện pháp giải thích, toàn thân là miệng cái kia cũng giải thích không rõ, hoài nghi hạt giống một khi xuất hiện, vậy liền mãi mãi cũng rất khó biến mất. Cha Thiệu Vinh cùng Tiêu Tử Nho đều là cùng Kim Sơn phái có quan hệ, bất quá Kim Sơn phái cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là ủng hộ Hoàng Vương phủ, mà lại Kim Sơn phái chính yếu nhất ủng hộ Trấn Bắc Vương thế lực, nơi đó thế nhưng là có Kim Sơn phái mấy vị Tiên Thiên tông sư. Nếu như không phải Tam Thế Tử mẫu thân Vương phi quan hệ, rất có thể Kim Sơn phái cũng không quá sẽ ủng hộ Hoàng Vương phủ thế lực, Kim Sơn phái cùng Trấn Bắc Vương đều là chỗ đại tuyên quốc phương Bắc Kỳ Vân Châu. Diêu Phi Vũ giải thích. Vương Diệu đối với điểm này ngược lại là cũng hơi có nghe thấy. Lần này, Hoàng Vương đột nhiên đại quân Bắc Thượng. Hơn nữa còn tự mình điều động Cha Thiệu Vinh cùng Tiêu Tử Nho cái này hai người đến đây, mục đích chủ yếu tuyệt không phải là giận dữ báo thù đơn giản như vậy. Diêu Phi Vũ hơi híp mắt lại. Hai người đón lấy đến một phen trò chuyện về sau. Không bao lâu, Diêu Phi Vũ đứng dậy rời đi. Tóm lại mà nói, hai người chính là thương lượng song tương hỗ cùng một chỗ hành động, để phòng vạn nhất. Vương Diệu tính toán suy nghĩ một phen, lắc đầu, không nguyện ý quan tâm những chuyện này. Hắn mở ra bên cạnh kia hộp gỗ nhỏ xem xét, bên trong là một gốc 300 năm dược lực đang ăn dược, cũng không có khách khí, hấp thu nguyên khí. Sau đó, hắn trở lại thư phòng, nâng bút viết mấy phong bức thư, đưa ra ngoài, để những cái kia lúc trước hiệu lực lâu Trương Hiển gia tộc đều tận lực thu mua các loại tài nguyên tu luyện, đến thời điểm hắn chuẩn bị cố ý tiến đến một chuyến. Thời gian nhoáng một cái, đến trạng vạng tối thời gian, Vương Diệu lặng yên rời đi Bạch Sa thành. Một đường tiến vào hành lĩnh dãy núi đi về hướng tây ra mấy chục dặm lộ trình, đi vào một chỗ đầm nước chi địa. Nơi này bốn phía đều là từng cây đại thụ che trời, sừng sững đứng vững. Vương Diệu phi thân nhảy lên, đi vào đầm nước phía đông, tiến vào rừng rậm, rất mau tìm đến một gốc hơn 100 mét cao to lớn cây tùng, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, phi thân rơi vào trên cây tùng mặt cao 20-30 mét chỗ, nhìn thấy cây tùng trên cành cây có một cái cổ quái tiêu ký. Kia u hồn giáo mật tín địa điểm gặp mặt chính là nơi này, ngược lại là thật không nghĩ tới, kia lâu Trương Hiển vậy mà là thứ nhất tà giáo u hồn giáo người, cũng trách không được sẽ nắm giữ loại kia đoạn hồn bí pháp. Vương Diệu trong lòng có chút sợ hãi thán phục. Cái này u hồn giáo truyền thừa ngàn năm lâu, hơn ngàn năm đến, đều một mực là danh xưng thứ nhất tà giáo. Vương Diệu trở thành Tiên Thiên tông sư về sau, tự nhiên là tùy tiện đạt được những này có quan hệ thứ nhất tà giáo u hồn giáo rất nhiều tin tức. U hồn giáo vẫn luôn là cực kỳ thân bí, cho đến nay, đều từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, cái này u hồn giáo đến cùng là giấu ở cái gì địa phương. Nhưng vô luận cái gì thời điểm, u hồn giáo đều là giống như quỷ mị bình thường tồn tại. Lúc trước, Đại Vân Đế quốc tiêu diệt u hồn giáo mấy trăm năm lâu, đều một mực không có quá lớn hiệu quả. U hồn giáo vẫn như cũng là một mực tồn tại, vô số năm qua, cho tới bây giờ đều không có nghe nói bị triệt để tiêu diệt. Vương Diệu phi thân rơi xuống đất, lặng lặng chờ đợi, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Đột nhiên, ba đạo thân ảnh phi thân lóe lên, rơi vào Vương Diệu trước mặt. Trong đó hai nam một nữ, lấy kia u hồn giáo nữ tử thân phận tôn quý nhất. Hắc hắc. Lâu Trương Hiển, hoặc là nói hiện tại phải gọi ngươi Vương Diệu. Đây là thứ ngươi muốn, mang cho ngươi đến rồi. Một cái râu đen nam tử nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay hất lên ném ra một cái gói nhỏ. Vương Diệu bàn tay ngưng tụ tiên thiên khí kình, lăng không một thanh tiếp được. Thánh giáo cao tầng đối ngươi khoảng thời gian này biểu hiện rất không hài lòng, chẳng những không có vì thánh giáo cung cấp đầy đủ tài nguyên, mà lại mặc kệ là tại Huyết Xà Ma Tông, vẫn là tại Hoàng Vương phủ thế lực bên trong, ngươi cũng không có cái gì quá lớn phát triển. Dâu đen nam tử trầm giọng nói, ta tình huống bây giờ đặc thù, mà lại Huyết Xà Ma Tông cùng Hoàng Vương phủ bên trong, cũng không có như vậy dễ dàng nắm giữ càng nhiều quyền lợi. Hoàng Vương phủ không thể lại phi thường tân nhiệm một cái ngoại lai thế lực. Vương Diệu mượn cớ giải thích. Hừ. Mặc kệ ngươi tìm cái gì lấy cớ, đều không thể che giấu sự bất lực của ngươi. Lầu Trương Hiển.
Không.
Vương Diệu. Ngươi phải nhớ kỹ, không có thánh giáo, ngươi sớm đã là một người chết. Thánh giáo lúc trước có thể cho ngươi hiện tại đây hết thảy, hiện tại tự nhiên cũng có thể tùy tiện thu hồi đây hết thảy. Lúc trước, ngươi ngay cả tranh đoạt huyết xà ma tông phó vị trí tông chủ, đều có thể thất bại, khiến giáo chủ thất vọng. Dâu đen nam tử lạnh lùng quát lớn nói. Vương Diệu thần sắc trầm xuống.
Tốt.
Im ngay. Kia u hồn giáo nữ tử đột nhiên mở miệng.
Vâng.
Thánh nữ điện hạ. Kia dâu đen nam tử thần sắc run lên, cung kính nói.
La Bằng Dực, mau chóng nói chính sự.
Bớt nói nhiều lời. U hồn giáo thánh nữ tử tốn nói.
Vâng.
Thánh nữ điện hạ. Dâu đen nam tử La Bằng Dực cung kính đáp, không dám có chút làm trái. Vương Diệu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà là u hồn giáo thánh nữ.
Vương Diệu, lần này thánh giáo có lệnh, để ngươi âm thầm phối hợp Hắc Kỳ quân cùng Ma Tâm Điện, tiêu diệt Hoàng Vương phủ lần này xuất binh 20 vạn đại quân, sau đó thừa cơ đoạt lấy Bạch Sa phủ, Hoành Lĩnh phủ cùng Lư Trướng phủ cái này bà phủ chi địa. Không được chống lại, nếu không giết không tha. La Bằng Dực trầm giọng nói, các ngươi tại Hoàng Vương phủ ở trong có mật thám.
Vương Diệu ánh mắt trầm xuống. Cái này U Hồn giáo còn quả nhiên là chỗ nào cũng nhúng tay vào.
Hừ,
thánh giáo tại bất kỳ một thế lực nào ở trong đều có ẩn tàng mật thám, Hoàng Vương phủ tính là gì, chính là tại hoàng cung bên trong đều có chúng ta thánh giáo ám tử. Thật sự cho rằng chỉ có một mình ngươi giấu ở Hoàng Vương phủ thế lực ở trong. La Bằng Dực khinh thường cười một tiếng.
Hừ,
ngươi là đang nói đùa. Kia thế nhưng là Hoàng Vương phủ 20 vạn đại quân. Thật muốn ra loại chuyện này, ta về sau sợ rằng sẽ một mực nhận Hoàng Vương phủ đuổi giết. Đã ngươi lợi hại như vậy, ngay cả hoàng cung bên trong đều có ám tử, vậy ngươi cũng không cần tới tìm ta, trực tiếp diệt Hoàng Vương phủ cái này 20 vạn đại quân không được sao?
Làm gì tới tìm ta?
Vương Diệu hừ lạnh một tiếng. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại, nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả, võ sư. Chương 178, biến cố. U hồn giáo loại này mệnh lệnh cùng cách làm, để Vương Diệu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, như thế cách làm, khiến người vô pháp lý giải. Nếu thật là Hoàng Vương phủ tử thương cái này 20 vạn đại quân tinh nhuệ, đồng thời còn một chút mất đi Bạch Sa phủ, Hoành Lĩnh phủ cùng Lư Trướng phủ cái này bà phủ chi địa. U hồn giáo cùng Hắc Kỳ quân ngược lại là thống khoái. Nhưng xui xẻo nhất chính là hắn Vương Diệu, cái này thật thành tiêu đốt mình, chiếu sáng người khác. La Bằng Dực thần sắc trầm xuống, trong mắt hàn quang lấp lóe.
Vương Diệu,
ngươi dám kháng lệnh bất tuân. Cái này thế nhưng là thánh giáo tội chết. La Bằng Dực mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, trầm giọng quát.
Ít tại nơi này cho lão tử nói nhảm.
Loại chuyện này, có bản lĩnh ngươi La Bằng Dực mình đi làm.
Cũng không sợ nói cho ngươi.
Lần này Hoàng Vương phủ có 7 vị tiên tiên tông sư tụ tập Bạch Sa thành. Ngươi La Bằng Dực có như thế đại năng nhịn, liền triệu tập hơn 10 vị tiên tiên tông sư đi thẳng đến Bạch Sa thành diện Hoàng Vương phủ cái này 6 vị tiên tiên tông sư cao thủ, xong hết mọi chuyện.
Chuyện gì đều xong rồi.
Vương Diệu khinh thường cười một tiếng. Loại này buộc phát tiên tiên tông sư đại chiến sự tình, tại Đại Tuyên quốc bên trong đều đã có trên trăm năm đều chưa từng xảy ra. Mỗi một vị tiên thiên tông sư đều là ý chí kiên định người, sẽ không mặc cho nghe người ta bài bố. Bạch Sa thành có Hoàng Vương phủ 7 vị tiên thiên tông sư cao thủ. La Bằng Dực thần sắc ngưng lại, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ thần sắc. Dựa theo La Bằng Dực đạt được tin tức, thế nhưng là chỉ có bao quát Vương Diệu ở bên trong 5 vị tiên thiên tông sư cao thủ.
Hừ,
ngươi không phải tại Hoàng Vương phủ có cái khác mật thám á? Loại chuyện này còn dùng hỏi nhiều. Vương Diệu nhàn nhạt cười một tiếng, trong lời nói thật thật giả giả, khiến người khó mà phán đoán.
Vương Diệu,
ngươi xác định Hoàng Vương phủ lần này có 7 vị tiên thiên tông sư cao thủ tụ tập đến?
U hồn giáo thánh nữ lạnh lùng hỏi.
Các ngươi đại khái có thể đi để người điều tra, loại chuyện nhỏ nhặt này nghĩ đến thánh giáo hẳn là rất dễ dàng làm được a.
Vương Diệu cười nói.
La Bằng Dực,
ngươi đi mau chóng xác định tin tức này.
Phải tất yếu xác định Hoàng Vương phủ lần này cao tầng chiến lược tình huống, cùng Phi Vũ quân đại quân chân thực tình trạng.
U hồn giáo thánh nữ ánh mắt phát lạnh, lập tức hạ đạt mệnh lệnh.
Vâng.
Thánh nữ điện hạ.
La Bằng Dực thần sắc căm trầm, gật gật đầu, không mình hành lễ, sau đó thân hình nhoáng một cái, tiến vào rừng rậm bên trong, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa.
Vương Diệu,
Hoàng Vương phủ 2 vị khác tiên tiên tông sư là ai?
U hồn giáo thánh nữ lạnh lùng hỏi.
Không rõ ràng, loại chuyện này, tự nhiên là Hoàng Vương phủ cơ mật, ta làm sao có thể ngay cả rốt cuộc là ai đều rõ ràng?
Vương Diệu qua loa trả lời.
Thánh giáo mệnh lệnh, vừa vặn ngươi cũng biết,
cần phối hợp Hắc Kỳ quân cùng thánh giáo đoạt lấy Hoành Lĩnh phủ cái này một tòa cứ điểm trọng địa.
U hồn giáo thánh nữ ánh mắt băng lãnh.
Chuyện này, ta nơi này chỉ sợ không cách nào làm được,
mà lại ta cũng không đề nghị thánh giáo như thế đi làm.
Vương Diệu nói thẳng cự tuyệt.
Nếu là hắn thật làm như thế, kia hoàn toàn chính là tự hủy căn cơ.
Rất rõ ràng, cái này U hồn giáo chính là muốn lợi dụng hắn mà thôi, căn bản là đối với hắn tự thân không có cái gì cân nhắc. Mà hắn cũng không phải Lâu Trương Hiển, làm sao có thể đi làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình.
Đây là phó giáo chủ mệnh lệnh.
Kháng mệnh bất tuân, ngươi hẳn là biết có hậu quả gì không?
U hồn giáo thánh nữ trong giọng nói mang theo một loại uy hiếp ý tứ.
Vậy liền để phó giáo chủ mình đi làm tốt.
Phó giáo chủ đại khái có thể triệu tập mấy chục vạn thánh giáo tử đệ, lại triệu tập thánh giáo hơn 10 vị tiên thiên tông sư, trực tiếp đánh hạ Hoành Lĩnh phủ liền tốt. Thậm chí có thể trực tiếp quét ngang Hoàng Vương phủ thế lực.
Vương Diệu nhẹ nhàng cười một tiếng.
Vương Diệu, ngươi là muốn phản giáo?
U hồn giáo thánh nữ lạnh lùng chất vấn.
Phản giáo?
Ha ha, thánh giáo đây là để ta tự hủy căn cơ, sao là phản giáo nói chuyện?
Vương Diệu hỏi lại. Xem ra ngươi là đối phó giáo chủ mệnh lệnh cảm thấy bất mãn. U hồn giáo thánh nữ trầm giọng nói.
Thánh giáo đã triệt để ủng hộ Hắc Kỳ Quân.
Vương Diệu một chút suy nghĩ hỏi lại.
Hắc Kỳ Quân.
Thánh giáo sẽ không ủng hộ bất kỳ một thế lực nào. Hơn ngàn năm đến, thánh giáo cho tới bây giờ đều không có ủng hộ qua bất kỳ một thế lực nào. Cho dù là lúc trước Đại Vân Đế Quốc Hoàng tộc cùng về sau Đại Tuyên Quốc Hoàng tộc đều là như thế.
U hồn giáo thánh nữ giải thích.
Vương Diệu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thần sắc.
Thánh giáo thờ phụng chính là hỗn loạn cùng tử vong. Thánh giáo không cần một cái ổn định vương triều thế lực.
U hồn giáo thánh nữ từ tốn nói.
Nói như vậy, thánh giáo là hy vọng Đại Tuyên Quốc Nam Ba Châu càng loạn càng tốt.
Vương Diệu giật mình có chút minh bạch.
Không tệ.
Chỉ có hỗn loạn cùng tử vong mới là thánh giáo mục tiêu cuối cùng.
Lúc trước, Đại Vân Đế Quốc chính là tại thánh giáo phân liệt hạ, triệt để chia ra thành Đông Vân Đế Quốc cùng Tây Vân Đế nước.
U hồn giáo thánh nữ.
Vương Diệu trong mắt lóe lên thần sắc kinh dị, nhưng hắn tuyệt đối không quá tin tưởng chuyện này.
Đường đường một cái Đại Vân Đế Quốc, làm sao có thể bởi vì U hồn giáo mà triệt để phân liệt?
Tối đa cũng chính là U hồn giáo tại trong đó phát huy một chút tác dụng mà thôi, về phần có phải là mấu chốt tác dụng, kia cũng là muốn mặt khác nói chuyện.
Mà Đông Vân Đế Quốc lại phân phân thành bây giờ Đại Tuyên Quốc, Đại Lương Quốc cùng Man Long Quốc, còn có cái khác tiểu quốc, cũng tương tự đều là U hồn giáo trong bóng tối điều khiển.
U hồn giáo thánh nữ lại nói.
Vương Diệu gật gật đầu.
Lần này, Đại Vân Đế Quốc kêu bốn vị tiên tiên tông sư cao thủ trong đêm tập kích Thanh An phủ, cuối cùng hỏa thiêu Thanh An phủ 12 tòa đại kho lúa, chuyện này đồng dạng cũng là chúng ta thánh giáo gây nên.
Bằng không, kia bốn vị tiên thiên tông sư cao thủ vốn chỉ là kế hoạch giết vào Thanh An phủ trả thù Hoàng Vương phủ thế lực, hỏa thiêu 3-4 tòa đại kho lúa mà thôi.
Mấu chốt thời điểm là chúng ta thánh giáo thuận thế mà làm, cuối cùng lại âm thầm phối hợp bọn hắn mấy vị tiên thiên tông sư cao thủ đốt cái khắc tầm 10 tòa Thanh An phủ đại kho lúa.
U hồn giáo thánh nữ khẽ cười nói.
Vương Diệu thần sắc ngưng lại, cảm thấy có chút kinh dị, cũng lộ ra có chút hoài nghi.
Bây giờ Hoàng Vương phủ thế lớn, mắt thấy có nhất thống Đại Tuyên Quốc Nam Ba Châu trạng thái, thánh giáo đương nhiên không hy vọng loại chuyện này.
Ra.
Hiện, U hồn giáo thánh nữ chính trong khi nói chuyện ở giữa đột nhiên trên mặt xuất hiện một loại cổ quái cứng ngắc thần sắc, lời nói cũng là trở nên đứt quãng.
Vương Diệu mặt lộ vẻ một tia cổ quái kinh ngạc thần sắc.
Giết,
giết ta,
giết ta.
U hồn giáo thánh nữ đột nhiên mở miệng, trong mắt lóe lên tuyệt tử thần tình, trong miệng đứt quãng nói.
Thánh nữ điện hạ.
Bên cạnh cái kia U hồn giáo nam tử áo đen nhìn thấy loại tình huống này, thần tình trên mặt hoảng hốt, kinh hô một tiếng, nhưng lại không dám tùy tiện tới gần, ngược lại là không tự giác lặng lẽ sau đó lui hai bước.
Vương Diệu thấy tình cảnh này, không rõ ràng cho lắm, tự nhiên cũng là lặng yên rời xa.
Đột nhiên,
quỷ dị chính là, kia U hồn giáo thánh nữ đưa tay một trường hung hăng nện vào tự thân trên đỉnh đầu.
Chỉ nghe phanh được một tiếng,
U hồn giáo thánh nữ thất khiếu chảy máu, ngay sau đó vậy mà là hai bàn tay mình đánh lên.
Bên trái bàn tay muốn một trường vỗ chết mình, mà bên phải bàn tay ngược lại là liên tiếp ngăn cản.
Tô Tình, ngươi hủy mình cái này một bộ thân thể,
hai chúng ta đều sẽ tử vong,
ngươi cũng vĩnh viễn không sống được.
U hồn giáo thánh nữ trầm giọng cảnh cáo nói.
Lưu Thiến,
liền là chết, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được.
Vậy liền chết chung.
U hồn giáo thánh nữ lại mở miệng tức giận hô to.
Đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, ngoài dự liệu, lộ ra có chút không thể tưởng tượng.
Tình huống như thế nào?
Vương Diệu hơi híp mắt lại hỏi.
Loại chuyện này, ta cũng không rõ ràng.
Ta chỉ là tiếp vào thánh giáo mệnh lệnh, đến đây tiếp ứng cùng hiệp trợ thánh nữ điện hạ làm việc, sự tình khác hoàn toàn không biết.
Nam tử áo đen nhanh chóng giải thích.
Ngươi không đi lên hỗ trợ?
Vương Diệu hỏi.
Cái này,
ta không biết làm như thế nào hỗ trợ.
Thánh nữ điện hạ loại tình huống này, ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa thấy qua.
Nam tử áo đen cũng là lộ ra không hiểu ra sao.
Này nháy mắt công phu,
kia U hồn giáo thánh nữ mình hai tay đánh túi bụi.
Xem ra chính là kia cái gọi là Tô Tình cùng Lưu Thiến hai người riêng phần mình khống chế một nửa thân thể.
Đột nhiên, kia Tô Tình khống chế tay trái, lại là hung hăng một trưởng vô với bản thân ngực.
U hồn giáo thánh nữ lại là há mồm phun ra một đoàn huyết vụ.
Loại này kỳ dị không hài hòa tình trạng, cũng coi là khó gặp.
Vương Diệu,
Hà Cường,
hai người các ngươi lập tức tới ngay hỗ trợ khống chế lại cái này Tô Tình bên trái thân thể.
Ghi nhớ,
tuyệt đối không nên tổn thương đến cái này một thân thể.
U hồn giáo thánh nữ la lớn.
Nam tử áo đen Hà Cường nghe được mệnh lệnh, mặt lộ vẻ do dự thần sắc.
Vương Diệu thì là mắt điếc tai ngơ, đứng yên bất động, hắn ngược lại là chuẩn bị nhìn xem cái này U hồn giáo thánh nữ cuối cùng sẽ thành một cái tình huống gì.
Xem ra cái này Tô Tình cùng Lưu Thiến hai người là lực lượng ngang nhau.
Cái này một bộ thân thể hẳn là thuộc về kia Tô Tình tất cả, về sau bị kia Lưu Thiến cưỡng đoạt tới tay, nhưng rõ ràng vẫn là lưu lại hậu hoạn.
U hồn giáo những cái kia phụ hồn bí pháp cùng đoạt hồn bí pháp đều là quỷ dị phi thường.
Vương Diệu tự nhiên không định tùy tiện mạo hiểm.
Nam tử áo đen Hà Cường hơi chút do dự, sau đó thân hình nhoáng một cái, phi thân nhảy lên rơi vào U hồn giáo thánh nữ bên trái. Đưa tay lăng không một phát bắt được U hồn giáo thánh nữ bên trái cánh tay.
Ha ha, quá tốt rồi.
Khống chế nàng bên trái thân thể, ta lập tức phục dụng chấn hồn đan áp chế.
Một lần nữa trưởng không cái này một bộ thân thể.
U hồn giáo thánh nữ cười lớn một tiếng, tay phải vươn hướng trước ngực, chuẩn bị móc lấy chấn hồn đan phục dụng.
Đúng lúc này,
đại sư tỷ,
nhất định phải chết,
ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được.
U hồn giáo thánh nữ trong miệng đột nhiên lại tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng.
Ầm vang ở giữa,
U hồn giáo thánh nữ thể nội bên trái thân thể bộc phát ra một đoàn khủng bố hắc vụ, ầm vang nhất bạo, hướng về toàn bộ thân thể cực tốc lan tràn.
Đốt hồn bí pháp,
Tô Tình,
ngươi điên rồi. U hồn giáo thánh nữ mặt lộ vẻ sợ hãi thần sắc, hô to một tiếng, đột nhiên tay phải một thanh hung hăng bắt lấy nam tử áo đen Hà Cường thân thể. Một cỗ khổng lồ tiên thiên khí kình nháy mắt từ U hồn giáo thánh nữ thể nội tràn vào nam tử áo đen Hà Cường trong thân thể. Sau đó, nam tử mặc áo đen này Hà Cường vội vàng bung ra U hồn giáo thánh nữ thân thể, phi thân nhảy lên lui lại. Trong nháy mắt, kia U hồn giáo thánh nữ trên thân thể kỳ lạ hắc vụ nháy mắt bạo liệt bành trướng, bao phủ toàn bộ thân thể, sau đó thân thể mềm nhũn, chậm rãi ngã xuống đất, toàn thân như cũ hắc vụ tràn ngập. Nhưng là cái này hắc vụ ở vào một loại chậm rãi tiêu tán co vào trạng thái. Ha ha, tiểu sư muội, xem ra ngươi cuối cùng vẫn khó thoát lòng bàn tay ta, chờ ngươi cái này đốt hồn bí pháp biến mất, chính là. Nam tử áo đen Hà Cường trong miệng phát ra một tiếng cổ quái cười the thé thanh âm, nhưng là trên mặt lại hiện lộ một loại thống khổ giận hận xen lẫn thân sắc. Đúng lúc này, Vương Diệu đột nhiên thân hình lóe lên, phi thân một trường, cực không thần trưởng một kích hung hăng đánh tới hướng nam tử áo đen Hà Cường đầu lâu chí mạng yếu hại. Vương Diệu, ngươi dám? Nam tử áo đen Hà Cường âm thanh gầm thét, vội vàng đưa tay một trường lên kích, nhưng là rõ ràng thân thể cứng ngắc chậm chạp. Phanh được một tiếng, Vương Diệu một trường hung hăng đập tới đen ngân nam tử Hà Cường đầu lâu phía trên. Cường hãn tiên thiên khí kình cùng thân thể khủng bố cự lực, song trọng lực lượng nháy mắt một trường đạp nát nam tử mặc áo đen này Hà Cường đầu lâu. Một tiếng bạo hưởng, nam tử mặc áo đen này đầu lâu vỡ vụn, mất mạng mà chết. Chương 179, đại quân bắc thượng. Nhưng mà, thưa này thời cơ, nam tử áo đen Hà Cường lúc sắp chết đúng là thân thể bổ nhào về phía trước, hai cánh tay đột nhiên nhào về phía Vương Diệu thân thể. Vương Diệu thân hình nhoáng một cái, phi thân lui lại. Oeng! Một cỗ cường hãn nhàn nhạt màu đen tiên thiên khí kình từ nam tử áo đen Hà Cường thi thể trên thân tuôn trào ra, thẳng đến Vương Diệu trên thân. Vương Diệu đưa tay một trường vỗ ra. Tiên thiên khí kình như là khí lưu bình thường từ lòng bàn tay trào lên mà ra. Ầm vang một tiếng vang vọng. A! Một tiếng bén nhọn tiếng gào thét âm vang lên. Kia màu đen nhạt tiên thiên khí kình ầm vang đánh tan, tiếng thét chói tai âm cũng biến mất theo vô tung. Vương Diệu lúc này đi đến kia U hồn giáo thánh nữ trước mặt, hơi híp mắt lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Từ vừa vặn những cái kia ngắn gọn lời nói bên trong, sự tình đã phi thường sáng tỏ. Cái này U hồn giáo thánh nữ gọi là Tô Tình, chính là kia đại sư tỷ Lưu Thiến muốn đoạt hồn cái này Tô Tình thân thể, quá trình ngoài ý muốn nổi lên, dẫn phát trận này sự cố. Không bao lâu, U hồn giáo thánh nữ Tô Tình trên thân loại kia hắc vụ dần dần tiêu tán, trong nháy mắt cũng theo đó chậm rãi mở mắt ra. Đa tạ cứu giúp. Tô Tình mặt lộ vẻ thống khổ thân sắc, chậm rãi ngồi dậy, đứng dậy. Thiện tay mà thôi. Vương Diệu có chút cười một tiếng. Ta hiện tại cần chữa thương, phải cần một khoảng thời gian khôi phục thân thể thương thế. Tô Tình thần sắc cảm đạm, thấp giọng nói: "Vậy liền trở về Bạch Sa thành bên trong, nơi đó hẳn là đủ để cam đoan an toàn của ngươi." Vương Diệu gật gật đầu. Tô Tình ngầm thừa nhận đồng ý. Lập tức, hai người lập tức lên đường rời đi. Trước khi đi, Vương Diệu đem thi thể kia thanh lý lục soát một phen. Không bao lâu sau, hai người một đường thuận lợi trở về Bạch Sa thành. Trở lại huyết xà bang tổng đàn sau, Vương Diệu cho cái này Tô Tình an bài một chỗ đơn độc tiểu viện tạm thời ở lại. Gian phòng bên trong, hai người một phen trò chuyện. Vương Diệu hiểu rõ đến không ít tin tức. Nguyên lai kia Lưu Thiến là cái này Tô Tình đại sư tỷ, thở nhỏ một mực đối cái này Tô Tình quan tâm đầy đủ, kỳ thật đã sớm lòng mang ý đồ xấu. Đợi đến Tô Tình thực sự trở thành U hồn giáo thánh nữ về sau, Lưu Thiến liền dựa vào Tô Tình hơn 10 năm tín nhiệm, nhất cử nổi lên, muốn cưỡng đoạt Tô Tình cái này một bộ thánh nữ thân thể. Nhưng cũng tiếc, nửa đường ngoại ý muốn nổi lên, đến như thế hoàn cảnh. Cái này Tô Tình là U hồn giáo thánh nữ, thở nhỏ được thu vào U hồn giáo bên trong, đối với U hồn giáo có rất nhiều giải. U hồn giáo trừ thánh nữ, còn có thánh tử. Mà thánh nữ cùng thánh tử là tương lai tranh đoạt giáo chủ chân chính lực lượng. Ngươi là ý nói, U hồn giáo chân chính giáo chủ cho tới bây giờ đều không có lộ mặt qua. Vương Diệu mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc thần sắc. Không sai, chúng ta thánh nữ cùng thánh tử tối cao tiếp xúc qua chính là phó giáo chủ, ta vốn chỉ là thánh giáo trưởng lão một vị thân truyền đệ tử, về sau trở thành thánh nữ. Kia Lưu Thiến đã đem gần 270 tuổi, thân thể già yếu, bởi vậy hơn 20 năm trước, liền đã lập mưu muốn cưỡng đoạt ta cái này một bộ thân thể, về sau chờ ta trở thành thánh nữ về sau, càng là không kịp chờ đợi đột nhiên động thủ. Tô Tình giải thích. Vương Diệu gật gật đầu. Đây là thánh nữ lệnh bài. Dùng cái này lệnh bài, liền đại biểu ta chân chính thánh nữ thân phận, có thể điều động U hồn giáo đại tuyên quốc cảnh nội tuyệt đại đa số lực lượng. Tô Tình lúc này lấy ra một viên kỳ dị kim loại lệnh bài. Vương Diệu đưa tay tiếp nhận kim loại lệnh bài, cảm thấy một trận lạnh buốt. Cái này kim loại lệnh bài chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, phía trên có từng đạo kỳ dị đường vân. Đương nhiên, có một chút thánh giáo trưởng lão, khả năng cũng không quá sẽ nghe theo mệnh lệnh, bất quá đều là số ít, những người kia đều là vì thánh giáo lập xuống to lớn công lao, đồng dạng đều là phó giáo chủ thân tín. Chỉ nghe mệnh tại phó giáo chủ một người. Tô Tình giải thích. Vương Diệu cũng không có khách khí, gật gật đầu, thu hồi cái này thánh nữ lệnh bài. Thánh giáo tại Đại Tuyên quốc cảnh nội chỉ có 3 vị thánh nữ, theo ta được biết, có một vị tại hoàng cung bên trong, một vị khác tại trấn Bắc Vương phủ bên trên, cụ thể là ai, thánh giáo bên trong chỉ có phó giáo chủ một người rõ ràng. Tô Tình nói. Đón lấy tới. Vương Diệu từ Tô Tình trên tay đạt được không ít U hồn giáo bí ẩn tin tức, nhất là một chút liên lạc thủ đoạn cùng mật ngữ chờ chút. Đây đều là U hồn giáo tuyệt mật, chỉ có cực thiểu số U hồn giáo cao tầng có thể nắm giữ. Thời gian nhoáng một cái, hơn 10 ngày trôi qua. Bạch Sa phủ tập kết hơn 20 vạn phi vũ quân đại quân tinh nhuệ, mênh mông quần quận đại quân bắc thượng. Vương Diệu mấy vị tiên thiên tông sư cao thủ, cũng là theo quân mà đi. Tô Tỉnh trải qua hơn 10 ngày khôi phục, thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng là cần triệt để khôi phục, còn cần một đoạn thời gian, cũng một đường đi theo Vương Diệu bên người. 3 ngày sau đó, Phi Vũ quân một đạo đại quân tiếp cận đi vào An Lâm phủ. Trên đường đi, Hắc Kỵ quân mấy ngàn tinh nhuệ kỵ binh, ven đường quấy rối, song phương buộc phát nhiều lần kỵ binh xung đột, tử thương có 2-3 ngàn người. Bất quá, Phi Vũ quân tinh nhuệ kỵ binh trang bị tinh lương, tử thương có mấy trăm người. Hắc Kỵ quân vì ứng đối Hoàng Vương phủ Phi Vũ quân bắc thượng, cũng tương tự tập kết 15 vạn đại quân tử thủ An Lâm thành. An Lâm thành tường thành cao đến 30-40 mét, muốn đánh hạ loại này phủ thành, độ khó tự nhiên là rất cao. Song phương mấy chục vạn đại quân tụ tập An Lâm phủ, lít nha lít nhít đầy khắp núi đồi. Đại quân bên trong, chủ soái đại trướng bên trong, Hồ Lâm Khiếu ngồi ngay ngắn trung ương. Vương Diệu chờ người còn có rất nhiều tướng lĩnh tề tụ một đường. Trinh sát truyền đến tin tức, tại Thanh Trúc Sơn mạch bên trong, ẩn tàng có mấy vạn dị hóa người bất tử quân. Trong đó có một chi dị hóa nhân tinh duyệt kỵ binh, thời khắc quay rối quân ta cánh trái. Cha Thiệu Vinh, ngươi thời khắc chú ý cánh trái những cái kia dị hóa người bất tử quân động tĩnh, một khi phát giác dị thường, lập tức bẩm báo. Hồ Lâm Khiếu thần tình nghiêm túc hạ lệnh. Vâng. Cha Thiệu Vinh mặt không biểu tình, lĩnh mệnh đáp. Tiêu Tử Nho, ngươi thời khắc chú ý đại quân cánh phải động tĩnh, trinh sát truyền báo, có đại cổ giặc cỏ đạo phỉ tại phụ cận bồi hồi, hẳn là Hắc Kỳ quân triệu tập mà tới. Hồ Lâm Khiếu lại nói. Vâng. Tiêu Tử Nho gật gật đầu. Truyền lệnh xuống, đại quân tại An Lâm ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời, chờ hạ một bước quân lệnh. Hồ Lâm Khiếu lớn tiếng phân phó. Chúng tướng tuân mệnh. Sau đó, mọi người tại trong đại trướng thương thảo một phen, sau đó ai đi đường đấy. Vương Diệu cũng sau đó trở lại mình đại trướng bên trong, hắn bên này tạm thời không có gì an bài, chủ yếu chức trách chính là tọa trấn đại quân bên trong, phòng ngừa đối phương Tiên Thiên Tông sư cao thủ đột nhiên xông trận giết tới. Diêu Phi Vũ cũng tương tự chủ yếu là cái chức này trách. Nếu là đại quân bên trong không có Tiên Thiên Tông sư cao thủ tọa trấn, nhận đối phương Tiên Thiên Tông sư cao thủ đột nhiên xông trận, dẫn phát đại quân hỗn loạn, tự nhiên đối với toàn bộ hơn 20 vạn đại quân đều là tai họa ngập đầu. Hắc Kỵ quân lần này hẳn là muốn trú đóng ở An Lâm thành, muốn đánh hạ An Lâm thành, nhưng tuyệt không phải thời gian ngắn có thể thành công. Diêu Phi Vũ cười nói, cái này một đường đi tới, Hắc Kỵ quân cơ hồ đem toàn bộ An Lâm phủ sở hữu người ngựa toàn bộ đều rút về An Lâm thành, chỉ còn một chút 3-4 tòa thành trì mịt tổ dân lưu lại. Hơn 20 vạn Phi Vũ quân tinh nhuệ vây công An Lâm thành, đối phương thành nội còn có mười mấy vạn Hắc Kỵ quân. Trận này ác chiến xuống tới, tối thiểu nhất cũng có thể là cần tiếp tục 1-2 tháng lâu. 6. An Lâm thành. Trên tường thành, lít nha lít nhít đứng đầy Hắc Kỵ quân tướng sĩ. Hoàng Vương phủ đột nhiên đại quân bắc thượng, nhưng từng điều tra rõ ràng, đến cùng là có ý đồ gì? Chỉ bằng cái này 20 vạn Phi Vũ quân, muốn đánh hạ An Lâm thành. Ma Tâm Điện vệ Kỷ Đường trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc thần sắc, trong lòng không hiểu. Hắc Kỵ quân vừa vặn chiếm được tin tức này, cảm thấy cực kỳ chấn kinh, đợi đến mật thám truyền về tin tức về sau, phát hiện Hoàng Vương phủ quả thật là đại quân tập kết, thế là lập tức làm ra ứng đối. Cuối cùng, Hắc Kỵ quân quyết định đại quân trú đóng ở An Lâm thành, đồng thời triệu tập đại lượng giặc cỏ đạo phỉ đến đây, phối hợp Hắc Kỵ quân hành động. Hắc Kỵ quân mục đích chính là một mực hao tổn tử thủ An Lâm thành. Dù sao Hoàng Vương phủ đại quân hành quân mấy trăm dặm đến đây, đại quân 43, đằng sau tiếp tế tiêu hao tuyệt đối là càng thêm nghiêm trọng. Mà lại, Hắc Kỵ quân cũng không cách nào lại lui. An Lâm phủ đằng sau chính là Hắc Kỵ quân đại bản doanh Bắc Nguyên phủ. Đại nhân, Hắc Kỵ bí vệ tạm thời còn không cách nào xác định Hoàng Vương phủ đại quân mục đích thực sự. Một cái Hắc Kỵ quân tướng lĩnh trả lời. Ha ha, muốn ta nói, chúng ta căn bản không cần lo lắng, một lúc sau, tiếp tế cung ứng không được, cái này Hoàng Vương phủ Phi Vũ quân liền tất nhiên chỉ có thể xám xịt rút quân. Trúc Thiên Kháng một bên lớn tiếng cười, hai mắt nhìn qua ngoài thành Phi Vũ quân. Nghe nói, lần này, Hoàng Vương phủ thế nhưng là có điều động 7 vị Tiên Thiên Tông sư đại quân tùy hành, tuyệt không có khả năng này là một chuyện nhỏ. Vệ Kỷ Đường hơi híp mắt lại, trong lòng suy nghĩ, kia lại như thế nào? Các ngươi Ma Tâm Điện lần này không phải cũng điều đến 3 vị Tiên Thiên Tông sư? Mặt khác còn có Đại Vân Đế quốc hoàng tộc mấy vị kia Tiên Thiên Tông sư, còn có Thanh Trúc Sơn mạch dị hóa người mấy vị Tiên Thiên Tông sư, chúng ta lần này thế nhưng là đứng ở thế bất bại. Trúc Thiên Kháng cười nói, mặc kệ như thế nào, hết thảy vẫn là phải cẩn thận một chút. Nếu thật là An Lâm thành thất thủ, như vậy Hoàng Vương phủ liền có thể đại quân thẳng vào Bắc Nguyên phủ, đối với Hắc Kỵ quân đến nói, đây là tuyệt không cho phép xuất hiện tình huống. Vệ Kỷ Đường trầm giọng nói. Chương 180, khí kình tinh mang. Thời gian nhoáng một cái, Hoàng Vương phủ đại quân chiếm cứ An Lâm ngoài thành đã một tháng kế tiếp thời gian. Theo đại lượng khí giới công thành đến, song phương triển khai một trận lề mề công thành chiến. Hàng trăm hàng ngàn đỡ máy bắn đá đặt ở An Lâm ngoài thành, Phi Vũ quân không ngừng hướng về thành nội bay ném cự thạch. Tại đại quân cánh phải phương hướng, một vạn Phi Vũ quân tinh nhuệ thiết kỵ bốn phía xuất động, rào sát những cái kia nghe hỏi mà đến đạo phỉ loạn quân, phát sinh nhiều lần xung đột chém giết. Song phương Tiên Thiên Tông sư cường giả cũng có hơn 10 lần giao thủ. Theo thời gian chuyển rời, lục tục ngo ngoe, Bạch Sa phủ các nơi tiểu phỉ quân cũng dần dần đến, tụ tập mười mấy vạn đại quân. Cái này một ngày, một đầu chấn kinh thiên hạ tin tức truyền đến. Chiếm cứ Kỷ Vân Châu trấn Bắc quân đột nhiên quy mô xuôi nam, danh xưng 50 vạn đại quân, một đường thế như trẻ tre, trực tiếp giết vào Hắc Kỵ quân chỗ Tây Xuyên Châu, ngắn ngủi nửa tháng lâu, liên tiếp đánh hạ Hắc Kỵ quân chiếm Linh Ba phủ chi địa, hướng về Bắc Nguyên phủ vây công mà tới. Ngay sau đó, một chi 30 vạn người ngựa Bắc Lương đại quân thiết kỵ, đột nhiên đi ngang qua vạn dặm tuyết Hàn Sơn, từ Đại Tuyên quốc biên giới Tây Bắc, một đường giết vào Tây Xuyên Châu. Hoàng Vương phủ, Trấn Bắc Vương cùng Bắc Lương quốc tam phương đội ngũ tề tụ hơn 100 vạn đại quân, đột nhiên đại quân tiến công Tây Xuyên Châu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Xuyên Châu tứ bể báo hiệu bất ổn. Không đến một tháng thời gian, Hắc Kỳ quân tổn thất gần 20 vạn đại quân, tử thương thảm trọng, mà lại còn có 3 vị Tiên Thiên Tông sư thụ thương, một vị Tiên Thiên Tông sư ngoài ý muốn chiến tử. Vương Diệu đạt được hai cái này tin tức, cũng là cảm thấy cực kỳ kinh dị. Loại này tam phương đội ngũ tề tụ hơn 100 vạn đại quân đánh vào Tây Xuyên Châu sự tình, rất hiển nhiên là tam phương cao tầng hiệp thương ấp ủ loại này đại chiến lược, mà lại tam phương cũng đã thương lượng xong, chia cắt Tây Xuyên Châu cái này một mảnh khổng lồ địa vực. Bắc Lương đại quân chiếm cứ Tây Xuyên Châu tây bắc phương hướng Đại Tuyên quốc biên cảnh bốn phủ chi địa, Hoàng Vương phủ chiếm cứ tới gần Hoàng Châu bốn phủ chi địa, Trấn Bắc quân thì là chiếm cứ liền nhau Kỳ Vân Châu lục phủ chi địa, cùng Kỳ Vân Châu hợp thành một thể. Hắc Kỳ Vương nhận tam phương thế lực hơn 100 vạn đại quân tinh nhuệ vây công, liên tiếp bại trận, rơi vào đường cùng, lôi cuốn Tây Xuyên Châu đại lượng nhân khẩu đành phải lui vào ngàn dặm thanh trúc sơn mạch ở trong. Trước khi đi lúc, Hắc Kỳ quân tùy ý tẩy cướp Tây Xuyên Châu một phen, đem có thể mang đi đều mang đi, không thể mang đi thì là triệt để phá hủy. Bắc Nguyên phủ bên trong, Hắc Kỳ quân mang theo đi không ít lương thực vật tư về sau, cuối cùng một mũi lửa thiêu hủy Bắc Nguyên phủ mười mấy nơi đại kho lúa, ánh lửa thông thiên, lửa cháy bừng bừng đốt cháy 10 ngày 10 đêm. Toàn bộ Tây Xuyên Châu bị Hắc Kỳ quân hủy được đất cằn nghìn dặm. Phi Vũ quân đại trướng, một đám Vương Diệu chờ người, còn có rất nhiều đại quân tướng lĩnh tề tụ. Bắc Nguyên phủ Hắc Kỳ Vương Bàng Đỉnh Sơn xuất lĩnh 40 vạn người ngựa, lôi cuốn hơn 100 vạn thanh niên trai tráng giặc cỏ trốn vào thành trúc sơn mạch, Vương phủ có lệnh, đánh hạ An Lâm thành. Triệt để công chiếm An Lâm phủ, đại quân thẳng vào Bắc Nguyên phủ. Hồ Lâm Khiếu hạ lệnh, các tướng lĩnh mệnh. Sau đó, Hồ Lâm Khiếu đón lấy tới làm ra một hệ liệt kỹ càng an bài. Đại quân bắt đầu hành động, bắt đầu vây công An Lâm thành. Bắc Nguyên phủ Hắc Kỳ Vương xuất lĩnh đại quân trốn vào thành trúc sơn mạch sự tình, tự nhiên đã sớm truyền đến An Lâm thành bên trong, dẫn đến toàn bộ An Lâm thành tất cả Hắc Kỳ quân đội ngũ đều là lòng người bàng hoàng. Mấy chục vạn người công thành, đám người lít nha lít nhít, như là con kiến bình thường hướng về An Lâm thành chen chúc đánh tới. Đúng lúc này, thanh trúc sơn mạch ở trong giết ra mười mấy vạn dị hóa người bất tử quân, hướng về Phi Vũ quân công tới. Ngay sau đó, An Lâm thành cửa thành mở rộng. Vô số Hắc Kỳ quân từ An Lâm thành ở trong điên cuồng bay vọt mà ra, cùng cái này mười mấy vạn dị hóa người bất tử quân tương hỗ tụ hợp, sau đó hướng về thanh trúc sơn mạch ở trong bỏ chạy. Phi Vũ quân thì là mênh mông quần quật đuổi giết mà đi, mấy vạn đội ngũ rào sắt cùng một chỗ. Cuối cùng, Hắc Kỳ quân mười mấy vạn người ngựa tử thương hơn phân nửa, còn lại không đến 7 vạn người ngựa tiến vào thanh trúc sơn mạch ở trong. Phi Vũ quân cái này thời điểm cũng không có mạo muội đuổi vào thâm sơn ở trong. Song phương Tiên Thiên Tông sư cao thủ, trong lúc đó cũng có một phen giao thủ. Nhưng toàn bộ Hắc Kỳ quân cuối cùng đại thế đã mất, Hắc Kỳ quân mấy vị kia Tiên Thiên Tông sư cao thủ cũng rất mau lui lại đi. Cuối cùng Hoàng Vương phủ, Trấn Bắc quân cùng Đại Lương quốc tam phương chia cắt Đại Tuyên quốc Tây Xuyên Châu. Hoàng Vương phủ đại quân thẳng vào Tây Xuyên Châu, một đường bắc thượng, chiếm cứ Tây Xuyên Châu bốn phủ chi địa. Đại Tuyên quốc bắc bộ hình thành Trấn Bắc quân cái này cường đại nhất thế lực, chiếm cứ Kỳ Vân Châu cùng một nửa Tây Xuyên Châu. Nam bộ thì là hình thành Hoàng Vương phủ cái này cường đại nhất thế lực, chiếm cứ Hoàng Châu, Tây Xuyên Châu bốn phủ chi địa cùng Hưng Sơn Châu ba phủ chi địa, còn Vạn Sa Châu bốn phủ chi địa chờ 23 phủ chi địa một mảnh khổng lồ rộng lớn cương vực. Trận này chiến sự, trước trước sau sau, hao phí hơn nửa năm thời gian. Cuối cùng, Hồ Lâm Khiếu, Cha Thiệu Vinh cùng Tiêu Tử Nho chờ Hoàng Vương một chút tâm phúc cao thủ, xuất lĩnh đại quân, một đường thẳng vào Tây Xuyên Châu, tọa trấn Bắc Nguyên phủ chờ Tây Xuyên Châu bốn phủ chi địa. Diêu Phi Vũ thì là tiến về An Lâm phủ tọa trấn. Vương Diệu thì là tiếp tục trở lại Bạch Sa phủ tọa trấn, khi hắn Bạch Sa phủ đại tướng quân. Đến loại này thời điểm, Bạch Sa phủ nơi này đã không phải là Hoàng Vương phủ trọng yếu nhất phòng ngự địa điểm. Bạch Sa thành, Huyết Xà Bang tổng đàn. Vương Diệu nhìn chăm chú vô hình màn sáng giao diện bên trên, có được 836 năm nguyên khí. Hơn nửa năm đó thời gian, hắn đi theo đại quân bốn phía lục soát, hấp thu hoạch được không ít nguyên khí. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiêu hao 520 nguyên khí. Thể nội khổng lồ tiên thiên khí kình không ngừng phun trào, tại thân thể của hắn ở trong hình thành kình lực trường xa, không ngừng quấn quanh, cuối cùng lần nữa ngưng tụ hình thành bốn đầu tiên thiên chân mạch. Cực Thiên Tinh Vân Thần Công chỗ cường đại, bắt đầu dần dần biểu hiện cường đại uy lực. Khổng lồ hùng hậu tiên thiên khí kình như là dòng lũ bình thường, mênh mông quần quận ở trong cơ thể hắn tiên thiên chân mạch cùng tiên thiên chân hải bên trong quần quận lưu chuyển. Cực Thiên Tinh Vân Thần Công, trong đó một cái công pháp đặc chất, chính là tiên thiên khí kình như là đẩy trời tinh vân bình thường, vô cùng vô tận. Trong cơ thể hắn tiên thiên chân hải, danh xưng Cực Thiên Tinh Vân chân hải, tiên thiên khí kình, tinh vân như hải, cực thiên là úp. Tiên thiên khí kình quần quận lưu chuyển, như là khí kình tinh vân. Mà lại tại cái này khí kình tinh vân bên trong, ẩn ẩn ngưng tụ ra từng khỏa nhỏ bé không thể nhận ra khí kình tinh mang. Khí kình tinh mang. Vương Diệu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thần sắc. Loại này khí kình tinh mang, tại Cực Thiên Tinh Vân Thần Công bên trong, vốn nên ngưng tụ 12 đầu tiên thiên chân mạch, đặt tới tiên thiên cảnh đệ nhị trọng thiên về sau, ngưng tụ thứ 13 đầu đến thứ 24 đầu tiên thiên chân mạch mới có thể xuất hiện hiện tượng. Có lẽ đây cũng là cùng tự thân tiên thiên khí kình có siêu cường kiên cố đặc chất có quan hệ. Vương Diệu âm thầm suy nghĩ, trong lòng suy đoán. Đạt tới tiên thiên cảnh thứ 2 trọng thiên cảnh giới, tiên thiên khí kình phảng phất tinh vân bình thường, như sông giống như biển, bắt đầu ngưng tụ xuất hiện khí kình tinh mang. Hắn tiên thiên khí kình có siêu cường kiên cố đặc chất, tại tiên thiên cảnh tầng thứ 2 ngưng tụ 8 đầu tiên thiên chân mạch liền xuất hiện khí kình tinh mang, có thể thấy được uy lực càng khủng bố hơn. Tu luyện kết thúc. Vương Diệu đi vào Tô Tình chỗ tiểu viện. Ngươi bây giờ thân thể thương thế khôi phục như thế nào? Vương Diệu hỏi thăm.
Còn không có triệt để khôi phục, đại khái còn cần mấy tháng đến nửa năm lâu, hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục.
Tô Tình có chút cười một tiếng. Hai người ở chung hơn nửa năm đó thời gian, tương hỗ ở giữa trở nên phi thường quen thuộc. Cái này Tô Tình làm U Hồn giáo thánh nữ, nương tụ 11 đầu tiên thiên chân mạch, tu luyện U Hồn giáo một loại lưu quang ánh nguyệt chân công. Lần này, thánh giáo kế hoạch thất bại, mật thám truyền đến tin tức, phó giáo chủ cực kỳ tức giận. Ai cũng không nghĩ tới, Trấn Bắc Vương cùng Hoàng Vương phủ lại đột nhiên kết minh liên thủ. Lại tăng thêm Bắc Lương Thiết Kỵ đi ngang qua Vạn Dặm Tuyết Hàn Sơn tập kích xuôi nam, dẫn đến thánh giáo tại Tây Xuyên Châu nơi đó triệt để mất đi khống chế, nhiều năm tâm huyết giao không còn một ngống. Tô Tình khẽ cười nói: "Ha ha, chuyện này, Trấn Bắc Vương cùng Hoàng Vương phủ mưu đồ bí mật, ai cũng khó mà nghĩ đến. Lớn nhất khả năng chính là Kim Sơn phái tại trong đó làm ra mấu chốt tác dụng." Vương Diệu có chút suy đoán. Chương 181: Ám sát. Kim Sơn phái là Đại Tuyên Quốc 10 đại tông môn xếp hạng thứ nhất, là truyền thừa ngàn năm tông môn, đối với toàn bộ Đại Tuyên Quốc đều có ảnh hưởng to lớn. Nói thật, trừ Kim Sơn phái loại này truyền thừa ngàn năm thế lực lớn, cũng rất khó lại có cái gì thế lực có thể làm cho Trấn Bắc Vương cùng Hoàng Vương phủ song phương liên thủ kết minh. Căn cứ thánh giáo mật thám tin tức truyền đến, thánh giáo cùng tứ đại tà ma đại tông sư cường giả một trong Lý Thiên Hùng có bí mật tiếp xúc, phó giáo chủ tự mình bí mật gặp Lý Thiên Hùng. Tô Tình nói: "Lý Thiên Hùng?" Vương Diệu hơi híp mắt lại. Cái này Lý Thiên Hùng thế nhưng là lúc trước Lý gia đích truyền đệ tử, về sau gia tộc tranh đoạt thất bại, dưới cơn nóng giận, mưu phản Lý gia, tu luyện tà ma công pháp, trở thành thiên hạ tuyệt đỉnh tà ma đại tông sư cường giả. Mà lại, Lý Thiên Hùng trở thành tà ma tiên thiên đại tông sư cường giả đã có trăm năm lâu, uy danh hiển hách. Năm đó, Lý Thiên Hùng trở thành tà ma tiên thiên đại tông sư cường giả về sau, giận dữ giết tới Lý gia, báo thù rửa hận, đổ sát Lý gia cửu nhân một mạch 300 cái tính mạng. Cuối cùng, dẫn tới Lý gia tiên thiên đại tông cường giả Lý Đông Hải không thể không tự mình xuất thủ. Hai vị tiên thiên đại tông sư cường giả tại Lý gia buông tay đại chiến một trận. Một trận chiến này, song phương đánh một ngày một đêm. Cuối cùng, Lý Thiên Hùng thụ thương rời đi. Cái này Lý gia chính là Đại Tuyên Quốc thứ nhất ngàn năm thế gia, có được tuyệt đỉnh tiên thiên chân công. Lý gia một môn ra hai vị tiên thiên đại tông sư cường giả, làm cả Đại Tuyên Quốc mỗi một cái thế lực đều cảm thấy cực kỳ rung động. U Hồn giáo mật thám tuyến lưới cực kỳ cường đại. Vương Diệu khoảng thời gian này thông qua cái này Tô Tình thánh nữ thân phận, từ cái này U Hồn giáo mật thám tuyến lưới biết được không ít bí ẩn tin tức. Đối với cái này toàn bộ Đại Tuyên Quốc tiên thiên cường giả cũng là có không ít giải. Cũng chính bởi vì Tô Tình cái này U Hồn giáo thánh nữ thân phận, mới có thể biết được U Hồn giáo phó giáo chủ bí mật hội kiến Tà Ma đại tông sư cường giả Lý Thiên Hùng loại tin tức này. Ba ngày sau, một cái chấn kinh thiên hạ tất cả mọi người tin tức truyền khắp toàn bộ Đại Tuyên Quốc. Tà Ma tiên thiên đại tông sư Lý Thiên Hùng dẫn đầu bốn vị tiên thiên cao thủ đột nhiên giết vào Hoàng Vương phủ, ám sát Hoàng Vương Chu Thế Diễm. Hoàng Vương Chu Thế Diễm bên người ba vị tâm phúc tiên thiên cao thủ bởi vậy bản thân bị trọng thương, hai vị tiên thiên tông sư cao thủ tử vong, đồng thời tử thương 3000 Hoàng Vương tinh nhuệ thân vệ. Cuối cùng, Hoàng Vương phủ lần tàng tiên thiên đại tông sư cao thủ Mạc Chân Như phi tốc đổi tới. Thế là, tại Hoàng Châu Hoàng Vương phủ, Lý Thiên Hùng cùng Mạc Chân Như hai vị này tiên thiên đại tông sư cường giả buông tay đại chiến một trận. Cuối cùng, Lý Thiên Hùng bên người hai vị tà ma tiên thiên cao thủ chiến tử, hai vị bản thân bị trọng thương. Một phen đại chiến qua đi, Lý Thiên Hùng dẫn đầu bên người hai vị tà ma tiên thiên cao thủ nên ngang rời đi. Đây là Đại Tuyên Quốc thiên hạ đại loạn đến nay, tiên thiên đại tông sư cường giả lần thứ hai xuất thủ tranh đấu lẫn nhau chém giết. Sau đó, Hoàng Vương Chu Thế Diễm giận dữ, cố ý hạ đạt Hoàng Vương phủ lệnh truy sát, trên đời bất luận cái gì người, chỉ cần có thể giết tà ma tiên thiên đại tông sư Lý Thiên Hùng, có thể tại Hoàng Vương phủ bảo khố tùy ý tuyển bảo vật, đồng thời thu hoạch được Hoàng Vương phủ thế lực ở trong bốn phủ chi địa, còn có hoàng kim 30 vạn lượng cùng mỹ nữ vô số các loại điều kiện. Trải qua chuyện này về sau, mọi người mới biết tiên thiên đại tông sư Mạc Chân như vậy mà là Hoàng Vương phủ hiệu lực. Lý Thiên Hùng vị này tà ma tiên thiên đại tông sư tự mình hạ tràng, dẫn đến thế lực khắp nơi thủ lĩnh đều là người người cảm thấy bất an. Lần này ám sát, Hoàng Vương Chu Thế Diễm cũng bị bởi vậy thụ thương, thâm cư không ra ngoài, rất ít lại tùy tiện lộ diện, tự thân hành tung trở thành tuyệt mật, không người biết hiểu. Bạch Sa Thành, Vương Diệu ngay lập tức nhận được tin tức về sau, cũng là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Rất nhanh, Hoàng Vương phủ thế lực bên trong liền hạ đạt triệt để tiêu diệt toàn bộ tà ma cao thủ mệnh lệnh. Bất quá, cũng là bởi vậy, Hoàng Vương phủ thế lực tạm thời tiến vào một loại đỉnh chỉ khuyết trương trạng thái. Tựa như là không ai nghĩ đến Hoàng Vương phủ sẽ cùng Trấn Bắc Vương liên thủ giết vào Tây Xuyên Châu đồng dạng. Chẳng ai ngờ rằng, Tà Ma Tiên Thiên Đại Tông sư Lý Thiên Hùng sẽ đích thân xuất thủ ám sát Hoàng Vương Chu Thế Diễm. Cái này một ngày, Huyết Xà Bang tổng đàn. Vương Diệu ngay tại thư phòng đọc qua một chút thư tịch cùng mật tín. Đột nhiên, xiu xiu xiu, ba đạo thân ảnh hành không xâm nhập Huyết Xà Bang tổng đàn. Mật thám tin tức truyền đến, kia Vương Diệu vừa vặn đột phá tiên tiến cảnh, lúc này liền ẩn thân tại cái này Huyết Xà Bang tổng đàn bên trong. Mục tiêu của chúng ta chính là vây giết cái này Vương Diệu. Cả người cao 2 mét tháp sắt cự hán trầm giọng nói: "Hắc hắc, chúng ta ba vị tiên thiên tông sư cường giả tập kích đến đây vây giết cái này Vương Diệu, hắn hôm nay chắp cánh khó thoát." Một cái mặt đen râu dài nam tử quái thanh cười nói: "Hôm nay, chẳng những muốn đem cái này Vương Diệu diệt sát, tại cái này Bạch Sa Thành bên trong, ta cũng đại khai sát giới, cho kia Hoàng Vương Chu Thế Diễm một cái giáo huấn." Một cái khác huyết ý yêu mị nữ tử âm thanh cười nói: "Lần này, chúng ta mấy phương liên thủ, xuất động 10 vị tiên tiên tông sư cao thủ, cùng thời khắc đó động thủ tại khác biệt địa phương vây giết cái này Vương Diệu, Diêu Phi Vũ cùng Hồ Lâm Khiếu ba người. Sau khi thành công, cái này Bắc Nguyên phủ đến Hoành Lĩnh phủ một vùng tất nhiên đại loạn. Đến thời điểm chúng ta Hắc Kỳ quân tất nhiên có thể lần nữa giết trở lại đến. Kia mặt đen râu dài nam tử lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Trước tiên đem kia Vương Diệu tìm tới lại nói. Huyết Ý yêu mị nữ tử trong mắt lóe lên tàn nhẫn hàn quang, trên mặt lộ ra một bộ không kịp chờ đợi thần sắc. Lần này, Hắc Kỳ quân, Tà Ma cao thủ, Đại Vân Đế quốc Dương Nguyệt cùng U Hồn giáo mấy phương liên thủ, chính là chuẩn bị tập kích ám sát Hoàng Vương phủ mấy vị tiên thiên tông sư, cho Hoàng Vương phủ tạo thành to lớn uy hiếp. Ba người hoành không giết vào Huyết Xà Bang tổng đàn, tự nhiên lập tức gây nên Huyết Xà Bang đông đảo bang phái đệ tử phát hiện. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên phi không xuất hiện, chính là Vương Diệu, thần sắc căm trầm, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh như băng. Ba người này đột nhiên giết tới Huyết Xà Bang tổng đàn, tự nhiên là kẻ đến không thiện. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vương Diệu trầm giọng hỏi. Hắc hắc, xem ra ngươi chính là Vương Diệu. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Huyết Ý yêu mị nữ tử cười the thé một tiếng. Trách thì trách ai bảo ngươi muốn vì Hoàng Vương phủ hiệu lực. Mặt đen râu dài nam tử giọng căm hận nói. Giết. Kia tháp sắt cự hán ánh mắt ngưng lại, chợt quát một tiếng, đột nhiên xuất thủ, dưới chân một điểm, mặt đất ầm vang chấn động, phi thân một quyền hung hăng đánh tới hướng Vương Diệu trên thân. Trong nháy mắt, mặt khác hai người cũng là đồng thời xuất thủ. Mặt đen râu dài nam tử mắt lộ ra thật sâu hận ý, phi thân lóe lên, bàn tay lăng không hóa thành mấy đạo trường ảnh, bao phủ Vương Diệu đục trên thân hạ. Phi ảnh kiếm. Huyết Ý yêu mị nữ tử khẽ kêu một tiếng, trong tay lóe lên, xuất hiện một thanh sắc bén huyết hồng trường kiếm, thân hình nhoáng một cái, cả người lơ lửng không cố định, lập lòe, hướng về Vương Diệu yết hầu một kiếm phi đâm mà tới. Ba người này vừa thấy mặt chính là tuyệt sát thủ đoạn, mỗi cái đều là xuất thủ chí mạng chiêu thức. Vương Diệu trong mắt lóe lên một đạo hung lệ thần sắc, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình đằng không nhảy lên, thi triển Cửu Tiêu Không Vân bộ pháp, hướng về sau phi thân một bước rơi vào 20-30 mét xa bên ngoài. Hắc hắc, muốn chạy trốn, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mặt đen râu dài nam tử một tiếng nhe răng cười, thể nội tiên thiên khí kình nháy mắt bộc phát, cả người hóa thành một đạo hắc quang, phi thân hướng về Vương Diệu trước mặt lao thẳng tới, trên tay trưởng ảnh lăng không rơi xuống. Chương 182, trấn áp thô bạo. Vương Diệu trong mắt hung quang lóe lên, đưa tay một chiêu cực không thần trưởng lăng không nhất kích. Oeng. Một đạo vô hình vô chất tiên thiên khí kình ầm vang từ Vương Diệu lòng bàn tay trào lên mà ra, như là một đạo khí kình dòng lũ bình thường, rơi vào mặt đen râu dài nam tử trên thân. Phanh được một tiếng, mặt đen nam tử mặt lộ vẻ kinh ngạc thần sắc, trong mắt lóe lên hoảng sợ thần sắc, nhận một trưởng này tiên thiên khí kình dòng lũ xung kích, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay rất ra ngoài. Vương Diệu dưới chân lăng không đập mạnh, thi triển Cửu Tiêu Không Vân bộ pháp phi thân nhảy lên mà tới, đưa tay lại là cực không thần trưởng một kích. Chỉ một thoáng, lại là một đạo khổng lồ hùng hậu tiên thiên khí kình từ Vương Diệu lòng bàn tay trào lên mà ra, vô hình vô chất, nhưng khổng lồ mạnh mẽ tiên thiên khí kình lực lượng bộc phát, đối không khí đều tạo thành một đạo khủng bố sóng xung kích cùng sóng chấn động, hình thành vô hình không khí chấn động gợn sóng. Loại này đáng sợ tiên thiên khí kình. Mặt đen nam tử trong lòng hoảng sợ, vội vàng đưa tay một trường, bộc phát ra một đạo tiên thiên khí kình chống lại nên kích. Ầm vang một tiếng, nửa không trung, song phương tiên thiên khí kình xung kích lẫn nhau, bộc phát một tiếng khí kình anh minh vang vọng, hình thành một đạo vô hình tiên thiên khí kình sóng lớn. Nhưng là mặt đen nam tử bộc phát ra tiên thiên khí kình nháy mắt bị một kích mà tán, hướng về bốn phía lăn lộn bay ra tan biến. Mà Vương Diệu một kích này cường đại khủng bố tiên thiên khí kình dòng lũ lại là ầm vang một kích hung hăng nện vào mặt đen nam tử trên thân. Chỉ nghe qua một tiếng, cái này mặt đen nam tử trên thân đột nhiên chấn động, phát ra phanh được một tiếng vang trầm, xuất hiện một đoàn thật sâu tiên thiên khí kình xung kích hô ấn, há mồm phun ra một đoàn huyết vụ. Gia hỏa này đến cùng là tu luyện cái gì tiên thiên chân công, vậy mà như thế khủng bố trường lực, chính là tiên thiên cương kình chỉ sợ cũng chính là bực này uy lực kinh khủng. Không đúng, loại này tiên thiên khí kình có vấn đề. Mặt đen nam tử trong lòng hoảng sợ, đột nhiên phát hiện thể nội xuất hiện đáng sợ tình huống. Loại này chỉ sợ tiên thiên khí kình đánh vào mặt đen nam tử thể nội về sau, vậy mà sinh ra một loại đáng sợ ăn mòn thẩm thấu hiện tượng, trong nháy mắt thẩm thấu tiến vào cái này mặt đen nam tử thân thể gân cốt huyết nhục bên trong. Mà mặt đen nam tử thể nội tiên thiên khí kình vậy mà là dễ dàng sụp đổ. Trong nháy mắt, mặt đen nam tử cảm thấy thể nội huyết dịch bắt đầu xuất hiện khô cạn hiện tượng, thân thể không khỏi xuất hiện một loại không còn chút sức lực nào tình trạng. Đúng lúc này, kia Huyết Ý yêu mị nữ tử phi thân lóe lên, thi triển tinh diệu thân pháp, thân hình lập lòe, nháy mắt phi thân mà tới, trong tay huyết hồng trên trường kiếm mặt ngưng phụ tiên thiên khí kình, một đạo ba thước lăng lệ kiếm mang phá không mà ra. Vương Diệu đưa tay cực không thần trưởng một kích. Một đạo tiên thiên khí kình dòng lũ giống như một đạo kình khí vô hình trường hồng bình thường, hung hăng cùng kia ba thước lăng lệ kiếm mang va chạm vào nhau cùng một chỗ. Giang giác một tiếng, nhận kia khí kình dòng lũ bên trong khí kình tinh mang va chạm, kia tiên thiên khí kình ba thước lăng lệ kiếm mang ầm vang chấn vỡ. Vô hình tiên thiên khí kình dòng lũ chấn vỡ kiếm mang về sau, dư uy không giảm, lại là ầm vang hướng về kia Huyết Ý yêu mị nữ tử trên thân. Đây không có khả năng. Yêu mị nữ tử trong mắt kinh dị, trong tay lóe lên, lại là một đạo ba thước lăng lệ kiếm mang bộc phát. Phanh được một tiếng, khí kình tinh mang lần nữa va chạm tam xích kiếm mang, ầm vang chấn vỡ. Yêu mị nữ tử mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc, thể nội tiên thiên khí kình nháy mắt bộc phát, thân hình nhoáng một cái, phi thân hoành không vừa né tránh tránh. Vương Diệu lúc này lăng không đập mạnh, bộc phát tiên thiên khí kình, hoành không phi thân một trường rơi xuống. Yêu mị nữ tử hoảng sợ hét lên một tiếng, vội vàng đưa tay một trường. Oanh! Một tiếng tiên thiên khí kình đánh nổ tiếng vang, khí kình quần 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 quần. Yêu mị nữ tử sắc mặt trắng nhợt, miệng mũi chảy ra tinh hồng tươi. Khí kình tinh mang tại cái này yêu mị nữ tử thể nội tùy ý tán loạn, bộc phát ra đáng sợ phá hư tính. Răng rắc một tiếng, yêu mị nữ tử cánh tay một tiếng vang dọn, không cách nào tiếp nhận loại này khủng bố tiên thiên trường kình, cẳng tay đứt gãy. Đúng lúc này, kia tháp sắt cự hán phi không mà tới, bàn tay to lớn một kích, một đạo tiên thiên khí kình dòng lũ đánh tới hướng Vương Diệu phía sau lưng. Chính lúc này, một thân ảnh đột nhiên phi không xuất hiện, đưa tay một trường chặn đường. Một tiếng tiên thiên khí kình vang vọng. Tô Tình sắc mặt trắng nhợt, tổn thương càng thêm tổn thương, phi thân rơi xuống đất. Còn có một vị tiên thiên tông sư. Tháp sắt cự hán thần sắc biến đổi, trong mắt lóe lên kinh nghi thần sắc. Kia yêu mị nữ tử xem xét loại tình huống này, doa đến sắc mặt trắng bệnh, thể nội tiên thiên khí kình bộc phát, vội vàng phi thân nhảy lên, muốn đảo mệnh rời đi. Vương Diệu lúc này phi thân lóe lên, cực không thần trưởng một kích lại là ầm vang rơi xuống. Yêu mị nữ tử dưới tình thế cấp bách vội vàng trở lại một kiếm. Trong ngay mắt, ba đạo lăng lệ tiên thiên khí kình kiếm mang hướng về Vương Diệu trên thân. Vương Diệu tay trái hoành không một trường. Một đoàn tiên thiên khí kình từ hắn lòng bàn tay trào lên mà ra, đụng vào kia ba đạo lăng lệ tiên thiên khí kình kiếm mang phía trên. Cái này ba đạo lăng lệ tiên thiên khí kình kiếm mang ầm vang chấn vỡ. Cùng lúc đó, yêu mị nữ tử trên thân lại bị Vương Diệu tiên thiên khí kình một trường hung hăng đập tới trên thân, kêu thảm một tiếng, cả người như là một cái bao cát bình thường, hung hăng rơi xuống đất, chấn vỡ đầy đất nền đá mặt, xô ra một cái thật sâu hô ấn. Ngươi đến cùng tu luyện cái gì tiên thiên chân công, lại có uy lực như thế? Không nghĩ tới, hôm nay còn có ngoại ý muốn niềm vui. Tháp sắt cự hán trong mắt lóe lên một tia tham lam thần sắc, mặt lộ vẻ băng lãnh thần sắc, toàn thân hiện ra từng đạo nồng đậm tà ma lực lượng. Tiên thiên tà ma cao thủ. Vương Diệu trong mắt cũng là giết qua một đạo kinh ngạc thần sắc. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được cái gọi là tiên thiên tà ma cao thủ. Tiên thiên tà ma cao thủ tu luyện tà ma lực lượng, có thể triệt để trưởng khống loại này cường đại tà ma lực lượng, thực lực muốn so bình thường tiên thiên tông sư cao thủ càng thêm cường đại. Trong ngay mắt, cái này tháp sắt cự hán trên thân phát sinh tà ma dị biến, thân thể bành trướng đạt tới cao hơn 3 mét, toàn thân xuất hiện một tầng tà ma lực lượng ngưng tụ tà ma xúc tu. Vương Diệu lúc này cực không thần trưởng đánh xuống một đòn. Một đạo vô hình tiên thiên khí kình dòng lũ, lăng không gào thét, phá không mà tới. Tháp sắt cự hán khổng lồ bàn tay đưa tay một trường. Oeng! Một tiếng vang vọng. Cái này tháp sắt cự hán tráng kiện cánh tay ầm vang chấn động, cảm thấy một cỗ khổng lồ đáng sợ tiên thiên khí kình lực lượng xông vào thể nội, cánh tay không khỏi cảm nhận được một cỗ kịch liệt đau đớn. Khí kình tinh mang xông vào cái này tháp sắt cự hán tà ma dị biến thân thể về sau, thế như trẻ tre, phá hủy cái này tháp sắt cự hán thân thể. Đồng thời, ẩn chứa trong đó tiên thiên cực sát huyết kình lực lượng nháy mắt bộc phát, bắt đầu điên cuồng hút vào cái này tháp sắt cự hán thể nội tà ma lực lượng. Người đây rốt cuộc là cái gì tiên thiên khí kình? Tháp sắt cự hán thần sắc đại biến, trong mắt không khỏi xuất hiện sợ hãi thần sắc, đột nhiên thân hình lóe lên, đúng là quả quyết muốn quay người thoát đi. Ngay tại vừa rồi, cái này tháp sắt cự hán trong lòng vẫn là cho rằng kia mặt đen nam tử cùng huyết ý yêu mị nữ tử hai người thực lực quá yếu, mới có thể bị Vương Diệu liên tiếp mấy trường trọng thương. Nhưng là, hiện tại vừa vặn giao thủ một cái, tháp sắt cự hán lập tức phát hiện tình huống không đúng. Không phải kia hai người thực lực quá yếu, mà là Vương Diệu loại này tiên thiên khí kình cùng thực lực quá mức cường đại khủng bố. Tháp sắt cự hán phi thân nhảy lên, rơi vào 6-70 mét xa bên ngoài. Nhưng mà, Vương Diệu lăng không đạt mạnh, thi triển Cửu Tiêu Không Vân bộ pháp, phi thân lóe lên, truy thân mà tới, cứ không thần trưởng lăng không một trường hung hăng chụp về phía tháp sắt cự hán thân hình khổng lồ phía trên. Tháp sắt cự hán thần sắc sợ hãi, đột nhiên trở lại một tiếng quát lớn. Giống. Một trận khủng bố âm bạo đột nhiên xuất hiện, bay thẳng Vương Diệu trên thân mà tới. Vương Diệu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội tiên tiên khí kình nháy mắt tuôn trào ra, bao phủ toàn bộ thân thể, đồng thời hoành không một trường. Một đạo tiên tiên khí kình dòng lũ hung hăng nện vào cái này tháp sắt cự hán trên thân. Tháp sắt cự hán trên thân đồng dạng hiện ra tiên tiên tà ma lực lượng, bao trùm toàn thân. Ầm vang ở giữa, khí kình tinh mang nháy mắt phá vỡ cái này tiên tiên tà ma lực lượng. Khổng lồ khí kình dòng lũ nháy mắt tràn vào cái này tháp sắt cự hán trong thân thể. Tháp sắt cự hán rên lên một tiếng, thân hình khổng lồ ầm vang rơi xuống đất, nện đến mặt đất ầm vang chấn động. Trên mặt đất xuất hiện một cái thật sâu hố to. Ba vị tiên tiên tông sư liên thủ đến đây ám sát Vương Diệu. Hiện tại, lại là ba người trọng thương, không có người nào có thể thoát thân thoát đi. Trong nháy mắt, tháp sắt cự hán thể nội tà ma lực lượng biến mất, cả người lần nữa khôi phục lại hơn 2 mét thân cao, nhưng lại lộ ra mặt không huyết sắc, toàn thân như nhuộn ra. Đối mặt thể nội kia khí kình tinh mang, cái này tháp sắt cự hán thể nội tiên tiên khí kình căn bản là không có cách khu trừ. Sau đó, Vương Diệu tự thân lên trước, đem ba người này tứ chi toàn bộ sống sờ sờ đánh gãy, sau đó dẫn theo ba người thân thể, đi vào huyết xà bang một chỗ địa khố ở trong. Nơi này lít nha lít nhít trưng bày từng cố dị hóa người thi thể, trên thân đều mới trồng từng cây nhân thi thảo. Mà lại những này nhân thi thảo nhìn đều dài thế phi thường không tệ. Cho tới nay, Vương Diệu đều sẽ tiến về Thanh Trúc Sơn mạch ở trong bắt những này dị hóa người, để nhân thi thảo hấp thu những này dị hóa thân thể người, dành dụ nguyên khí. Đại nhân, hoan nên trở về. Chân Huyền nhìn thấy Vương Diệu xuất hiện về sau, trên mặt lộ ra ý cười, giọng dịu dàng nói. Vương Diệu gật gật đầu, đem ba cái tiên tiên tông sư thân thể ném trên mặt đất. Ba người này đều là tu luyện hơn 100 năm tiên tiên tông sư. Có thể nói kiến thức rộng rãi, xem xét đất này kho phía dưới khủng bố cảnh tượng, trong lòng hoảng sợ, trên mặt lộ ra sợ hãi vô cùng thần sắc. Nghe đồn Hắc Thi Tông năm đó chính là kinh khủng như vậy. đối với cái này ba cái tiên tiên tông sư thân phận, Vương Diệu tùy tiện hỏi vài câu, cũng liền rõ ràng. Đây cũng không phải là cái gì bí mật. Tháp Sắt Cự Hán thân phận rất rõ ràng, chính là tiên tiên tà ma cao thủ. Mặt đen nam tử chính là Hắc Kỳ Quân một vị tiên tiên tông sư, mà kêu huyết ý yêu mị nữ tử thì là một vị rất hiếm thấy dị hóa người tiên tiên tông sư. Hắc Kỳ Quân bị Hoàng Vương phủ, Trấn Bắc Vương cùng Đại Lương Thiết Kỵ Tam Phương thế lực vây công Tây Xuyên Châu, tự nhiên là phẫn nộ vô cùng, muốn trả thù lại. Mà lại, trải qua tà ma đại tông sư Lý Thiên Hùng tự mình xuất thủ ám sát Hoàng Vương Chu Thế Diễm chuyện này về sau, Hắc Kỳ Vương Bàng Đỉnh Sơn dưới cơn thịnh nộ, cũng bắt đầu liên hợp nhiều mặt thế lực, bao quát tà ma cao thủ, dị hóa người cùng u hồn giáo các loại hắc ám thế lực, triển khai cao tầng hành động trả thù. A, là Thang Mai đại nhân. Chân Uyển nhìn thấy kia dị hóa người huyết y yêu mị nữ tử về sau, mặt lộ vẻ thần sắc kinh dị, không khỏi kinh hô một tiếng. Người biết nữ nhân này? Vương Diệu hơi híp mắt lại, thuận miệng hỏi thăm một tiếng. Phải. Đại nhân, đây là dị hóa người bên trong Tiên Thiên Tông sư Thang Mai đại nhân, ta đã từng may mắn gặp qua một lần. Chân Uyển khẽ cười nói. Vương Diệu gật gật đầu. Gặp qua Thang Mai đại nhân. Chân Uyển cười nói. Lúc này, kia huyết y yêu mị nữ tử Thang Mai thân thể tứ chi đã bị sống sờ sờ chặt xuống đến, dùng chính là kia một thanh huyết hồng trường kiếm. Bình thường đao kiếm, thật đúng là không cách nào chém giết Tiên Thiên Tông sư cao thủ. Loại này có thể tiếp nhận tiên thiên khí kình vũ khí, đều là có một cái cách gọi là cái gọi là đặc thù tiên thiên binh khí. Vật tầm thường, dù là chính là cứng rắn nhất sắt thép, đều không thể gánh chịu tiên thiên khí kình, lại càng không cần phải nói hình thành tiên thiên khí kình kiếm mang. Chương 183, tin tức. Muốn luyện chế một kiện tiên thiên binh khí cũng không dễ dàng, nhưng đối với Tiên Thiên Tông sư cao thủ đến nói, cũng không phải khó khăn như vậy. Chân chính khó khăn nhất chính là luyện chế cường đại tiên thiên binh khí, cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cần các loại đặc thù chân quý bảo vật. Cường đại tiên thiên binh khí lại có một cái tên, gọi là Tiên Thiên Thần Binh hoặc là Tiên Thiên Ma Binh, đều là một cái ý tứ. Cái này huyết hồng trường kiếm, đương nhiên cũng không phải là Tiên Thiên Thần Binh, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, mỗi một kiện tiên thiên binh khí đều là có giá trị không nhỏ. Từ nay về sau, ngươi có thể mỗi ngày nhìn thấy vị này Thang Mai đại nhân. Vương Diệu có chút cười một tiếng. Kia yêu mị nữ tử Thang Mai trong mắt lóe lên tuyệt vọng thần sắc, trong miệng phát ra tiếng ô ô âm, nước mắt chảy ròng, nhưng mất đi tứ chi, tiêu liền cái cằm đều bị rỡ xuống đến, căn bản không có chút nào bất luận cái gì phản kháng năng lực. Sau đó, Vương Diệu tiến hành nếm thử, tìm tới một gốc nhân thi thảo, đi vào dị hóa người Thang Mai trước mặt, đem nhân thi thảo đặt ở cái này Thang Mai nơi ngực. Xuy, một đạo tiên thiên khí kình bộc phát, nhân thi thảo nháy mắt bị một kích phá hủy. Vương Diệu thần sắc trầm xuống, đưa tay một trường tiên thiên khí kình phong bế Thang Mai thể nội tiên thiên chân hải. Loại này phong cấm tiên thiên tông sư thể nội tiên thiên chân hải phương pháp, là một loại tiên thiên khí kình cao minh tinh diệu vận dụng thủ pháp, nắm giữ bắt đầu không khó, nhưng là thi triển điều kiện liền tương đối hà khắc. Vị nào tiên thiên tông sư sẽ để cho người tùy tiện phong cấm thể nội tiên thiên chân hải, phong cấm tiên thiên khí kình? Đó lấy, Vương Diệu lấy thêm tới một gốc nhân thi thảo, đặt ở cái này dị hóa người tiên thiên tông sư Thang Mai trên thân. Nhân thi thảo lít nha lít nhít sợi rễ không ngừng nhúc nhích, lần này thành công đâm vào Thang Mai trong thân thể, từng cây mảnh như lông tơ cọp lông, đâm vào Thang Mai trái tim bên trong. Trong ngay mắt, nhân thi thảo hấp thu Thang Mai thân thể huyết dịch cùng dinh dưỡng vật chất, hiện ra một loại khác biệt sinh trưởng trạng thái. Vương Diệu hài lòng gật gật đầu. Tiếp xuống, hắn tiếp tục làm ra nếm thử. Phát hiện phổ thông dị hóa trái tim, căn bản là không có cách dị hóa Tiên Thiên Tông sư cường đại thân thể. Thế là hắn tiếp tục phong cấm mặt đen nam tử cùng Tháp Sắt Cự Hán hai người thể nội tiên thiên chân hải. Sau đó lại làm nếm thử, lần này lập tức thành công. Về sau, hắn cho cái này hai vị khác Tiên Thiên Tông sư trên thân thể cũng gieo xuống nhân thi thảo. Vương Diệu lúc trước đã hấp thu qua một lần những này nhân thi thảo ở trong ẩn chứa nguyên khí, thu hoạch được gần 50 cái nguyên khí, cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Hắn cảm giác cái này ba cái Tiên Thiên Tông sư về sau có thể cho hắn một phần vui mừng ngoài ý muốn. Một chút suy nghĩ, Vương Diệu thả chân luyện thân tự do, lấy hắn hiện tại loại này cường đại thực lực, cũng căn bản không sợ cái này cái gì. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Chân luyện chờ mong cái này một ngày vô số cái cả ngày lẫn đêm, đột nhiên trở thành sự thật, tâm tình kích động khó mà ức chế. Về sau, ngươi cùng Diệp Mạn Đình hai người, liền chủ yếu phụ trách trông giữ những này nhân thi thảo, có chuyện gì, ngươi liền nghe Diệp Mạn Đình an bài cùng phân phó. Vương Diệu phân phó nói. Vâng. Đại nhân. Chân luyện cung kính cảm kích túi người cúi đầu. Biết Vương Diệu hiện tại đã là Tiên Thiên Tông sư cường giả về sau, cái này chân luyện là tuyệt không có chạy trốn tâm tư, đối mặt một vị Tiên Thiên Tông sư cao thủ, căn bản không có chút nào sinh lộ. Mà lại, thời gian dài như vậy, chân luyện từ lâu thích ứng hiện tại loại tình huống này, hiện tại thu hoạch được tự do thân về sau, càng là cảm thấy không có chạy trốn tất yếu. Đại nhân, ta có một vị thân ca ca cũng tại Thanh Trúc Sơn mạch bên trong, ta muốn cùng hắn liên hệ một chút. Chân luyện lúc này đột nhiên nói. Ta nhớ được ngươi là An Lâm phủ người. Vương Diệu gật gật đầu. Ừm, chúng ta Chân gia tại An Lâm thành cũng coi là đại gia tộc, bây giờ cũng không biết là tình huống như thế nào. Chân luyện thần sắc cảm đạm. Tốt, ngươi thử liên hệ một chút. Vương Diệu gật đầu đồng ý. Sau đó, lại đơn giản trò chuyện vài câu. Vương Diệu quay người đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn một đường tiến đến cùng Tô Tình gặp mặt. Một gian khách đường bên trong, Tô Tình sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt, nhìn thấy Vương Diệu xuất hiện về sau, ánh mắt phức tạp. Thân thể ngươi tình trạng thế nào? Vương Diệu hỏi thăm. Còn tốt, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, có thể sẽ kéo dài thời gian dài hơn. Tô Tình khẽ cười nói.
Vậy là tốt rồi. Vương Diệu gật gật đầu. Mặc dù ở chung hơn nửa năm thời gian, nhưng là Tô Tình tuyệt đối không ngờ rằng Vương Diệu vậy mà lại có như thế cường đại thực lực, ba vị tiên thiên tông sư liên thủ đến đây ám sát, vậy mà lại là loại kết quả này. Phi thường thật có lỗi, lần này thánh giáo mật thám cũng không có đạt được trọng yếu như vậy tin tức. Tô Tình ấy này nói. Rất bình thường, chính là thánh giáo mật thám, cũng không có khả năng tin tức gì đều có thể ngay lập tức thu hoạch được. Chuyện này, tất nhiên là Hắc Kỳ quân mưu đồ bí mật, muốn trả thù Hoàng Vương Phủ, tự nhiên tuyệt sẽ không tùy tiện để người hiểu rõ. Vương Diệu có chút cười một tiếng. Hai người ngay tại trò chuyện thời điểm. Thành chủ Tào Khoáng, Lôi Thiên Hằng cùng Trử Vận Lai chờ một đám Bạch Sa thành cao tầng cùng nhau đến đây. Nhìn thấy Vương Diệu bình yên vô sự, mọi người trong lòng có chút thư một hơi, yên lòng. Nếu là Vương Diệu nơi này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hiện tại đối với toàn bộ Bạch Sa phủ nơi này đến nói, thế nhưng là sẽ có ảnh hưởng to lớn. Không có Tiên Tiên Tông sư tọa trấn Bạch Sa phủ, nếu là kia Hắc Kỳ quân từ Thanh Trúc Sơn mạch ở trong giết ra đến, công chiếm Bạch Sa phủ, mọi người tự biết khó mà chống lại. Nhất là, vừa vặn phát sinh Tà Ma đại tông sư Lý Thiên Hùng tự mình xuất thủ ám sát Hoàng Vương Chu Thế Diễm chuyện này, để mọi người không thể không cảm thấy kinh hãi nghĩ mà sợ. Ngay cả Hoàng Vương Chu Thế Diễm đều sẽ bị ám sát. Những người khác càng là không cần phải nói. Đại tướng quân, chúng ta nhận được tin tức, có ba vị Tiên Tiên Tông sư liên thủ giết vào Huyết Xà Bang tổng đàn, đối ngươi ám sát. Thanh chủ Tào Khoáng thần sắc lộ ra có chút khẩn trương. Không sao, ba người kia đều đã bị ta giải quyết. Một vị là Hắc Kỳ quân Tiên Tiên Tông sư, một vị là Tà Ma Tiên Tiên Tông sư, một vị khác thì là dị hóa người Tiên Tiên Tông sư cao thủ, tam phương liên thủ đến đây. Vương Diệu tùy ý khoát khoát tay, giải thích một phen. Đại tướng quân, việc này ta đã gió bổ câu truyền tin mang đến Hoàng Vương phủ, vì cam đoan tin tức nhất định truyền đến Hoàng Vương đại nhân trên tay, mặt khác còn phái ba nhóm đội ngũ bằng nhanh nhất tốc độ tiến về Hoàng Châu thành. Tào Khoáng bẩm báo. Vương Diệu gật gật đầu. Đại tướng quân, ta được đến tin tức, tộc thúc tại An Lâm phủ nơi đó cũng nhận ba vị Tiên Tiên Tông sư ám sát. Diêu Kính Tung lúc này đột nhiên mở miệng. Vương Diệu thần sắc có chút ngưng lại. Mọi người vẻ mặt đều lộ ra có chút nặng nề. Đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nặng nề áp lực, trong lòng kinh hãi. Đồng thời, mọi người cũng được biết Vương Diệu lại có thể đối mặt ba vị Tiên Tiên Tông sư liên thủ ám sát, đều có thể bình yên vô sự, thậm chí có thể trực tiếp cầm xuống đối phương ba vị Tiên Tiên Tông sư, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đại tướng quân, thành nội đại phủ tướng quân đã tu kiến mà thành, có thể chuyển nhập ở lại. Tại đại phủ tướng quân bên trong, xây dựng đại lượng phòng ngự biện pháp, có thể trình độ lớn nhất bảo hộ ngươi an toàn. Tào Khoáng bẩm báo. Tốt, ta biết. Vương Diệu gật gật đầu. Kia đại phủ tướng quân, hắn tiến đến tiện đường nhìn qua một hai lần, chiếm diện tích phi thường rộng lớn, bên trong tu kiến được phi thường xa hoa, xung quanh cũng đều tu kiến các loại phòng vệ biện pháp, bên trong có thể đóng giữ tiến lên tinh nhuệ tướng sĩ. Không bao lâu sau, cả đám khởi hành rời đi. Đối mặt Tiên Thiên Tông sư cường giả ám sát, bất luận cái gì phòng ngự biện pháp đều hiệu quả không quá lớn, chỉ có tự thân thực lực mạnh mẽ mới có thể cam đoan an toàn. Thời gian nhoáng một cái, đến ban đêm thời gian, Diêu Phi Vũ đột nhiên đến, sắc mặt tái nhợt, thần sắc như cũng lộ ra có chút kinh dị bất an. Bị ba vị Tiên Thiên Tông sư liên thủ ám sát về sau, Diêu Phi Vũ bị kinh sợ, bí mật dẫn đầu mấy vị thân tộc rút lui An Lâm phủ, đường tắt Bạch Sa phủ thời điểm, từ Diêu Kính Tung nơi đó biết được Vương Diệu đồng dạng nhận ám sát bình yên vô sự về sau, cố ý đến đây một chuyến. Ta được đến tin tức, Hồ Lâm Kiếu chết rồi. Nhận bốn vị Tiên Thiên Tông sư liên thủ ám sát, tại chỗ chiến tử, bị phân thây muôn mảnh, mà lại thi thể nghe cũng đốt thú chó. Đối phương rõ ràng là tất sát Hồ Lâm Kiếu, không cho hắn bất luận cái gì có thể trốn cơ hội. Diêu Phi Vũ thần sắc căm trầm. Trước đó, Hoàng Vương Chu Thế Diễm nhận Tà Ma đại tông sư Lý Thiên Hùng tự mình xuất thủ ám sát. Diêu Phi Vũ biết được cái này chấn kinh tin tức về sau, liền cảm thấy trong lòng bất an, cảnh giác vô cùng, cuối cùng mới nhận được ám sát thời điểm có thể ngay lập tức thoát thân thoát đi An Lâm phủ. Tiên Thiên đại tông sư cường giả, xuất thủ ám sát một cái thế lực lớn nhân vật đầu não. Loại chuyện này, mấy trăm năm qua đều cực kỳ hiếm thấy, không thể nói là gần như không tồn tại, nhưng cũng là số ít bên trong số ít. Vương Diệu nghe được tin tức này, cũng là trong lòng giật mình. Đối phương thậm chí ngay cả Hồ Lâm Khiếu thi thể đều phân thây muôn mảnh, đốt thú chó, có thể thấy được đối Hồ Lâm Khiếu là hận thấu xương. Kia cha Thiệu Vinh cùng Tiêu Tử Nho hai người tựa như là sớm đạt được một chút tin tức, trong đêm thoát đi Tây Xuyên Châu Bắc Nguyên phủ, may mắn trốn qua một kiếp. Bọn hắn hai người bị đối phương mấy vị Tiên Tiên tông sư một đường đuổi giết hơn nghìn dặm, cuối cùng an toàn trốn về Hoàng Châu thành. Bất quá, ta cảm giác chuyện này có chút kỳ quặc. Càng nhiều có thể là bởi vì đối phương kiêng kỵ Kim Sơn phái, không nguyện ý đắc tội Kim Sơn phái cái này đại tuyên quốc 10 đại tông môn thứ nhất tông môn, cho nên cố ý thả kia cha Thiệu Vinh cùng Tiêu Tử Nho hai người một mạng. Diêu Phi Vũ trong lòng suy đoán, trong mắt ẩn ẩn hiện lên lửa giận. Vương Diệu gật gật đầu, cảm giác cái suy đoán này rất có thể. Kim Sơn phái thế nhưng là truyền thừa ngàn năm lâu thứ nhất tông môn thế lực cường hãn, cao thủ nhiều như mây, bất kỳ một thế lực nào cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội Kim Sơn phái. Ngươi bây giờ thân thể thương thế như thế nào? Vương Diệu hỏi thăm. Tình huống còn tốt, chỉ cần không phải nhận ba bốn vị Tiên Tiên tông sư liên thủ vây công, hẳn là còn đủ để tự vệ, không có vấn đề quá lớn. Tạm thời, ta chuẩn bị trước trở về Hoàng Châu thành một chuyến. Ngươi nơi này cũng phải cẩn thận một chút. Diêu Phi Vũ giải thích. Vương Diệu gật gật đầu. Đối phương tại ngươi nơi này thất thủ, cắm ba vị Tiên Tiên tông sư cao thủ, chỉ sợ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thực sự không được, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là muốn thường xuyên ẩn nấp hành tung, an toàn nhất biện pháp chính là tạm thời rời đi Bạch Sa phủ tránh một chút. Diêu Phi Vũ đề nghị.
Ừm, trước xem tình huống một chút lại nói, tạm thời ta sẽ tại Bạch Sa thành ở trong ẩn tàng hành tung, không cho bất luận kẻ nào hiểu rõ, nếu như đối phương coi là thật, nếu là nhiều vị Tiên Thiên tông sư liên thủ đến đây, vạn bất đắc dĩ, liền lui vào hành lĩnh giữa núi non. Vương Diệu gật gật đầu. Đối với đường lui, hắn đều đã nghĩ kỹ, đó chính là hành lĩnh giữa núi non vạn cây núi đá, nơi đó chính là đối phương có lại nhiều Tiên Thiên tông sư giết tới, hắn cũng không sợ hãi. Vạn cây núi đá loại kia nơi hiểm yếu chi địa, cũng không phải nói người đông thế mạnh thực lực mạnh cỡ nào liền có thể chiếm được đầy đủ ưu thế. Hai người trò chuyện một phen. Không bao lâu về sau, Diêu Phi Vũ thừa dịp lúc ban đêm rất nhanh rời đi, sau đó một đường ẩn nấp hành tung, nhanh chóng hướng về Hoàng Châu thành trở về. Chương 184. Hoành lĩnh dãy núi, vạn cây núi đá. Một thân ảnh từ chỗ xa xa phi không nhẹ qua, trong nháy mắt, mấy cái thân hình lấp lóe bay vọt, hoành không phi thân rơi vào vạn cây núi đá ngàn mét núi cao nơi hồng. Người này một bộ áo xanh, khuôn mặt thô cuồng, màu da hơi vàng, thân hình khôi ngô trắng kiện, có 2m4 thân cao, hai mắt bên trong hiện lên lăng lệ quan mang, thần sắc đạm mạc, khẽ ngẩng đầu, lặng lặng nhìn về phía vạn cây núi đá không trung. Chỉ thấy vạn cây núi đá thẳng vào mây xanh chân trời, phảng phất không có cuối cùng, cùng bầu trời hòa làm một thể. Trên bầu trời, một vòng tử nguyệt như ẩn như hiện. Thời gian nhoáng một cái, 30 năm trôi qua. Thanh y nam tử thần sắc có một chút cảm khái. Cái này thanh y nam tử gánh vác hai tay, đứng ở một gốc khổng lồ hắc thạch thụ phía trên, lặng lặng chờ đợi. Luồng gió mát thổi qua, gợi lên cái này thanh y nam tử một sợi tóc dài, theo gió đông đưa. Sau một lát, bầu trời xa xôi chỗ, lại là xuất hiện một thân ảnh, thân hình lăng không bay vọt, nhẹ nhàng một bước vượt qua, chính là hoành không phi thân đi vào hơn ngàn mét xa khoảng cách. Trong ngay mắt, đạo này thân ảnh hoành không bay vọt mà tới, đồng dạng phi thân nhẹ nhàng rơi vào vạn cây núi đá ngàn mét không trung giữa sườn núi vị trí. Người này người mặc một bộ vải bố cởi áo trường bào, xám xanh tóc dài bay ra, khuôn mặt gầy gò, tăng thể diện không cần, hai mắt dài nhỏ, trên mặt màu da trắng nõn. Ha ha, Thịnh Minh, nhiều năm không gặp, ngươi phong thái vẫn là giống như quá khứ a. Áo vải bào nam tử mặt lộ vẻ nụ cười, cởi mở cười một tiếng. Mạc huynh, năm đó từ biệt, nhoáng một cái đã 10 năm lâu, trước kia rõ mồn một trước mắt, giống như hôm qua, nhân sinh như thời gian qua nhanh. Thanh y nam tử có chút cười một tiếng, cảm khái thật lâu. Cái này hai người chính là đại tuyên quốc đại danh đỉnh đỉnh Tiên Tiên đại tông sư cao thủ Thịnh Tổ Xuyên cùng Mạc Chân Như hai người. Rất hiển nhiên, cái này hai người quen biết nhiều năm, giao tình rất sâu. Trên đời Tiên Tiên đại tông sư, số lượng cũng liền như vậy một chút, mỗi một vị tự nhiên đều là nổi tiếng lâu đời. Cái gọi là 10 đại tông môn, đương nhiên mỗi một cái tông môn đều có Tiên Tiên đại tông sư cường giả tồn tại, nếu không cũng xưng không lên 10 đại tông môn. Chính là đường đường 10 đại tông môn, trăm năm bên trong có thể xuất hiện một vị Tiên Tiên đại tông sư, kia đã là tông môn một chuyện may lớn. Toàn bộ đại tuyên quốc, 30 năm bên trong có thể xuất hiện một vị Tiên Thiên đại tông sư cường giả, cũng tương tự đã là một chuyện may lớn. Thịnh Tổ Xuyên cùng Mạc Chân Như hai người đều là thành danh mấy chục năm Tiên Thiên đại tông sư cường giả. Thịnh huynh, ngươi lúc trước du lịch Còm Sơ Mện đại đế quốc về sau, nghe nói ngươi cái này hơn 10 năm thời gian, ngược lại hướng nam một mực tại du lịch hải ngoại, thậm chí tiến về vạn dặm biển sâu đảo hoang bên trong thám hiểm, như thế tiêu dao, quả nhiên là để người ghét tị. Mạc Chân Như tán tiếng nói. Ha ha, ta một thân một mình, tự nhiên là tiêu dao khoái hoạt, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Bất quá nha, cái này du lịch hải ngoại cũng không phải ngươi nghĩ đến tốt đẹp như vậy. Phần lớn thời điểm vẫn là lẻ loi một mình, cô tịch thưa thớt, mà lại dù là chính là lấy Tiên Thiên đại tông sư thực lực, ta cũng tại du lịch Vô Tận Vạn Dặm biển sâu bên trong, gặp được 2-3 lần hung hiểm sự tình, hiểm tử sinh còn. Vô Tận Vạn Dặm biển sâu bên trong có biển sâu cự thú, kia là so với chúng ta Tiên Thiên đại tông sư càng tồn tại cường đại. Tại kia vô số biển sâu đảo hoang bên trong, ta cũng đã gặp qua sánh vai chúng ta Tiên Thiên đại tông sư cường giả. Những người này cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Thịnh Tổ Xuyên cảm khái cười nói. Nói thật, Thịnh huynh như thế nhân sinh mới quả nhiên là không còn đời này tiếc nuối. Mạc Chân Như trong mắt lóe lên một tia ghen tị thần sắc. Ta đã từng muốn vượt qua vô tận biển sâu, xuyên qua vạn dặm biển sâu về sau, vẫn như cũng là vô cùng vô tận biển sâu. Trên đường gặp được mấy lần biển sâu cự thú tập kích, cảm thấy con đường phía trước tuyệt tận vô vọng, chỉ có thể cuối cùng lại lui về biển sâu trên đảo hoang. Thịnh Tổ Xuyên mặt lộ vẻ một tia tiếc nuối thần sắc. Vậy ngươi nhưng từng tại kia vạn dặm biển sâu đảo hoang bên trong, tìm đến kia trong truyền thuyết thiên huyền cảnh cường giả tung tích? Mạc Chân Như cười hỏi. Đáng tiếc chưa từng tìm tới thiên huyền cảnh cường giả tung tích. Thiên huyền cảnh truyền thuyết đều là ngàn năm trước đó cùng yêu ma truyền thuyết bình thường, nửa thật nửa giả. Mà ngàn năm trước đó yêu ma truyền thuyết đều đã khó kiếm thật giả. Thịnh Tổ Xuyên khẽ lắc đầu. Mạc Chân Như mặt lộ vẻ một tia tiếc nuối cùng ảm đạm thân sắc. Hai người nhiều năm không thấy, đón lấy đến tương hỗ trò chuyện một phen, tướng trò chuyện thật vui. Truyền thuyết, cái này vạn cây núi đá thẳng vào thiên cực, có thể một đường thông suốt ở trên bầu trời tử nguyện tinh phía trên, cũng không biết là thật là giả. Thịnh Tổ Xuyên nhìn lên bầu trời tử nguyện, si ngốc nói. Ha ha, Thịnh huynh, cái này đều là mấy ngàn năm trước đó truyền thuyết. Tối thiểu nhất, bằng vào chúng ta bây giờ loại này Tiên Thiên đại tông sư thực lực, vẫn là không cách nào leo lên cái này vạn cây núi đá tuyệt đỉnh phía trên, tự nhiên cũng liền không biết thật giả. Mạc Chân Như cười nói, nơi này thế nhưng là vài ngàn năm trước truyền thuyết Thông Thiên Thánh Sơn, bây giờ lại là thành một chỗ như thế người ở hoang vu chi địa, Thương Hải Tam Điển, không ngoài như vậy. Thịnh Tổ Xuyên cảm khái, Thịnh huynh, chúng ta cái khác liền không nói. Lần này mời ngươi đến đây, là hy vọng ngươi có thể liên thủ với ta, cùng đi vây giết tà ma tiên thiên đại tông sư Lý Thiên Hùng. Hoàng Vương phủ nhận được tin tức, Lý Thiên Hùng bình thường hành tung bất định, nhưng khoảng thời gian này, vừa vặn ngay tại Thanh Trúc Sơn mạch Hắc Kỳ quân ngay trong đại quân. Mạc Chân Như nói do ý đồ đến, vây giết Lý Thiên Hùng. Kia Lý Thiên Hùng thế nhưng là Lý gia đích truyền đệ tử, mà lại bằng vào chúng ta hai người thực lực, muốn vây giết Lý Thiên Hùng dạng này một vị thành danh trên trăm năm tà ma tiên thiên đại tông sư. Thịnh Tổ Xuyên có chút nhíu mày. Chuyện này, đến thời điểm tùy thời mà động. Chúng ta giết vào Hắc Kỳ quân đại doanh về sau, còn xin ngươi xuất thủ cản lại Lý Thiên Hùng vị này tà ma tiên thiên đại tông sư. Sau đó từ ta tự mình xuất thủ đi chu sát Hắc Kỳ vương Bảng Đỉnh Sơn. Sau khi chuyện thành công, chúng ta song phương liên thủ vây giết Lý Thiên Hùng, nếu như giết không được, có thể trọng thương Lý Thiên Hùng cũng tốt. Mạc Chân Như khẽ cười nói, Mạc huynh, lấy ngươi bây giờ loại này tiên thiên đại tông sư thực lực, cần gì phải liên lụy vào loại này đại tuyên quốc tranh long đoạt đích sự tình ở trong. Nói thật, bằng vào ta hiểu rõ, Hoàng Vương Chu Thế Diễm chưa chắc có long trèo lên bảo tọa rất lớn cơ hội. Kim Sơn phái ủng hộ trấn Bắc Vương, dưới trướng hơn 100 vạn đại quân tinh nhuệ. Mà lại dưới mắt triều đình mặc dù có chút thế yếu, nhưng cuối cùng vẫn là nắm trong tay hơn 100 vạn đế đô cấm vệ quân, mà lại trên danh nghĩa còn khống chế người đại tuyên quốc các nơi thật to nho nhỏ hơn 100 vạn địa phương đại quân. Thịnh Tổ Xuyên giải thích nói, Hoàng Vương Chu Thế Diễm phải chăng có thể long trèo lên hoàng vị sự tình, kỳ thật với ta mà nói, căn bản không trọng yếu. Hoàng Vương muốn đăng lâm hoàng vị, xác thực không có như vậy dễ dàng. Nhưng chúng ta Mạc gia thế hệ nhận lúc trước lão quốc chủ ân ái, mà ta bản nhân lúc trước cũng bị Hoàng Vương đại ân, đồng thời Hoàng Vương phủ thế lực bên trong, chúng ta Mạc gia không ít tử đệ cũng thân cư cao vị. Vô luận như thế nào, ta cũng nhất định phải bảo đảm Hoàng Vương một thế bình an, dù là Hoàng Vương hắn cuối cùng tranh long đoạt đích thất bại, cái kia cũng tối thiểu nhất tương lai có thể làm Thái Bình Vương gia an ổn cả đời, có một thế vinh hoa phú quý. Mạc Chân Như khẽ cười nói. Thịnh Tổ Xuyên chậm rãi gật gật đầu, cũng không tiếp tục nhiều lời, vừa vặn cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên. Tại cái này Thịnh Tổ Xuyên trong lòng, có tiên thiên đại tông sư cường giả tuyệt đỉnh ngạo khí, kia là tuyệt không nguyện ý chịu làm kẻ dưới, vì bất luận kẻ nào bán mạng hiệu lực. Cái này cùng Thịnh Tổ Xuyên thở nhỏ cả đời có quan hệ, tuổi nhỏ thời điểm, bởi vì gia tộc tranh đoạt gia sản, bị đuổi ra khỏi nhà, người một nhà bốn phía lưu lạc nhận hết nhân gian ấm lạnh. Càng về sau, Thịnh Tổ Xuyên bái sư tập võ luyện công về sau, thẳng đến 33 tuổi đột phá tiên thiên cảnh, về sau 136 tuổi đột phá đến tiên thiên đại tông sư cảnh giới, trong nhà thân nhân đều đã tuổi già qua đời, trở thành độc hành thiên hạ đại tông sư. Cho nên, tại Thịnh Tổ Xuyên trong nội tâm, đối với bất kỳ thế lực nào, thậm chí đại tuyên quốc cái này triều đình đều cảm thấy không có hảo cảm gì, cũng chính là đối với ngang nhau thực lực tiên thiên đại tông sư có mấy phần kính trọng chi ý. Lần này, Hắc Kỳ quân lui vào Thanh Trúc Sơn mạch cùng dị hóa người kết mình, đồng thời cấu kết tà ma cao thủ cùng Đại Vân Đế quốc Dương Nhiệt cái này tam phương hắc ám thế lực, bắt đầu điên cuồng đối Hoàng Vương phủ thế lực tiến hành trả thù. Không chỉ có kia Lý Thiên Hùng đường đường tà ma tiên thiên đại tông sư tự mình xuất thủ ám sát Hoàng Vương Chu Thế Diễm, mà lại vừa vặn Hoàng Vương phủ dưới đáy mấy vị tiên thiên tông sư lại bị đâm giết, chuyện này nếu như không giải quyết, Hoàng Vương phủ sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mạc Chân Như ánh mắt hiện lên âm lãnh thần sắc. Tà ma tiên thiên đại tông sư từ trước đến nay làm việc không cố kỵ gì, Lý Thiên Hùng càng là tứ đại tà ma tiên thiên đại tông sư bên trong điên cuồng nhất một vị. Hoàng Vương muốn tranh long đoạt đích, tự nhiên sẽ gặp được loại chuyện này. Thịnh Tổ Xuyên từ tốn nói, trước kia loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, một phương thế lực thủ lĩnh bị tiên thiên đại tông sư đột nhiên xuất thủ ám sát, to như vậy thế lực nháy mắt sụp đổ. Xác thực như thế, đem đi tới tranh long đoạt đích thời khắc mấu chốt nhất, tiên thiên đại tông sư cũng đều sẽ có không ít người nhao nhao tự mình hạ tràng xuất thủ. Mạc Chân Như gật gật đầu, mặc kệ người nào muốn đăng lâm hoàng vị, nếu là không có mấy vị tiên thiên đại tông sư phía sau ủng hộ, vậy khẳng định tuyệt đối không cách nào thành công. Lý Thiên Hùng vị này tà ma tiên thiên đại tông sư tự mình xuất thủ ám sát Hoàng Vương Chu Thế Diễm, cũng đại biểu tương lai tranh long đoạt đích trở nên càng tàn khốc hơn huyết tinh. Đồng thời cái này cũng đại biểu cho theo Trấn Bắc Vương cùng Hoàng Vương phụ loại này một chút chân chính thế lực lớn tụ tập thành thế, tương lai không chỉ cần phải tầng dưới chốt đại quân tinh nhuệ, mà lại cao tầng chiến lực cũng sẽ càng phát ra đột hiện trọng yếu hơn, thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại chúng ta đi trước Bạch Sa thành một chuyến, nhìn một chút một cái tên là Vương Diệu Tân tấn tiên thiên tông sư. Mạc Chân Như cười nói. Thịnh Tổ Xuyên trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ thần sắc. Hoàng Vương vừa vặn tiếp vào một tin tức, cảm thấy rất là rung động cùng kinh hỉ. Cái này Vương Diệu đột phá tiên thiên cảnh không lâu, nhận Hắc Kỳ quân đối phương ba vị tiên thiên tông sư liên thủ ám sát, vậy mà trực tiếp chấn sát trước đó đến ám sát ba vị tiên thiên tông sư. Mạc Chân Như giải thích. Thịnh Tổ Xuyên nhãn tình sáng lên, không khỏi mặt lộ vẻ một tia hiếu kỳ thần sắc. Tiên thiên tông sư có thể có như thế thực lực, kia cũng là số rất ít tồn tại. Ngươi là ý nói, cái này Vương Diệu tương lai có khả năng đột phá đến tiên thiên đại tông sư? Thịnh Tổ Xuyên khẽ cười nói. Cũng chỉ là có khả năng đi, nhưng bao nhiêu thiên phú kinh tài tuyệt diễm người, cuối cùng ngay cả tiên thiên chân ý đều không thể cảm ngộ tu luyện, thậm chí không cách nào tu luyện tới tiên thiên thứ ba trọng thiên cảnh giới. Mạc Chân Như từ tốn nói. Thịnh Tổ Xuyên gật gật đầu, phi thường tán đồng, hắn gặp qua quá nhiều thiên tài, mà lại mỗi cái đột phá tiên thiên tông sư cảnh giới, cũng đều là có thể nói là thiên tài. Đến tiên thiên tông sư cảnh giới, tu luyện càng ngày càng gian nan, lấy 100 tuổi có thể tu luyện tới tiên thiên đại tông sư cảnh giới, kia đã là số rất ít thiên tài. Sau đó, hai người trò chuyện một phen, sau đó lập tức khởi hành xuất phát, tiến về Bạch Sa Thành. Chương 185. Bạch Sa Thành. Đại phủ tướng quân, tiên viện rộng lớn đại khách đường bên trong. Mạc Chân Như cùng Tịnh Tổ Xuyên hai người ngồi ngay ngắn khách đường trung ương hai bên trái phải chủ vị.
Mạc đại nhân,
Thịnh đại nhân.
Vương Diệu hai tay ôm quyền thi lễ.
Gặp qua Mạc đại nhân,
gặp qua Thịnh đại nhân.
Thanh chủ Tào Khoáng cung kính túi người túi đầu.
Ừm, hai vị liền không cần đa lễ.
Mạc Chân Như gật gật đầu.
Vương Diệu đây là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy Tiên Thiên đại tông sư cường giả, càng không có nghĩ tới Mạc Chân Như vị này Tiên Thiên đại tông sư sẽ cố ý đến đây Bạch Sa thành một chuyến, mà lại còn có một vị khác Tiên Thiên đại tông sư Thịnh Tổ Xuyên cũng sẽ cùng nhau đến đây.
Tào Khoáng gặp qua Mạc Chân Như về sau, nghe theo Mạc Chân Như phân phó vài câu, rất nhanh liền quay người rời đi.
Vương Diệu, Hoàng Vương nghe nói ngươi một thân một mình tự tay trấn sát Hắc Kỳ quân ba vị Tiên Thiên tông sư về sau, rất là đại hỉ, cho nên cố ý để ta đến đây Bạch Sa thành gặp một lần ngươi. Lần này, ngươi đã bảo vệ Hoàng Vương phủ mặt mũi, cũng là vì Hoàng Vương phủ lập xuống một cái công lớn.
Ngươi có như thế thực lực, thật đáng mừng.
Hoàng Vương rất mừng.
Nghe nói, ngươi sư tôn Lâu Trương Hiển lúc trước cố ý hướng Hoàng Vương vì ngươi cầu hôn.
Mấy ngày nữa, Hoàng Vương sẽ an bài Thanh Giao quận chúa đến đây Bạch Sa phủ.
Mạc Chân Như khẽ cười nói.
Vương Diệu gật gật đầu.
Nhận Hắc Kỳ quân mấy vị Tiên Thiên tông sư ám sát, cha Thiệu Vinh cùng Tiêu Tử Nho hai người một đường hoảng hốt chật vật trốn về Hoàng Châu thành. Chuyện này khiến Hoàng Vương Chu Thế Diễm cảm thấy rất mất thể diện, trong lòng có chút tức giận. Nhưng là, đối với kia Hồ Lâm Khiếu cái chết, Hoàng Vương Chu Thế Diễm thì là cực kỳ bi thống phẫn nộ. Biết được việc này về sau, Hoàng Vương Chu Thế Diễm rất nhanh triệu tập thủ hạ đông đảo tướng lĩnh cùng Tiên Tiên tông sư, thương thảo giải quyết chi pháp, cố ý mau chóng điều động mấy vị Tiên Tiên tông sư tiến về Bắc Nguyên phủ trấn thủ. Nhưng trong lúc nhất thời, đối mặt khốn cảnh như vậy, tiêu liền Hoàng Vương phủ mấy vị Tiên Tiên cương kình tông sư cao thủ đều có chút từ chối khiết đảm, không nguyện ý tiến về Tây Xuyên Châu bốn phủ chi địa trấn thủ. Cuối cùng, Hoàng Vương Chu Thế Diễm không thể không ban thưởng trọng bảo, sau đó điều động hai vị Tiên Thiên Cương Kình tông sư cao thủ cùng cha Thiệu Vinh tính cả Tiêu Tử Nho lần nữa tiến về Tây Xuyên Châu Bắc Nguyên phủ chờ trấn thủ mặt phía Bắc bốn phủ chi địa. Xuất hiện loại chuyện này, nhất là lộ ra Vương Diệu trấn sát Hắc Kỳ quân một phương ba vị Tiên Thiên tông sư thích khách cái này công lao ánh sáng chói mắt. Hoàng Vương Chu Thế Diễm bản thân nhận Lý Thiên Hùng ám sát, bên người thân tín tử thương thảm trọng, liền cảm thấy có chút đầy bụi đất, mất hết thể diện. Vương Diệu nơi này bao nhiêu cũng coi là biến tướng trợ giúp Hoàng Vương Chu Thế Diễm ra một ngụm trong lòng ác khí.
Đúng lúc này, một thân ảnh phi không rơi vào đại phủ tướng quân, phi thân lóe lên, hoành không bay vọt, thân hình tiến vào khách đường bên trong, hiện lộ xuất thân ảnh, chính là một vị công tử văn nhã bộ dáng người, người mặc một bộ trấn ma ti áo đen trang phục. Người tới chính là Hoàng Châu thành trấn ma ti Tiên Thiên đại tông sư cao thủ Long Bạc Triều.
Ha ha,
Mạc huynh, ta hẳn là không tới chậm a. Long Bạc Triều cởi mở cười một tiếng, tùy ý tại Vương Diệu trên thân liếc nhìn một chút, tìm bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống.
Long huynh, ta nhớ được liên hệ ngươi thời điểm, ngươi thế nhưng là có cái khác chuyện quan trọng ngay tại bận rộn.
Mạc Chân Như cười nói, ta tiếp vào tin tức của ngươi về sau, mau chóng đem trong tay sự tình xử lý giao lại cho thủ hạ đi làm, sau đó ngồi cưỡi huyết tiệm thú mã, một đường phi nhanh, đây không phải bằng nhanh nhất tốc độ trong đêm rong ruổi từ Vạn Sa Châu nơi đó gấp trở về.
Long Vạn Triều cười giải thích,
huyết tiệm thú mã trèo đèo lội suối không đáng kể, cái này một đường đi tới, Long Vạn Triều trong đêm đi nhanh gần 3.000 dặm đuổi tới Bạch Sa Thành.
Nói thật, lần trước, để Lý Thiên Hùng cái này tà ma Tiên Thiên đại tông sư vậy mà giết vào Hoàng Châu thành ám sát Hoàng Vương điện hạ, đây là chúng ta trấn ma ti thất trách. Nhưng ta lúc ấy vừa vặn không tại Hoàng Châu thành, bằng không chúng ta song phương liên thủ, tuyệt không để kia Lý Thiên Hùng có thể tùy tiện rời đi.
Sau đó, mặc dù Hoàng Vương điện hạ không tiện nói gì, nhưng chúng ta trấn ma ti cùng Hoàng Vương phủ những năm này cũng coi là hợp tác tốt đẹp, ta cái này trong lòng thế nhưng là vạn phần băn khoăn.
Long Vạn Triều mặt lộ vẻ một tia áy náy.
Chuyện này, nói đến cũng trách không đến ngươi trên thân.
Kia Lý Thiên Hùng khẳng định là sớm đã biết được ngươi không tại Hoàng Châu thành, mới thừa cơ giết vào Hoàng Châu thành ám sát Hoàng Vương điện hạ.
Mạc Chân Như từ tốn nói,
dưới tình huống bình thường đến nói, chính là Lý Thiên Hùng loại này tà ma Tiên Tiên đại tông sư cũng sẽ không mạo muội giết vào Hoàng Châu thành loại này địa phương tự tay hành thích.
Đại Tuyên quốc bảy châu chi địa, mỗi một tòa châu thành bên trong đều tất nhiên có Tiên Tiên đại tông sư tồn tại.
Lúc ấy, Hoàng Châu thành ở trong còn có huyết xà ma tông tông chủ cái này một vị Tiên Tiên đại tông sư cường giả tồn tại, chỉ là một mực chưa từng xuất thủ.
Về sau, Mạc Chân Như mới biết,
huyết xà ma tông tông chủ 3 tháng trước liền đã bế quan tu luyện một loại cường đại Tiên Thiên bí pháp, trong lúc nhất thời khó mà xuất thủ.
Lý Thiên Hùng tự mình xuất thủ ám sát Hoàng Vương Chu Thế Diễm, chuyện này tự nhiên tuyệt không phải tâm huyết dâng trào tùy ý làm ẩu, mà là có trải qua chu đáo chặt chẽ mưu đồ, tìm kiếm được một cái thích hợp nhất cơ hội.
Trong vòng một ngày, Mạc Chân Như, Thịnh Tổ Xuyên cùng Long Vạn Triều ba vị Tiên Thiên đại tông sư tề tụ Bạch Sa thành.
Chính là đồ đần cũng biết, nhất định có mục đích gì.
Nghĩ đến, vị này chính là Bạch Sa phủ đại tướng quân Vương Diệu.
Long Vạn Triều có chút cười một tiếng.
Gặp qua Long đại nhân.
Vương Diệu có chút cười một tiếng, hai tay ôm quyền thi lễ.
Không cần đa lễ như vậy.
Bản thân ngươi nhưng cũng là chúng ta trấn ma ti một viên.
Chúng ta trấn ma ti vẫn luôn là rất thiếu nhân thủ, ngươi có như thế thực lực, tự nhiên là ủy thác trách nhiệm.
Ngươi cũng đúng lúc đem Bạch Sa phủ nơi này bà phủ trấn ma ti một tay quản, cho phép ngươi điều động trấn ma ti nhân thủ, triệt để tiêu diệt nơi này những cái kia tà ma cao thủ.
Long Vạn Triều sảng khoái cười nói.
Vương Diệu gật đầu đồng ý.
Nói thật, bình thường Tiên Thiên tông sư cao thủ đều là rất ít nguyện ý gia nhập trấn ma ti.
Trấn ma ti tiêu diệt tà ma cao thủ từ trước đến nay đều là hành động phi thường nguy hiểm.
Long Vạn Triều hơi xúc động.
Thực lực đạt tới Tiên Thiên tông sư cảnh giới,
đi tới chỗ nào tự nhiên cũng là có thể được coi trọng. Sẽ rất ít có tiên thiên tông sư nguyện ý gia nhập trấn ma ti, cùng những cái kia tà ma cao thủ là địch. Đại bộ phận trấn ma ti tiên thiên cao thủ đều là trấn ma ti mình bồi dưỡng lên tiên thiên cao thủ, nhưng là số lượng tự nhiên không nhiều. So sánh tà ma cao thủ, số lượng thiếu đi rất nhiều. Ba vị tiên thiên đại tông sư thời gian ngắn tại Bạch Sa thành đại phủ tướng quân tề tụ sau một lát, tương hỗ trò chuyện một phen, không bao lâu liền rất nhanh khởi hành rời đi. Có thể nói là tới đột nhiên, đi được cấp tốc. 6. Hoàng Châu thành. Hoàng Vương phủ, chiếm cứ Hoàng Châu thành lớn nhất một mảnh rộng lớn địa vực, toàn bộ Hoàng Vương phủ tu kiến được trắng lệ, bên trong cung điện lâu vũ nhiều vô số kể, giả sơn nước chảy, đình đài lầu các, cái gì cần có đều có. Một gian cung điện hơn 10 mét vuông mật thất bên trong. Hoàng Vương Chu Thế Diễm sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, thân thể ngồi dựa vào một trương trên giường gỗ. Lúc này, tại Chu Thế Diễm trên tay cầm lấy một phần mười mấy trang hơi mỏng phát hoàng giấy viết thư, phía trên lít nha lít nhít ghi chép vô số tin tức. Đây đều là đối với Vương Diệu các loại kỹ càng điều tra. Từ Vương Diệu xuất thân, đột nhiên thực lực nhanh chóng tăng lên, cuối cùng đột phá tiên thiên cảnh các loại, tu luyện cái gì công pháp, tiêu hao cái gì tài nguyên tu luyện các loại, kỹ càng vô cùng. Đây đều là Hoàng Vương phủ tuyệt ảnh vệ bí mật điều tra ra được tin tức tuyệt mật. Tu luyện tiên thiên chân công không rõ. Tiên thiên thân pháp, hư hư thực thực đại vân đế quốc cửu tiêu không vân bộ pháp. Tiên thiên trưởng pháp không rõ, uy lực cường đại. Bất thiện sử dụng tiên thiên binh khí. Chu Thế Diễm nhìn xem phía trên tỉ mỉ tin tức, hơi híp mắt lại, trong lòng suy nghĩ. Đột phá tiên thiên cảnh gần thời gian một năm, tu luyện tiên thiên khí kình uy lực vô cùng lớn. Tiên thiên khí kình một trưởng liền có thể chấn vỡ tiên thiên binh khí bộc phát ra tiên thiên khí kình kiếm mang. Chu Thế Diễm trong mắt không khỏi cảm thấy có chút kinh dị cùng rung động. Tiên thiên chân công số lượng không ít, Hoàng Vương Chu Thế Diễm dù là tu luyện đại tuyên quốc hoàng tộc tuyệt đỉnh tiên thiên chân công Cửu Sơn Tuyệt Dương chân công, cũng không dám nói có thể đối mặt ba vị tiên thiên tông sư cường giả vây công, có thể nhẹ nhõm trấn sát. Cho nên, từ phần này điều tra tin tức tuyệt mật phía trên đến xem, Chu Thế Diễm cảm giác Vương Diệu thực lực mạnh đến mức có chút đáng sợ. Trải qua chuyện này về sau, Vương Diệu vị này tiên thiên tông sư tự nhiên sẽ tiến vào thế lực khắp nơi trong mắt, bên người các loại tin tức cũng sẽ rất nhanh đặt tới thế lực khắp nơi thủ lĩnh trên mặt bàn. Tao huynh, ngươi nói cái này Vương Diệu tương lai có phải hay không là một cái khác mạc đại nhân? Hoàng Vương Chu Thế Diễm trong lòng suy nghĩ, mở miệng hỏi thăm. Muốn nói Vương Diệu bực này thực lực, xác thực rất mạnh. Khả năng hắn có cái gì cường đại thiên phú. Nhưng hắn tu luyện hư hư thực thực đại vân đế quốc cửu tiêu không vân bộ pháp, cái này. Bên cạnh một cái mập mạp thấp tráng nam tử khẽ nhíu mày, trong lời nói có ý riêng. Cái này mập mạp thấp tráng nam tử tên là Tào Quảng Phong, là Hoàng Vương Chu Thế Diễm bên người mấy chục năm tâm phúc, có tiên thiên cương kình thực lực, ngưng tụ thể nội 21 đầu tiên thiên chân mạch. Người nói là, cái này Vương Diệu có thể là bị Đại Vân Đế quốc tiên thiên tông sư cao thủ âm thầm đoạt hồn phục sinh. Chu Thế Diễm ánh mắt ngưng lại. Đại Vân Đế quốc Dương Nghiệt cùng Ú Hồn giáo cấu kết với nhau mấy trăm năm lâu, việc này không thể không phòng. Nghe nói, kia lúc trước Đại Vân Đế quốc cửu hoàng tử thế nhưng là một mực tồn tại đến nay. Nghe nói kia cửu hoàng tử thế nhưng là an Đại Vân Đế quốc bí tàng bảo khố ở trong một kiện ngàn năm duyên thọ bảo dược. Tao Quảng Phong trầm giọng nói, cái này Vương Diệu không thể nào là Đại Vân Đế quốc Dương Nghiệt cùng Ú Hồn giáo những cái kia tiên thiên tông sư đoạt hồn phục sinh. Ú Hồn giáo phụ hồn bí pháp cùng đoạt hồn bí pháp, bình thường bọn hắn đều là cướp đoạt tiên thiên tông sư cao thủ. Phụ hồn bí pháp cùng đoạt hồn bí pháp, điều kiện hà khắc, không phải tiên thiên tông sư cao thủ, thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận loại này Ú Hồn giáo cường đại bí pháp. Nếu như là Ú Hồn giáo cao nhất chuyển sinh tà minh bí pháp, mặc kệ là tam thế chuyển sinh tà minh bí pháp, vẫn là cao hơn lục thế chuyển sinh tà minh bí pháp, cái này Vương Diệu hẳn là đã sớm thể hiện ra tu luyện thiên phú. Chu Thế Diễm khẽ lắc đầu. Điện hạ, loại chuyện này vẫn là thận trọng cho thỏa đáng, không thể không phòng. Tao Quảng Phong nhắc nhở nói. U hồn giáo chuyển sinh tà minh bí pháp, cái này trong mấy trăm năm truyền thụ người không đủ 20 người, có thể tu thành người cũng là lác đác không có mấy, đồng thời coi như tu thành, tìm tới thích hợp nhất mục tiêu, mỗi một lần chuyển sinh cần tiêu hao trăm khỏa đỉnh cấp huyết hồn ngọc. Mà phụ hồn bí pháp cùng đoạt hồn bí pháp, điều kiện hà khắc, mà lại sau khi thành công, cũng là hậu hoạn không nhỏ, thường xuyên cần hấp thu huyết hồn ngọc loại kia kỳ lạ lực lượng, ổn định thân thể trạng huống dị thường. Ta quyết định an bài Mạc Đẳng vị này tiên thiên cương kình tông sư cao thủ, cùng đi tiểu nữ Chu Cảnh tiến về Bạch Sa thành, cùng kia Vương Diệu tiếp xúc một phen, nếu như phù hợp, tiểu nữ Chu Cảnh cũng gật đầu đồng ý, liền đáp ứng bọn hắn cửa hôn sự này. Chu Thế Diễm một chút suy nghĩ, cuối cùng làm ra quyết định. Vâng. Điện hạ, ta cái này đi lập tức an bài. Tao Quảng Phong tuân mệnh nói. Chương 186. Làm đại tuyên quốc hoàng tộc, Hoàng Vương Chu Thế Diễm tự nhiên đối Ú Hồn giáo loại này ngàn năm thứ nhất tà giáo có rất sâu dài, thậm chí đã từng bí mật thụ mệnh xuất thủ tiêu diệt qua mấy lần Ú Hồn giáo cứ điểm. U hồn giáo chuyển sinh tà minh bí pháp, sắc thực cường đại, thậm chí có chút nghịch tiên, nhưng tu luyện độ khó không thể tưởng tượng, có thể tu thành người cực kỳ thưa thớt. Mà lại vận dụng một lần chuyển sinh tà minh bí pháp, đều muốn tiêu hao trăm khỏa đỉnh cấp huyết hồn ngọc, loại này đối huyết hồn ngọc tiêu hao, chính là đối u hồn giáo cũng đều là khó mà tiếp nhận nặng nề gánh vác. Trên trăm khỏa đỉnh cấp huyết hồn ngọc, chính là u hồn giáo đều cần chậm rãi góp nhặt thời gian mấy chục năm. U hồn giáo loại này cường đại nhất chuyển sinh tà minh bí pháp, tự nhiên là điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, có thể thu hoạch được chuyển thụ cho điều kiện liền rất cao. Tại u hồn giáo bên trong, đột phá tiên thiên đại tông sư cảnh giới có thể thu hoạch được chuyển thụ tu luyện, hoặc là vì thánh giáo lập xuống to lớn công lao, hơn nữa còn thiết yếu tự thân có tiên thiên tông sư thực lực mới có thể tu luyện. Lúc này, đã Hoàng Vương Chu Thế Diễm đã làm ra quyết định. Tào Quảng Phong mặc dù là Hoàng Vương bên người mấy chục năm tâm phúc, nhưng tự nhiên cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chủ yếu nhất là, Hoàng Vương Chu Thế Diễm lần này đối cha Thiệu Vinh cùng Tiêu Tử Nho chờ người phi thường tức giận cùng thất vọng, càng là đối với Hồ Lâm Khiếu cái chết cực kỳ bi thống phẫn hận. Cho nên, Hoàng Vương Chu Thế Diễm nhìn thấy Vương Diệu lập xuống loại này đại công về sau, đã coi trọng Vương Diệu, chuẩn bị trọng dụng. Tào Quảng Phong tuân mệnh rời đi về sau, rất mau tìm đến Mạc Đằng vị này tiên tiên cương kình tông sư cao thủ, nói rõ hết thảy. Mạc Đằng một chút suy nghĩ, gật đầu đáp ứng xuống tới. 6. Hoàng Vương phủ bên trong, một chỗ rộng rãi lầu viện bên trong. Một tòa 6 tầng gạch xanh thạch lâu đứng vững tại Hoàng Vương phủ bên trong một mảnh bích quang lăn tăn nước hồ bên cạnh. Thạch lâu trên đó viết 3 cái mạ vàng chữ lớn, Nguyệt Hồ lâu. Nơi này chính là Thanh Giao quận chúa Chu Cảnh Nghiên thở nhỏ một mực ở lại chỗ. Nguyệt Hồ lâu có cao 30m, tu kiến được phi thường xa hoa, bề ngoài điêu khắc các loại đồ văn dị thú. Chu Cảnh Nghiên thân hình cao gầy, khuôn mặt thanh tú, màu da hiện ra một loại màu ngà sữa, nhưng ẩn ẩn bên trong có chút phát xanh, người mặc một bộ hoa lệ phục sức, lặng lặng đứng tại Nguyệt Hồ lâu bên trên. Quận chúa, Diêu gia đích truyền một mạch tam công tử đưa tới mời. Hy vọng ngươi tiến đến cùng mấy vị hảo hữu cùng nhau gặp nhau. Một cái áo lam thị nữ cung kính nói. Liền nói ta thân thể hơi có hơi việc gì, có chút mệt nhọc, cần tu dưỡng một thời gian. Thanh Giao quận chúa Chu Cảnh Nghiên qua loa mượn cớ cự tuyệt. Huyết Xà Ma Tông năm ngoái vừa vặn đột phá tiên thiên cảnh tiên thiên tông sư Bạch Vũ Diên muốn mời quận chúa. Áo lam thị nữ lại nói. Chu Cảnh Nghiên tùy ý khoát tay áo. Áo lam thị nữ lại muốn mở miệng. Tốt, những chuyện này đều không cần nói. Chu Cảnh Nghiên trực tiếp mở miệng. Vâng, quận chúa. Áo lam thị nữ tuân mệnh nói. Mẫu phi bên kia thân thể thế nào? Chu Cảnh Nghiên thuận miệng hỏi thăm. Vương phi đại nhân thân thể mạnh khỏe, còn nói hy vọng quận chúa có thể có nhiều thời gian trôi qua ngồi một chút. Áo lam thị nữ giải thích. Có thời gian, ta sẽ đi qua. Chu Cảnh Nghiên gật gật đầu. Làm Hoàng Vương thích nhất đại nữ nhi, Chu Cảnh Nghiên đã từng cũng là cái này Hoàng Châu thành thiên chi kiêu nữ, đã từng thậm chí có người hiểu chuyện xưng là Hoàng Châu thành lục đại mỹ nữ một trong. Lúc trước, Chu Cảnh Nghiên hoàn toàn có rất lớn cơ hội đột phá tiên thiên cảnh, xưng là tiên thiên tông sư cao thủ. Nhưng lần thứ nhất nếm thử đột phá tiên thiên cảnh thất bại về sau, Chu Cảnh Nghiên gặp kinh lực phản vệ, dẫn đến bản thân bị trọng thương, sau đó dẫn phát một trận bệnh nặng về sau, một mực khó khôi phục, thân thể ẩn ẩn xuất hiện một chút nhỏ bé không thể nhận ra vấn đề. Những năm gần đây, Hoàng Vương phủ cũng đi tìm rất nhiều biện pháp cho Chu Cảnh Nghiên chữa trị thân thể loại này chứng bệnh, nhưng một mực không có hiệu quả gì. Ngay tại vừa rồi, Chu Cảnh Nghiên tiếp vào phụ thân an bài, nói là tiến về Bạch Sa phủ ra ngoài đi một chút, mặt khác chính là cùng kia Bạch Sa phủ đại tướng quân Vương Diệu gặp một lần. Đối với Vương Diệu, Thanh Giao quận chúa Chu Cảnh Nghiên cũng hơi có một chút ấn tượng. Lâu Trương Hiển vị này tiên tiên cương kình tông sư cao thủ tự mình hướng Hoàng Vương Chu Thế Diễm vì đệ tử Vương Diệu cầu hôn, chuyện này tại Hoàng Vương phủ bên trong cũng truyền đi không ít người hiểu rõ. Chỉ là tiến đến cùng Vương Diệu gặp một lần, Chu Cảnh Nghiên dù sao không phải trẻ người non dạng, cũng không có như vậy kháng cự cùng phản cảm, liền tạm thời cho là vì Hoàng Vương phủ ra một điểm sức mọn. Hoàng Vương phủ khoảng thời gian này liên tiếp phát sinh sự tình, Chu Cảnh Nghiên cũng tất cả đều từng cái hiểu rõ. Hoàng Vương phủ thế lực huyết trương quá nhanh, đã không có đầy đủ cao tầng chiến lực có thể tọa trấn phạm vi thế lực. Mà lại, cái này ngắn ngủi không đến một năm lâu, Hoàng Vương phủ tại mặt phía bắc chiến tử 4 vị tiên thiên tông sư cao thủ, có thể nói là tổn thất khá là nghiêm trọng. Chu Cảnh Nghiên trong lòng minh bạch, làm Hoàng Vương chi nữ, dù là lại nhận Hoàng Vương cương triều, có một số việc cũng chung quy là không cách nào đào thoát tránh khỏi. Đứng tại Nguyệt Hồ lâu phía trên, Chu Cảnh Nghiên nhìn qua cảnh hồ, có chút kinh ngạc ngẩn người. Đúng lúc này, một cái tráng kiện anh tuấn nam tử người mặc hoa lệ phục sức đến, sau lưng dẫn mấy vị thị nữ, mặt khác còn có một đám hơn 10 người tôi tớ, chính là đại thế tử Chu Nguyên Thao. "Muội muội, nghe nói ngươi muốn đi trước Bạch Sa thành một chuyến, ta cố ý đến đây, chuẩn bị một chút nho nhỏ lễ vật, đưa cho kia Bạch Sa phủ đại tướng quân Vương Diệu, còn xin ngươi có thể thay chuyển giao." Chu Nguyên Thao có chút cười một tiếng. Kia đằng sau một đám tôi tớ lấy 3 cái tinh xảo hòm gỗ, bày ra trên bàn mặt. Chu Cảnh Nghiên có chút gật gật đầu, trên mặt ẩn ẩn hiện lên một tia không vui thần sắc. "Kia Vương Diệu là lâu đại nhân thân truyền đệ tử, lần này vì chúng ta Hoàng Vương phủ lập xuống đại công lao, tâm ta bên trong kính trọng, hận không thể tự mình tiến về Bạch Sa thành một chuyến, cùng Vương Diệu gặp một lần. Nhưng cũng tiếc, phụ vương là tuyệt sẽ không đáp ứng để ta tùy tiện rời đi Hoàng Châu thành." Chu Nguyên Thao khẽ cười nói, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc. "Ừm, ta biết. Những vật này đều sẽ chuyển giao đến kia Vương Diệu trên tay." Chu Cảnh Nghiên gật gật đầu. "Vậy liền đa tạ muội muội. Còn có, ta gần đoạn thời gian đọc qua không ít Vương phủ bí tàng điện tịch, có một cái suy đoán, muội muội ngươi trên thân loại tình huống này, tựa như cùng một loại khí kình không cách nào ngưng tụ tình huống có chút tương tự, nguyên nhân rất phức tạp, có nhiều loại tình huống, bởi vậy khó mà ngưng tụ tiên tiên chân hải." Chu Nguyên Thao cười nói. "Ngươi nói kia Vương phủ bí tàng điện tịch, ta 3 năm trước đây liền nhìn qua. Cụ thể có 13 chủng khả năng nguyên nhân, xác định có thể bài trừ cái khác 7 loại nguyên nhân, nhưng cái khác còn thừa 6 loại nguyên nhân căn bản là không có cách phán đoán bài trừ." Chu Cảnh Nghiên từ tốn nói. Chu Nguyên Thao thần sắc hơi sững sờ, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng thần sắc, bất quá ngược lại có chút cười một tiếng, khôi phục như thường. Sau đó, hai người đơn giản trò chuyện vài câu. Không bao lâu sau, đại thế tử Chu Nguyên Thao rất nhanh rời đi. 6. Bạch Sa thành. Vương Diệu đưa tiễn 3 vị tiên thiên đại tông sư về sau, lặng lặng suy nghĩ. Mặc Chân Như, Thịnh Tổ Xuyên cùng Long Vạn Triều 3 vị tiên thiên đại tông sư liên thủ mà đến, đây cũng không phải là vô cùng đơn giản một chuyện nhỏ. Những người này đều là trên đời tuyệt đỉnh cao thủ, bình thường đều là khó gặp.
Quả nhiên, không bao lâu sau, oanh, một tiếng kinh thiên vang vọng tại Thanh Trúc Sơn mạch ở trong đột nhiên bộc phát, giống như thiên lôi oanh minh bình thường, vang vọng Thanh Trúc Sơn mạch cả không. Loại thanh âm này chính là Thanh Trúc Sơn mạch chúng quanh Bạch Sa Thành đều có thể nghe được rõ ràng. Long trời lở đất, mà lại chủ yếu hơn chính là cái này bầu trời oanh minh vang vọng, vậy mà khoảng cách Bạch Sa Thành cũng không có bao xa. Tại Bạch Sa Thành ở trong có thể nhìn thấy, trong ngay mắt trên bầu trời xuất hiện mấy đạo cường hãn thân ảnh, tương hô giao thủ, đánh với bụi. Trong đó đang có Mạc Chân Như, Thịnh Tổ Xuyên cùng Long Vạn Triều ba vị tiên thiên đại tông sư. Mặt khác chính là Tà Ma tiên thiên đại tông sư Lý Thiên Hùng, nhận Long Vạn Triều cùng Mạc Chân Như hai vị tiên thiên đại tông sư vây công. Còn muốn một vị hắc bảo mặt nạ người, thì là cùng Thịnh Tổ Xuyên tương hô giao thủ. Song phương trong lúc nhất thời giết đến đất rung núi chuyển. Đột nhiên, Lý Thiên Hùng bị Long Vạn Triều hung hăng một trưởng lăng không nện vào ngực, cả người ầm vang rơi xuống đất, rơi vào một chỗ ngọn núi bên trên. Trong nháy mắt, kia to lớn sơn phong ầm vang chấn vỡ, đất rung núi chuyển. Chính là tại Bạch Sa Thành đều có thể cảm nhận được mặt đất khẽ chấn động, phảng phất địa chấn. Hắc hắc, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn giết ta? Lý Thiên Hùng cười giận dữ một tiếng, trong nháy mắt, một cái cao đến hơn 10 mét khổng lồ quái vật thân thể, từ đầy trời bụi mù trong hội đi tới, hiện lộ ra đáng sợ thân ảnh. Lúc này, Lý Thiên Hùng đã buộc phát ra khủng bố tà ma lực lượng, thân thể dị biến thành vì một đầu khủng bố tà ma ác thú, toàn thân đỏ thẫm tà ma lực lượng quấn quanh, khủng bố vô cùng. Đúng lúc này, siêu, một đạo dài đến hơn 10 mét trùng thiên khí kình kiếm mang từ Mạc Chân Như trong tay tiên thiên thần binh buộc phát ra, ầm vang hướng về Lý Thiên Hùng tà ma ác thú thân thể bên trên. Lý Thiên Hùng nét miệng nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân đạp một cái, thân hình khổng lồ đằng không bay vọt lên, quái vật bàn tay nắm chặt, một quyền hung hăng nện hướng lên bầu trời khí kình kiếm mang. Ầm vang một tiếng, nửa không trung, tiên thiên khí kình kiếm mang bạo liệt chấn vỡ. Siêu siêu siêu, vô số tiên thiên khí kình kiếm mang băng tán mà bay. Mấy đạo khí kình kiếm mang mảnh vỡ bay thấp ngọn núi bên trên, bộc phát ra uy lực kinh khủng, phát ra to lớn oanh minh vang vọng. Song phương một phen chém liệt, cuối cùng thẳng hướng Thanh Trúc Sơn mạch chỗ sâu, dần dần mai danh nhận tích, không thấy tăm hơi. Trận này mấy vị tiên tiên đại tông sư giao thủ điên cuồng đại chiến, như là cuồng phong đồng dạng, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Đại Tuyên quốc, từng cái thế lực cao tầng trong tay. Cuối cùng, Lý Thiên Hùng những này tà ma tiên tiên đại tông sư nhận ba vị tiên tiên đại tông sư vây công, thủ thương thoát đi. Về sau, tại Thanh Trúc Sơn mạch chỗ sâu, Đại Vân Đế quốc hoàng tộc một vị tiên tiên đại tông sư xuất thủ, mặt khác còn có một vị dị hóa người đại tông sư cường giả xuất thủ. Bảy vị tiên tiên đại tông sư tại Thanh Trúc Sơn mạch chỗ sâu điên cuồng đại chiến một trận, long trời lở đất, mấy chục tòa núi lớn bị phá hủy. Hắc Kỳ Vương Bàng Đỉnh Sơn nhìn thấy Mạc Chân Như đám ba người tiên tiên đại tông sư giết vào Thanh Trúc Sơn mạch về sau, sớm có cảnh giác, ngay lập tức trốn vào Thanh Trúc Sơn mạch chỗ sâu bí mật giấu kín bắt đầu. Lần này, bảy vị tiên tiên đại tông sư tương hỗ đại chiến giao thủ, cũng đại biểu cho Đại Tuyên quốc trận này thiên hạ đại loạn tiến vào càng thêm huyết tinh tàn khốc gây cấn trình độ. Tiên tiên tông sư cấp độ này cao tầng chiến lực, thành từng cái thế lực lớn tính quyết định chiến lực chủ yếu, nhưng cùng lúc cũng không thể rời đi tầng dưới chốt đại lượng quân đội, đối phạm vi thế lực cường lực trưởng khống trình độ. Chân chính thế lực lớn nhất định phải có cao tầng chiến lược cùng tầng dưới chốt quân đội song trọng thực lực, mới có thể chân chính làm được trở thành thống ngự một phương mạnh mẽ thế lực, cả hai hỗ trợ lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được. Vương Diệu đây là lần thứ nhất chân chính kiến thức đến Tiên Thiên Đại Tông sư cường đại thực lực, trong lòng cảm thấy cực kỳ rung động, đối loại này lực lượng cường đại cũng không khỏi sinh lòng hướng tới. Chương 187. Thời gian nhoáng một cái. Mấy ngày sau, 3000 tinh nhuệ thiết kỵ hộ tống Thanh Giao quận chúa Chu Cảnh Nghiên một đường từ Hoàng Châu thành phong trần mệt mỏi đuổi tới Bạch Sa thành. Đại phủ tướng quân. Vương Diệu nhận được tin tức, tự mình ra mặt đón lấy. Cả đám cuối cùng đi vào đại phủ tướng quân lớn nhất khách đường bên trong. Vương Diệu thu được hoàng vương trọng thưởng, tất cả đều là các loại quý báu tài nguyên tu luyện cùng dược vật. Đồng thời, hắn cũng thu được đại thế tử Chu Nguyên Thao đưa lên trọng lễ, đồng dạng cũng là các loại quý báu tài nguyên tu luyện. Gặp qua quận chúa, Vương Diệu có chút chắp tay thi lễ. Chu Cảnh Nghiên ngồi tại khách đường trung ương chủ vị, hai mắt tại Vương Diệu trên thân quan sát tỉ mỉ một phen, gật gật đầu. Mạc đại nhân. Vương Diệu lại hướng kia Mạc Đằng chắp tay thi lễ. Đại tướng quân không cần đa lễ. Mạc Đằng có chút cười một tiếng, ngược lại là lộ ra tương đối hiền hòa. Vương Diệu cười cười, làm được bên cạnh bên trái thượng thủ vị trí. Đại tướng quân, lần này ngươi lập xuống đại công, Hoàng Vương điện hạ rất là cao hứng, ban thưởng trọng thưởng. Hy vọng tương lai ngươi có thể lại vì Hoàng Vương phụ lập xuống đại công. Mạc Đằng cười nói, thân cư cái này đại tướng quân chi vị, chỗ chức trách. Vương Diệu có chút cười một tiếng. Sau đó, đơn giản hàn huyên vài câu. Mạc Đằng đối với Vương Diệu loại này tính tình cảm thấy phi thường hài lòng, phát hiện Vương Diệu cũng không phải là loại kia người cuồng ngạo. Lần này, Mạc Đằng đến đây chủ yếu chính là cùng Vương Diệu tiến hành tiếp xúc, cũng coi là cho Hoàng Vương kiểm định một chút. Nhìn xem Vương Diệu tâm tính như thế nào. Không bao lâu sau, Mạc Đằng mượn cớ đứng dậy rời đi. Đại khách đường bên trong, liền thừa Thanh Giao quận chúa Chu Cảnh Nghiên cùng Vương Diệu hai người. Song phương lần thứ nhất gặp mặt, cũng không có gì quá nhiều lời, tùy ý đơn giản hàn huyên trò chuyện. Sau một lát, Chu Cảnh Nghiên dẫn một đám thị nữ tôi tớ tiến về đại phủ tướng quân hậu viện một chỗ rộng rãi lầu viện nghỉ ngơi. Vương Diệu thì là cầm một đám nhận được lễ vật trở lại đại phủ tướng quân rộng lớn phòng luyện công bên trong, hấp thu nguyên khí. Tại trước mắt hắn vô hình màn sáng giao diện bên trên, lần nữa hấp thu hoạch được 534 năm nguyên khí, khoảng cách đột phá tiên thiên cảnh tầng thứ 3 tiến thêm một bước. Ban đêm thời gian, Vương Diệu ngay tại thư phòng, có người đột nhiên đến đây bái phòng. Một người trung niên nam tử đi vào thư phòng, nhìn thấy Vương Diệu về sau, tiến lên cung kính túi người cúi đầu.
Gặp qua đại tướng quân. Ta là đại thế tử bên người thân cận tùy tùng Mục Bảo Tuyển.
Nam tử trung niên người mặc áo đen áo ngắn mặt lộ vẻ ý cười.
Vương Diệu có chút gật gật đầu, có chút minh bạch. Đây là đại thế tử đưa cho đại tướng quân một cái nho nhỏ kính ý.
Mục Bảo Tuyển lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, đi lên trước, đặt ở sách trên bàn.
Đại thế tử đây là cái gì ý tứ?
Vương Diệu tiện tay hộp ngọc nhỏ mở ra một chút.
Bên trong vậy mà là một viên Hoàng Vương phủ tiên thiên đan.
Hy vọng đại tướng quân có thể ủng hộ nhiều hơn đại thế tử.
Mục Bảo Tuyển khẽ cười nói, nói cũng phải phi thường ngay thẳng.
Ta nghe nói, tam thế tử giống như cũng tại Huyết Xà Ma Tông mời đến một hai vị tiên tiên tông sư tương trợ.
Vương Diệu hỏi thăm.
Không sai, trong đó có một vị vừa vặn đột phá tiên tiên cảnh thời gian không lâu, gọi là Bạch Vũ Diên, là kêu Huyết Xà Ma Tông tiên tiên trưởng lão Bạch Tử Hoan bảy thế cháu trai. Mà lại Bạch Tử Hoan giống như cùng lâu đại nhân tại trong tông môn còn có một chút nho nhỏ khúc mắc.
Một vị khác là Bạch trưởng lão trong tông môn hảo hữu.
Mục Bảo Tuyền cười gật gật đầu.
Thành đi, đã sư tôn ta ban đầu là bị đại thế tử mời đến Hoàng Vương phủ, cái kia cũng tự nhiên là ủng hộ đại thế tử điện hạ rồi.
Bất quá, ta tu luyện cần đại lượng tài nguyên.
Ngươi hồi đi cùng đại thế tử bẩm báo, hy vọng có thể cho ta cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện.
Vương Diệu một chút suy nghĩ, gật gật đầu, dù sao loại chuyện này cũng sớm muộn muốn tới.
Đây là nên.
Mục Bảo Tuyền mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức liên tục gật đầu.
Chỉ cần đại thế tử có thể cho ta cung cấp đủ nhiều chân quý tài nguyên tu luyện là đủ.
Những này phía trên là ta cần các loại quý báu tài nguyên tu luyện, số lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt.
Vương Diệu có chút cười một tiếng, lấy ra một chương sớm đã viết xong tài nguyên tu luyện mục lục.
Đây là lúc trước hắn liền cho những người khác làm tốt thu mua tài nguyên tu luyện mục lục, phía trên tự nhiên đều là ghi chép các loại ẩn chứa nguyên khí vật phẩm, còn có một chút khả năng ẩn chứa nguyên khí vật phẩm.
Cái này một phần tài nguyên tu luyện mục lục đều là hắn trải qua một phen kỹ càng điều tra cùng nếm thử sau tổng kết ra các loại tài nguyên tu luyện vật phẩm.
Tốt, ta sẽ đích thân đem phần này đồ vật nộp cho đại thế tử điện hạ.
Mục Bảo Tuyền tiếp nhận tài nguyên tu luyện mục lục, có chút nhìn lướt qua, trong lòng cũng là cảm thấy có chút giật mình.
Cái này tài nguyên tu luyện mục lục bên trên, mỗi một thứ vật phẩm đều là quý báu chi vật, có giá trị không nhỏ, rất nhiều thứ người bình thường đều rất khó thu hồi được. Ở trước mặt bên trong cũng có một chút khá thấp giá trị vật phẩm.
Đó lấy, lại trò chuyện một phen.
Mục Bảo Tuyền mặt lộ vẻ thần sắc mừng rỡ, rất nhanh rời đi.
Bởi vì Lâu Trương Hiển ban đầu là nhận đại thế tử Chu Nguyên thăm mời, tiến vào Hoàng Vương phủ. Cho nên, Vương Diệu cũng liền tự nhiên là thuộc về đại thế tử cái này một phương nhân thủ.
Kia tam thế tử một phương đối Vương Diệu tất nhiên là tuyệt không có chút tín nhiệm.
Thời gian nhoáng một cái, 2-3 tháng trôi qua.
Trong lúc này, kia đại thế tử Chu Nguyên Thao cho Vương Diệu đưa tới nhóm đầu tiên quý báo tài nguyên tu luyện, xem như biểu đạt thành ý.
Vương Diệu cũng không khách khí thu sạch xuống tới, hấp thu có được 673
một nguyên khí.
Trải qua khoảng thời gian này, Vương Diệu cùng Chu Cảnh Nghiên hai người cũng là trở nên tương đối quen thuộc.
Nhưng trong lúc đó có một ngày, kia Huyết Xà Ma Tông Bạch Vũ Diên đột nhiên đi vào Bạch Sa Thành. Trên danh nghĩa là đến đây phối hợp Vương Diệu trấn thủ Bạch Sa phủ cùng Hoành Lĩnh phủ chung quanh bốn phủ chi địa.
Về sau, Diêu Phi Vũ cũng lần nữa đi vào Bạch Sa thành.
Tại cái này Bạch Sa phủ bên trong, tụ tập Vương Diệu, Mạc Đằng, Diêu Phi Vũ cùng Bạch Vũ Diên bốn vị Tiên Thiên tông sư cao thủ, xem như hợp lực trấn thủ chung quanh bốn phủ chi địa. Từ lần trước kia bảy vị Tiên Thiên đại tông sư một trận đại chiến về sau, một bộ phận Hắc Kỳ quân chủ lực, nghe nói đi ngang qua Thanh Trúc Sơn mạch mấy trăm dặm lộ trình, đi đến Hưng Sơn Châu, đánh hạ chiếm linh ba phủ chi địa, lần nữa đánh ra Hắc Kỳ quân danh hiệu.
Kia Bạch Vũ Diên đi vào Bạch Sa thành về sau, mỗi ngày trên cơ bản sự tình gì đều không làm, mục đích chủ yếu chính là dây dưa thanh giao quận chúa Chu Cảnh Nghiên. Trêu đến Chu Cảnh Nghiên cũng là trong lòng có chút phiền chán.
Cái này một ngày, Vương Diệu vừa vặn chuẩn bị ra ngoài, lặng lẽ tiến về Thanh Trúc Sơn mạch bên trong, đột nhiên nhận được tin tức. Thanh giao quận chúa Chu Cảnh Nghiên bỗng nhiên tại chỗ hôn mê bất tỉnh.
Chuyện này, tự nhiên là kinh động đến toàn bộ đại phủ tướng quân.
Vương Diệu lập tức tiến về kia Chu Cảnh Nghiên ở lại chỗ.
Lúc này, nơi này đã tụ tập Mạc Đằng, Diêu Phi Vũ cùng Bạch Vũ Diên ba vị tiên thiên đại tông sư.
Còn có thanh giao quận chúa Chu Cảnh Nghiên bên người đại lượng thị nữ tùy tùng, mỗi một cái đều là lộ ra thần sắc sợ hãi.
Lúc này, Chu Cảnh Nghiên chính lặng lặng nằm ở trên giường, không nhúc nhích, xanh cả mặt, lạnh cả người, khí tức yếu ớt, toàn thân tản mát ra một tia băng lãnh hàn khí.
Đây rốt cuộc tình huống như thế nào?
Vương Diệu hỏi thăm.
Quận chúa hẳn là luyện công tẩu hỏa nhập ma, thể nội khí kinh hỗn loạn, hơn nữa còn nhận tà ma khí tức lực lượng nghiêm trọng ăn mòn, dẫn đến hôn mê bất tỉnh.
Mặc Đằng thần sắc có chút nghiêm trọng.
Làm sao lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này?
Ta nhớ được, hôm qua nàng còn nhìn hết thảy bình thường.
Vương Diệu mặt lộ vẻ không hiểu thân sắc.
Chúng ta suy đoán, quân chúa hẳn là vụng trộm tự mình nếm thử muốn đột phá tiên thiên cảnh, dẫn đến đột phá thất bại, thể nội khí kinh hỗn loạn, đồng thời nhận tà ma khí tức lực lượng nhanh chóng ăn mòn, xuất hiện loại tình huống này.
Diêu Phi Vũ khẽ lắc đầu.
Có hay không biện pháp cứu chữa?
Trước kia nàng xuất hiện qua loại tình huống này không có.
Vương Diệu thần sắc trầm xuống.
Loại chuyện này đột nhiên xuất hiện, quả thực chính là không hiểu thấu.
Trước kia từng có một lần, 3 năm trước đây, quân chúa tại Hoàng Vương phủ âm thầm nếm thử đột phá tiên thiên cảnh, cũng là gặp được loại tình huống này. Nhưng là không, có lần này nghiêm trọng, không, có đến hôn mê bất tỉnh trình độ.
Mạc Đằng vẻ mặt nghiêm túc.
Cái này thanh giao quận chúa Chu Cảnh Nghiên nếu là tại nơi này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hàng đầu trách nhiệm dĩ nhiên chính là rơi vào Mạc Đằng trên thân.
Mặc dù Hoàng Vương đến thời điểm biết tường tình về sau,
đối với Mạc Đằng cũng không cách nào nói cái gì. Nhưng nếu thật là Thanh Giao quận chúa Chu Cảnh Nghiên sống sờ sờ một người ra, nếu là biến thành một cái lạnh như băng người chết đưa về Hoàng Châu thành. Nhưng cái này cuối cùng đối Mạc Đằng đến nói không phải một kiện chuyện gì tốt. Lần trước là thế nào cứu chữa? Vương Diệu hỏi. Một lần kia quận chúa không có hôn mê, phục dụng vương phủ một loại bảo đan, sau đó tu luyện khống chế thể nội hỗn loạn kinh lực, tu dưỡng có nửa năm lâu mới phục hồi từ từ. Nhưng lần này là quận chúa lần thứ 5 nếm thử đột phá tiên tiến cảnh, trước đó càng là phục dụng vương phủ hoàng tộc tiên thiên bảo đan, càng là dẫn đến thương thế nghiêm trọng. Mạc Đằng sắc mặt cũng lộ ra có chút rất khó coi. Đột phá tiên tiến cảnh, thất bại về sau, một lần so một lần kinh lực phản vệ nghiêm trọng. Cái này lần thứ 5 nếm thử đột phá tiên thiên cảnh thất bại, có thể nói khí kình tại Chu Cảnh Nghiên thể nội triệt để mất khống chế bạo loạn. Các vị không có nếm thử cứu chữa? Vương Diệu hỏi thăm. Loại tình huống này, chính là tiên thiên cao thủ cũng rất khó mạo muội nếm thử cứu chữa, một không cẩn thận, rất có thể liền sẽ. Mạc Đằng trầm giọng nói. Tại loại tình huống này, tự liền Mạc Đằng bản thân đều thật không dám mạo muội nếm thử. Nếu thật là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kia thế nhưng là vĩnh viễn cũng đều nói không rõ. Cái này thời điểm, có thể nhìn thấy, tại Chu Cảnh Nghiên trên thân hàn khí ngưng tụ càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí mặt ngoài thân thể cũng bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ bé ngưng kết băng tinh tình trạng, cả người cũng là khí tức càng ngày càng yếu. Chuyện này đã truyền về Hoàng Vương Điện Hạ nơi đó. Diêu Phi Vũ nhắc nhở một tiếng. Vương Diệu mặt không biểu tình, gật gật đầu, đi đến bên giường, một chút suy nghĩ, đưa tay chụp vào Chu Cảnh Nghiên cánh tay. Ngươi muốn làm gì? Vương Diệu. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm ẩu. Đừng có cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý nghĩ. Bạch Vũ Diên nhìn thấy Vương Diệu loại này đột nhiên cử động, thân sắc trầm xuống, lập tức mở miệng ngăn cản. Lan. Vương Diệu thân sắc trầm xuống, gầm thét một tiếng. Ngươi. Bạch Vũ Diên thần sắc căm trầm, trong mắt lóe lên tức giận thần sắc. Ngậm miệng. Mạc Đằng lạnh lùng quát lớn một tiếng. Hừ. Đừng tưởng rằng các ngươi đều là đại thế tử người, giống như này tùy ý làm bậy. Bạch Vũ Diên thần sắc chỉ trệ, hừ lạnh một tiếng. Mạc Đằng thần sắc phát lạnh, trong mắt lóe lên băng lãnh thần sắc. Cái này thời điểm, Vương Diệu nếm thử đưa tay đụng vào Chu Cảnh Nghiên cánh tay, chỉ một thoáng cảm nhận được một cỗ băng lãnh hàn kình xuyên vào trong tay. Thiên thiên khí kình, cũng không hoàn toàn là. Xem ra là đột phá đến thời khắc mấu chốt, xảy ra ngoài ý muốn. Phục dụng loại này tiên tiên bảo đàn cũng là vấn đề, dược lực quá mạnh, nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Vương Diệu hơi híp mắt lại, trong lòng suy nghĩ, cái này chỉ sợ căn bản cũng không phải là phục dụng một viên tiên tiên bảo đan, rất có thể là 4 năm khỏa tiên tiên bảo đan, muốn dựa vào tiên tiên bảo đàn cường đại dược lực, ngưng tụ tiên tiên chân hải. Vương Diệu ánh mắt châm xuống, như thế đột phá tiên tiên cảnh chi pháp, quả thực chính là bí quá hóa liệu. Loại này phục dụng nhiều khỏa tiên tiên đan ngưng tụ tiên tiên chân hải đột phá chi pháp, là lưu truyền rất rộng một loại cực đoan phỏng đoán đột phá chi pháp. Có người hay không thành công không biết, nhưng là chết được khẳng định không ít. Chương 188. Tiên tiên đan có giá trị không nhỏ, người bình thường căn bản không có loại kia tài lực có thể vì đột phá tiên tiên cảnh sử dụng mấy viên tiên tiên đan. Mà tiên tiên bảo đan thì là giá trị cao hơn, muốn lập tức phục dụng 4 năm khỏa tiên tiên bảo đan, cũng chính là Hoàng Vương phủ loại này thế lực cường đại có thể có loại này năng lực. Nhưng cũng chính là Hoàng Vương chi nữ Chu Cảnh Nghiên như thế ngang tàng, thay cái những người khác, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ. Chính là Chu Cảnh Nghiên vị này vương phủ quận chúa cũng là nghĩ biện pháp góp nhặt những này mấy khỏa tiên tiên bảo đan. Đoán chừng cũng dùng một đoạn không ít thời gian, phục dụng nhiều khỏa vương phủ tiên tiên bảo đan, cảm giác tựa như là có chút thành công. Nhưng khổng lồ dược lực, cuối cùng khó mà khống chế, lại tạo thành quá lượng tiên tiên bảo đan dược lực phản vệ. Loại tình huống này thật đúng là phức tạp, quá lượng dược lực phản vệ cùng kinh lực phản vệ cùng nhau xuất hiện, lại tăng thêm vết thương cũ tái phát, mà lại còn có đột phá thời điểm tà ma khí tức lực lượng ăn mòn, nhiều loại chuyển biến xấu tình huống cùng một chỗ bộc phát, tạo thành loại này hôn mê bất tỉnh kết quả. Vương Diệu có chút nhíu mày. Loại này phức tạp tình huống có thể nói là phi thường khó giải quyết. Chu Cảnh Nghiên có thể treo một ngụm mạng sống khí tức cũng là rất không dễ dàng. Tình huống bây giờ khẩn cấp, rất khó nói. Các vị còn xin ra ngoài bên ngoài chờ, ta nghĩ biện pháp thử một chút. Vương Diệu trầm giọng nói. Tốt. Đại tướng quân ngươi. Mạc Đằng có thứ gì lời muốn nói, cuối cùng khẽ lắc đầu, đi đầu quay người đi ra ngoài. Diêu Phi Vũ cũng đi theo ra. Hừ, cái này chỉ sợ không ổn. Quân chúa thân phận tôn quý. Bạch Vũ Diên trong mắt lóe lên âm trầm thần sắc. Ngươi là muốn chết? Vương Diệu ánh mắt phát lạnh. Bạch Vũ Diên thần sắc khẽ run lên. Trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên một đạo e ngại thân sắc. 2-3 tháng trước, Vương Diệu trên tay thế nhưng là vừa vận chấn sát qua 3 vị tiên tiên tông sư. Chuyện này không chỉ có truyền đi Hoàng Vương phủ tiên tiên tông sư cao thủ hiểu rõ, đồng dạng truyền đến Huyết Xà Ma tông, cũng là đưa tới không ít người biết. Hừ, nếu là quận chúa đến thời điểm xuất hiện hậu quả gì? Bạch Vũ Diên hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra ngoài phòng. Cái này thời điểm, phòng ốc bên trong liền thừa Vương Diệu cùng Chu Cảnh Nghiên hai người. Chỉ có thể là trước thanh trừ cái này Chu Cảnh Nghiên thể nội tà ma khí tức lực lượng. Đồng dạng giải quyết. Vương Diệu đưa tay một trường đặt tại Chu Cảnh Nghiên trên thân, khổng lồ tiên thiên khí kình tràn vào Chu Cảnh Nghiên thể nội. Tiên thiên cực sát huyết kình lực lượng tiến vào Chu Cảnh Nghiên thể nội bên trong, hướng về Chu Cảnh Nghiên sâu trong thân thể thẩm thấu, cấp tốc hấp thu cái này Chu Cảnh Nghiên thể nội tà ma khí tức lực lượng. Vô kình lực lượng đặc chất, để loại này tiên thiên cực sát huyết kình có thể thẩm thấu đến Chu Cảnh Nghiên mỗi cái tế bào thân thể bên trong, có thể triệt để thanh lý tà ma khí tức lực lượng. Quá lượng bạo loạn dược lực tại Chu Cảnh Nghiên thể nội tùy ý lưu chuyển chấn động, không cách nào bị khống chế. A. Vương Diệu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thần sắc.
hắn đột nhiên cảm nhận được một chút trạng huống dị thường. Tại cái này Chu Cảnh Niên thể nội, phản phất như cũ tại nếm thử thu nạp khống chế thể nội kinh lực. Bây giờ ở đây nữ trong thân thể, kinh lực bạo loạn, nhưng là như cũ tại không ngừng hướng về ngực ngưng tụ, muốn ngưng tụ hình thành tiên tiên chân hải. Nếu như là dạng này, Vương Diệu trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Cái này đại biểu, Chu Cảnh Niên kỳ thật cũng không phải là ý thức hôn mê, vô tri vô giác, ngược lại là thể nội ý thức tại không ngừng nếm thử khống chế kinh lực ngưng tụ tiên tiên chân hải. Chỉ là bởi vì nhiều loại phản vệ ác hán tình huống đồng thời bộc phát, khiến cái này Chu Cảnh Niên khó mà khống chế trong cơ thể mình tình trạng, dẫn đến thân thể hôn mê không bị khống chế, ngược lại ý thức tại thể nội như cũ nếm thử muốn thu nạp khống chế thể nội kinh lực. Kể từ đó, liền tương đối dễ làm rất nhiều. Có Chu Cảnh Niên tại tự thân phối hợp khống chế, Vương Diệu chỉ cần phụ trợ một chút là được, chỉ là hắn loại này phụ trợ thủ đoạn không giống bình thường, không có nắm giữ vô kình đặc chất lực lượng, căn bản là không có cách làm được loại này phụ trợ thủ đoạn. Đồng thời, hắn dung hợp tiên thiên khí kình lực lượng, còn có thể hấp thu thôn tính tà ma khí tức lực lượng năng lực, mới có thể nhìn như thế tùy tiện làm được điểm này. Đúng là như thế, vừa vặn kia Mạc Đằng đám ba người cũng là tuyệt không dám tùy tiện nếm thử mạo muội cứu trợ. Theo, Vương Diệu dựa vào cường đại tiên thiên khí kình thu nạp khống chế Chu Cảnh Niên thể nội khổng lồ bạo loạn dược lực phản vệ tình trạng. Chu Cảnh Niên dần dần có thể khống chế thể nội kinh lực phản vệ, sau đó không ngừng khống chế kinh lực hướng ngực ngưng tụ xoay tròn quay quanh, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ ra vô hình vô chất tiên thiên khí hải. Ầm vang ở giữa, Chu Cảnh Niên thể nội kỳ dị hình thái tiên thiên chân hải bộc phát ra một cỗ cường đại hút vào lực lượng, đem thể nội tự thân kinh lực nhanh chóng hút vào, thậm chí đem Vương Diệu một bộ phận dung hợp đặc thù tiên thiên khí kình cũng bộc phát hấp thu, dung nhập hỗn hợp đến thể nội tiên thiên chân hải bên trong. Ông Chu Cảnh Niên thể nội tiên thiên chân hải cuối cùng đột nhiên chấn động, tiên thiên chân hải hoàn toàn thành hình, một tia tiên thiên khí kình lưu chuyển mà ra. Cái này thời điểm, Chu Cảnh Niên trên thân loại kia băng lãnh hàn khí chậm rãi tiêu tán, thân thể khôi phục bình thường, chậm rãi mở mắt ra. Đa tạ. Chu Cảnh Niên mặt lộ vẻ cảm kích thân sắc, ánh mắt lộ ra ý mừng rỡ. Cuối cùng thành công đột phá tiên thiên cảnh, đối Chu Cảnh Niên đến nói là một kiện vạn phần mừng rỡ sự tình, càng là nhiều năm tâm nguyện. Đạt tới tiên thiên cảnh, đối với Chu Cảnh Niên trưởng không thể nội dành dụng cuồng loạn dược lực đến nói, đã trở nên tương đối phi thường dễ dàng. Ngươi phục dụng mấy khỏa Vương phủ tiên thiên bảo đan? Vương Diệu có chút hiếu kỳ. Năm khỏa, dựa theo loại kia đột phá tiên thiên cảnh mấy loại cực đoan phỏng đoán một trong, ta nếm thử đột phá tiên thiên cảnh 3 lần trước thất bại, lần thứ 4 nhất định phải phục dụng chí ít 5 khỏa tiên thiên bảo đan, nếu không căn bản là không có cách ngưng tụ tiên thiên chân hải. Chu Cảnh Niên giải thích. Sau đó, hai người trò chuyện một phen. Chu Cảnh Niên tự mình đi vào ngoài phòng lộ diện. Ngoài phòng Mạc Đằng chờ cả đám nhìn thấy thanh giao quận chúa Chu Cảnh Niên bình yên như thường xuất hiện, đều là nội tâm buông lỏng một hơi. Mọi người gặp nhau, không bao lâu sau ai đi đường đấy. Vương Diệu rời đi về sau, rất nhanh trở về đại phủ tướng quân phòng luyện công, chuẩn bị xuất phát bí mật tiến về Thanh Trúc Sơn mạch ở trong. Từ khi hắn đột phá tiên thiên cảnh về sau, cho tới nay đều là bí mật chui vào Thanh Trúc Sơn mạch bên trong, một phương mặt là tìm kiếm Thanh Trúc Tử Châu cùng Thanh Trúc Mâu Châu hai loại bảo vật. Hắn thật đúng là may mắn đụng phải một lần Thanh Trúc Tử Châu xuất hiện, lúc ấy rất nhiều người xuất thủ chém giết lẫn nhau tranh đoạt. Hắn trực tiếp đem viên kia Thanh Trúc Tử Châu cưỡng đoạt tới tay. Mặt khác hắn tiến vào Thanh Trúc Sơn mạch về sau, coi như nhận thức đến mấy cái Thanh Trúc Sơn mạch bên trong dị hóa người. Những này dị hóa người đối với Tiên Tiên tông sư cao thủ, tự nhiên phi thường kính trọng, không dám chậm trễ chút nào. Hắn khiến cái này cái dị hóa người hỗ trợ tìm hiểu tin tức, xem ai trên tay có Thanh Trúc Tử Châu cùng Thanh Trúc Mâu Châu loại này bảo vật quý giá. Cái này Thanh Trúc Tử Châu cùng Thanh Trúc Mâu Châu hai loại chân quý bảo vật, đối với dị hóa người cường giả đến nói, cũng phi thường trọng yếu, có thể trợ giúp dị hóa người cường giả tăng lên tự thân thực lực. Nhất là Thanh Trúc Mâu Châu, đối với dị hóa người cường giả đột phá tiên tiên cảnh có rất lớn phụ trợ hiệu dụng, có thể luyện chế một loại gọi là Thanh Trúc Tiên Tiên Đan đồ vật. Thượng đẳng nhất Thanh Trúc Mâu Châu, thậm chí có thể luyện chế tiên tiên bảo đan, kia càng là giá trị khó mà đánh giá. Có thể luyện chế tiên tiên đan bảo vật, mỗi một dạng đều là có giá trị không nhỏ, càng không cần có thể luyện chế tiên tiên bảo đan thượng đẳng nhất đặc thù Thanh Trúc Mâu Châu. Vương Diệu hiện tại đối với ẩn chứa nguyên khí vật phẩm, tổng kết ghi chép không ít, những vật này ẩn chứa nguyên khí, trên cơ bản mỗi một loại đều là bảo vật vật cấp bậc. Giống như là có thể luyện chế tiên tiên bảo đan các loại chân quý dược vật, càng là người bình thường cũng không thể có được, cho dù có cũng là ít càng thêm ít không người biết hiểu, phần lớn đều là một chút thế lực lớn nắm giữ tại trong tay. Chính lúc này, Tô Tình đột nhiên đến. Phó giáo chủ cho ta tự mình truyền đến mật tín, nói là tại Cản Vân Châu nơi đó phát hiện bắt kiếp đại ma thiên công mơ hồ tung tích, mệnh ta tự mình tiến đến một chuyến điều tra. Nếu là thật, phó giáo chủ sẽ đích thân đi hướng Cản Vân Châu một chuyến. Tô Tình trầm giọng nói. Bắt kiếp đại ma thiên công? Đây là cái gì công pháp? Vương Diệu có chút nhíu mày. Không quá rõ ràng, phó giáo chủ những năm này vẫn luôn đang tìm kiếm loại này bắt kiếp đại ma thiên công, mỗi khi có tin tức gì, đều sẽ phái người tiến đến điều tra. Thậm chí có chút thời điểm, đạt được một chút đặc thù tin tức, phó giáo chủ sẽ trực tiếp tự mình tiến về, nhưng giống như vẫn luôn không tìm được loại này bắt kiếp đại ma thiên công. Tô Tình khẽ lắc đầu. Xem ra lần này, ngươi cần rời đi, tự mình đi hướng Cản Vân Châu một chuyến. Vương Diệu gật gật đầu. Ta muốn để ngươi theo giúp ta cùng nhau tiến đến. Thời gian cũng sẽ không quá lâu, nhiều nhất hẳn là có 10 ngày nửa tháng thời gian liền có thể điều tra rõ ràng. Trước đó có 2-3 lần, ta đi về sau rất nhanh liền phát hiện là hư giả tin tức. Tô Tình khẽ cười nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không hiểu thần sắc. Cản Vân Châu cùng Hoàng Châu liền nhau, hướng đông lại đi qua chính là Đại Tuyên Quốc đế đô chỗ Trung Thiên Châu. Càn Vân Châu nơi đó là Ma Tâm Điện thế lực to lớn phạm vi. Vương Diệu trong lòng suy nghĩ, Trung Thiên Châu lệch Bắc cùng Kỳ Vân Châu liền nhau, lệch Nam cùng Càn Vân Châu liền nhau. Ma Tâm Điện chiếm cứ Càn Vân Châu mảnh này thế lực to lớn phạm vi đã chừng mấy trăm năm lâu, lúc trước chính là ủng hộ Đại Tuyên Quốc, hủy diệt Đại Vân Đế Quốc về sau, trưởng thành là bây giờ thống ngự Càn Vân Châu thế lực to lớn.
Tốt, vừa vặn ta cũng tiến đến kia Càn Vân Châu, nhìn xem kia Càn Vân Châu các nơi cảnh trí tuyệt mỹ, lãnh hội một phen cái này Đại Tuyên Quốc vạn dặm non sông. Vương Diệu một chút suy nghĩ, điểm điểm đồng ý. Chuyện ngôn tình chuyên vào mặt, nữ cường. Chương 189. Lấy Vương Diệu bây giờ loại này cường đại tiên thiên tông sư thực lực, chỉ cần hơi cẩn thận làm việc, trên cơ bản sẽ không gặp phải vấn đề quá lớn. Chuyến này ra ngoài, cũng liền hơn 10 ngày công phu. Làm ra quyết định về sau, Vương Diệu cùng Tô Tình hai người lập tức chuẩn bị, không bao lâu về sau, rất nhanh cùng một chỗ lặng yên rời đi Bạch Sa Thành, hướng đông một đường đi hướng Càn Vân Châu. Vì giảm bớt phiền phức, Vương Diệu cùng Tô Tình hai người đều là cải trang cách ăn mặc. Vương Diệu thì là dùng một cái khác Long Vũ danh tự. Hai vị tiên tiên tông sư cùng một chỗ bên ngoài đi lại, mặc dù trên đường đụng phải một chút phiền toái, cũng đều rất tùy tiện là có thể giải quyết. Một đường đi tới, hai người trèo đèo lội suối, ngồi cưỡi thượng đẳng thú mã, ven đường lãnh hội tốt đẹp sông gió núi ánh sáng. 3-4 ngày về sau, Vương Diệu cùng Tô Tình hai người đi ngang qua hơn 2000 dặm, đi vào Càn Vân Châu Kim Tháp Thành. Cái này Kim Tháp Thành cũng là Càn Vân Châu một tòa phủ thành. Càn Vân Châu bên trong có thể tùy tiện nhìn thấy đại lượng Ma Tâm Điện tông môn đệ tử tấp nập ẩn hiện. Ngoài thành một tòa bên trong đại trang viên, Vương Diệu cùng Tô Tình đến, đưa ra U Hồn Giáo Thánh Nữ lệnh bài về sau, thuận lợi tiến vào bên trong đại trang viên. Cái này đại trang viên chính là U Hồn Giáo tại Càn Vân Châu Kim Tháp Thành ngoài thành một chỗ tuyệt mật địa điểm. Bên trong đại trang viên, trong một căn mật thất, gặp qua Thánh Nữ điện hạ. Một cái tên là Dương Mậu U Hồn Giáo bí sứ cung kính túi người cúi đầu. Người hướng Thánh Giáo bí truyền có bắt kiếp Đại Ma Thiên Công tin tức. Tô Tình gật gật đầu. Đúng vậy, Dương Mậu khẳng định nói, là chuyên ôn, vẫn là có thể xác định tại cái gì nhân thủ bên trên. Tô Tình hỏi, ta ngẫu nhiên nghe được nghe đồn, tại Kim Tháp Thành một vị tiên tiên tông sư trên tay có liên quan tới bắt kiếp Đại Ma Thiên Công tin tức. Dương Mậu giải thích, đối phương cái gì thực lực, bối cảnh gì? Tô Tình hỏi thăm. Đối phương nghe nói ngưng tụ 7 đầu tiên tiên chân mạch, về phần bối cảnh là Kim Tháp Thành bên trong một cái đại gia tộc đệ tử, gọi là Hoàng Miểu, nhưng hẳn là gia nhập Ma Tâm Điện, hiện tại là Ma Tâm Điện một vị tiên tiên trưởng lão. Dương Mậu bẩm báo. Ma Tâm Điện? Tô Tình có chút nhíu mày. Nếu như là Ma Tâm Điện đệ tử, chuyện này liền sẽ có chút khó giải quyết. Ma Tâm Điện đệ tử tại toàn bộ Càn Vân Châu đều có thể nói là hoành hành bá đạo. Ngươi đối cái này Hoàng Miểu nhưng có kỹ càng điều tra? Tô Tình hỏi. Chuyện này phó giáo chủ truyền xuống đến mệnh lệnh về sau, ta liền đã bắt đầu kỹ càng điều tra. Cái này Hoàng Miểu nghe nói là từ một chỗ ngàn năm cổ mộ bên trong đạt được kia bắt kiếp Đại Ma Thiên Công. Về phần là thật là giả không thể nào biết được. Tin tức này từ lúc ấy cùng một chỗ tiến vào kia ngàn năm cổ mộ mấy người khác trong miệng lưu truyền tới. Dương Mậu giải thích nói, từ một tòa ngàn năm cổ mộ bên trong thu hoạch được. Tô Tình mặt lộ vẻ nghi hoặc thần sắc, cảm giác tin tức này rất có thể cũng là hư giả tin tức. Kia một chỗ ngàn năm cổ mộ, ta an bài thủ hạ từ kia cái khác 2-3 nhân khẩu bên trong biết được, rất có thể là năm đó Âm Thi Tông một vị tiên thiên tông sư cao thủ còn sót lại di tích cổ. Bên trong nghe nói còn có cái khác một chút bảo vật, nhưng cụ thể thứ gì không được biết. Lúc ấy, Hoàng Miểu lựa chọn cầm kêu bắt kiếp Đại Ma Thiên Công công pháp bí sách cùng mặt khác 1-2 dạng cổ mộ bên trong vật nhỏ. Dương Mậu nói, năm đó Âm Thi Tông một vị tiên thiên tông sư cao thủ còn sót lại di tích cổ. Tô Tình trong lòng hơi động. Nếu như quả nhiên là loại tình huống này, vậy thật là khó mà nói là thật là giả. Âm Thi Tông đều là đã ngàn năm trước kia nghe đồn, lúc trước Đại Vân Đế Quốc điều động đại quân tiêu diệt Âm Thi Tông, thế nhưng là kinh thiên động địa đại sự. Đại Vân Đế Quốc trải qua 3 năm lâu, mới cuối cùng triệt để tiêu diệt Âm Thi Tông, phá hủy Âm Thi Tông thánh địa Âm Thi trên núi hơn 100 vạn Âm Thi đại quân. Từ đó về sau, Âm Thi Tông mai danh nhận tích, không gượng dậy nổi, trên cơ bản lại không có nghe nói qua Âm Thi Tông tin tức. Ngẫu nhiên có một chút, cũng đều là năm đó những cái kia Âm Thi Tông may mắn chạy trốn Âm Thi Tông đệ tử. Vậy thì tốt, ngươi mau chóng nghĩ biện pháp điều tra kia Hoàng Miểu bình thường xuất nhập chi địa, tìm kiếm một cái phù hợp cơ hội độc thủ. Tô Tình một chút suy nghĩ, phân phó nói. Vâng, Thánh Nữ đại nhân. Dương Mậu cung kính tuân mệnh. Cái này một vị là Thánh Giáo Long Vũ đại nhân, nếu như ngươi có tin tức gì, mau chóng cho ta biết, hoặc là Long Vũ đại nhân. Tô Tình ra lệnh. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Dương Mậu không người đáp, đón lấy tới, lại đơn giản nói chuyện với nhau giải một phen về sau, Dương Mậu rất nhanh rời đi, bắt đầu điều động nhân thủ hành động. Thời gian nhoáng một cái, 4-5 ngày thời gian vội vàng trôi qua. Cái này một ngày, Dương Mậu đến đây bẩm báo, Thánh Nữ đại nhân, chúng ta đạt được tin tức xác thật, kia Hoàng Miểu sẽ hộ tống hộ vệ một chi thương đội đi hướng Càn Vân Thành, trở về Ma Tâm Điện. Dương Mậu mặt lộ vẻ vui mừng, đây là cái không tệ động thủ cơ hội. Vương Diệu gật gật đầu, vậy thì tốt, ngươi lập tức an bài chuẩn bị, chúng ta trên nửa đường chặn đường chi này thương đội, đối kia Hoàng Miểu động thủ. Tô Tình lập tức ra lệnh. Vâng, Thánh Nữ đại nhân. Dương Mậu tuân lệnh, rất nhanh quay người rời đi. 6. Càn Vân Châu. Địa thế nơi này tương đối bằng phẳng rất nhiều, phần lớn địa phương đều là vùng đất bằng phẳng, thỉnh thoảng sẽ có một chút gò núi cao thấp. Trung Thiên Châu là Đại Tuyên Quốc giàu có nhất phồn hoa địa phương, địa vực rộng, diện tích chừng cái khác 2 châu chi địa bình thường, thậm chí càng lớn một chút.
một mảnh rừng rậm bên trong. Vương Diệu, Tô Tình cùng Dương Mộ ba người cùng nhau ẩn tàng trong đó. Mặt khác còn có một chi 2000 người tinh nhuệ đạo phỉ quân, cũng giấu ở rừng rậm ở trong. Cái này một chi đạo phỉ quân chính là U Hồn giáo bí mật trưởng khống đạo phỉ quân thế lực. Cùng loại này đạo phỉ quân thế lực, U Hồn giáo tại bảy châu chi địa nắm giữ không ít, tại mỗi một châu bên trong đều chí ít có một chi mấy vạn người đạo phỉ quân tinh nhuệ. Trong rừng rậm, tất cả mọi người là im lặng một mảnh, không có người phát ra mảy may thanh âm. Hơn một canh giờ về sau, bên ngoài rộng lớn đại đạo bên trên, xuất hiện một chi mênh mông quần quận đại thương đội, mấy chục trên trăm cỗ xe ngựa nhất tự trường xà triển khai, thuận rộng lớn đại đạo tiến lên. Cái này một chi thương đội đám người tụ tập, số lượng không ít, đại khái chừng 2-3 ngàn người thương đội hộ vệ. Đột nhiên, oanh long long, một trận tiếng vó ngựa kịch liệt vang lên. Bên cạnh rừng rậm bên trong trùng sát ra một chi 2000 người đạo phỉ quân tinh nhuệ đội ngũ, gào thét mà tới, hướng về đại thương đội điền cuồng phi nhanh phóng đi. Địch tập, là đạo phỉ quân. Đại thương đội hộ vệ thống lĩnh biến sắc, vội vàng hô to một tiếng, mệnh lệnh đại lượng thương đội hộ vệ chuẩn bị sẵn sàng. Trong nháy mắt, toàn bộ thương đội hộ vệ tất cả đều là bốn phía bắt đầu chạy, vây tụ tại đại thương đội bên ngoài, hình thành một loại phòng ngự trạng thái. Oanh long long, 2000 đạo phỉ quân như là một đạo dòng lũ sắt thép bình thường, do khống phóng tới thương đội bên trong. Vương Diệu, Tô Tình cùng Dương Mậu ba người đồng thời cũng tại đạo phỉ quân ở trong ẩn tàng. Siêu siêu siêu, từng đạo mũi tên lập tức xuất hiện, hướng về đạo phỉ quân điên cuồng phóng tới. Cái này thời điểm, Vương Diệu, Tô Tình cùng Dương Mậu ba người lập tức phi không mà lên, đưa tay một trưởng vô hướng không trung. Khổng lồ hùng hậu tiên thiên khí kình lăng không mà tới, trong nháy mắt đem trên bầu trời đại lượng mũi tên một trưởng vô bay. Siêu siêu siêu, đạo phỉ quân ở trong cái này thời điểm cũng tương tự bắn ra từng đạo sắc bén mũi tên, hướng về toàn bộ thương đội trong đám người. Cái này thời điểm, một thân ảnh đột nhiên đằng không mà lên, đưa tay ầm vang một trường hướng lên bầu trời đại lượng mũi tên xuất thủ. Cương đại tiên thiên khí kình trong nháy mắt liền đem không trung đại lượng mũi tên một trường đánh bay. Chuyện ngôn tình chuyên vào mặt, nữ cường. Chương 190. Đại thương đội bên trong, kia một thân ảnh đằng không xuất hiện. Long Vũ đại nhân. Người này chính là Hoàng Miểu, lần này hộ vệ những hàng hóa này trở về Càn Vân thành. Dương Mậu mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói: "Tốt, là Hoàng Miểu người này là được." Vương Diệu gật gật đầu, lăng không đập mạnh, thân hình nhoáng một cái, thi triển Cửu Tiêu Không Vân bộ pháp, phi thân nhảy lên, lao thẳng tới kia Hoàng Miểu mà đi. Đạo phỉ quân như là một đạo thiết kỵ dòng lũ bình thường xông vào thương đội bên trong, song phương nháy mắt chém giết cùng một chỗ, một trận người ngã ngựa đổ. Những này đạo phỉ quân có thể nói là thân kinh bách chiến, đều là sát phạt tranh đấu bên trong bách luyện sống sót xuống tới, trong đó càng là có không ít đoán lực cảnh cao thủ. Chi này đạo phỉ quân rốt cuộc là ai? Cũng dám bay thẳng Ma Tâm Điện thương đội giết người cấp đoạn. Hoàng Miểu thân hình gầy gò, trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh, nhìn thấy Vương Diệu phi thân mà tới, đồng thời cũng là một bước đằng không mà lên đón lấy. Ngay sau đó, Hoàng Miểu trong tay lóe lên, xuất hiện một thanh U Lam trường đao, thể nội tiên thiên khí kình bộc phát tràn vào trong tay tiên thiên binh khí U Lam trường đao bên trong. Trong nháy mắt tiên thiên khí kình đao mang từ U Lam trên trường đao phá không mà ra. Tuyệt phong loạn vũ đao. Hoàng Miểu trong tay U Lam trường đao cực tốc chớp động. Mấy đạo tiên thiên khí kình đao mang chống rông xuất hiện, bao phủ Vương Diệu đục trên thân hạ. Một đạo tiên thiên khí kình đao mang lăng không hướng về Vương Diệu đỉnh đầu. Vương Diệu đưa tay bộc phát cực không thần trường, một cỗ cường hãn tiên thiên khí kình từ lòng bàn tay trào lên mà ra. Oeng! Một tiếng bạo hưởng. Kia tiên thiên khí kình đao mang ầm vang chấn vỡ. Cái này thời điểm, trung quanh mấy đạo đao mang rơi vào Vương Diệu trên thân. Vương Diệu trong mắt hàn quang lóe lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiên thiên khí kình ầm vang từ trong thân thể bộc phát, bao phủ toàn bộ thân thể, tiên thiên khí kình hộ thể phòng ngự. Cương đại hùng hậu tiên thiên khí kình bao trùm Vương Diệu toàn bộ thân thể, khiến không khí chung quanh đều có quần quần biến hình, toàn thân phảng phất ngưng tụ quay quanh một đoàn nhàn nhạt màu đỏ thấp cùng kim bạch sắc hỗn hợp khí kình quang mang. Đương đương đương. Mấy đạo U Lam lăng lệ đao mang rơi vào Vương Diệu trên thân. Trong nháy mắt, những này lăng lệ tiên thiên khí kình đao mang vỡ nát bay ra. Cái này, làm sao có thể? Hoàng Miểu nhìn thấy loại tình huống này, thần sắc có chút kinh hãi, khó có thể tin. Vương Diệu buộc phát cực không thần trưởng, lăng không một trưởng xuất thủ, một đạo vô hình tiên thiên trưởng kình ầm vang bộc phát, hướng về Hoàng Miểu trên thân. Hoàng Miểu trong lòng hoảng hốt, vung tay lên một cái, lại là một chiêu tuyệt phong loạn vũ đao sử xuất. Từng đạo đao mang nửa không trung cùng Vương Diệu tiên thiên trưởng kình va chạm vào nhau. Giang giác. Một trận tiếng vỡ vụn vang lên. Kia từng đạo tiên thiên khí kình đao mang ầm vang bạo liệt chấn vỡ. Hoàng Miểu nhìn thấy trước mắt loại này đáng sợ tình huống, có chút trợn mắt hốt mồm, vội vàng thân hình nhoáng một cái, phi sơn vừa né tránh tránh. Oeng. Kia vô hình tiên thiên trưởng kình ầm vang rơi đập thương đội đám người bên trong, trưởng kình bộc phát, một trưởng trực tiếp chụp chết mấy cái thương đội hộ vệ cùng nhân viên. Không chỉ có như thế, khủng bố tiên thiên trưởng kình dư uy không giảm, ầm vang rơi xuống đất, trực tiếp một trưởng trên mặt đất ném ra rộng 1 mét hô ấn. Lúc này, Vương Diệu thân hình nhoáng một cái, thi triển Cửu Tiêu Không Vân bộ pháp, phi thân lóe lên, nhanh chóng đuổi theo, trong nháy mắt truy thân mà tới. Hoàng Miểu đột nhiên trở lại một đao rơi xuống, U Lam trường đao bộc phát ra 3 thước đao mang, thẳng tắp bổ về phía Vương Diệu trên thân. Vương Diệu đưa tay một trường lên kích, ầm vang một tiếng, 3 thước đao mang vỡ vụn bay ra. Cương đại tiên thiên trưởng kình ầm vang một trường hung hăng rơi vào Hoàng Miểu trên thân. Hoàng Miểu trên thân lập tức bộc phát tiên thiên khí kình hộ thể phòng ngự, toàn thân ẩn ẩn hiện hiện một tầng tiên thiên khí kình lưu quang, bao phủ thân thể. Oeng, một tiếng vang vọng, Hoàng Miểu trên thân kia một tầng tiên thiên khí kình lưu quang hộ thể phòng ngự nháy mắt chấn vỡ, trước ngực đột nhiên một trận, phát ra phanh được một tiếng, xuất hiện một cái thật sâu tiên thiên trưởng kình thủ ấn, sắc mặt trắng bệch, há miệng phun máu, cả người ầm vang bay thấp mặt đất. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, cái này Hoàng Miểu toàn bộ thân thể trọng nặng rơi xuống đất, chấn động đến đại địa rung động, đập ra một cái cực đại vặn vẹo hình người hộ ấn. Bát Kiếp Đại Ma Thiên Công tại cái gì địa phương? Vương Diệu Phi thân rơi xuống đất, lạnh lùng hỏi. Bát Kiếp Đại Ma Thiên Công, các ngươi là vì cổ mộ bên trong môn kia tiên thiên công pháp mà đến? Hoàng Miểu thần sắc trầm xuống, trong lòng hoảng sợ, mới phát hiện nguyên lai đúng là môn này cổ mộ bên trong tiên thiên chân công dẫn họa mà tới. Nhưng là khoảng thời gian này đến nay, Hoàng Miểu đạt được kia Bát Kiếp Đại Ma Thiên Công về sau, cũng đã từng hao hết tâm tư nếm thử tu luyện, nhưng một mực chưa từng tu luyện ra kết quả gì. Hoàng Miểu một mực cảm giác môn này Bát Kiếp Đại Ma Thiên Công căn bản là không có cách tu luyện, phi thường ân hận lúc trước cổ mộ chia của lúc lựa chọn lấy đi môn này Bát Kiếp Đại Ma Thiên Công, bây giờ lại phát hiện nguyên lai cái này Bát Kiếp Đại Ma Thiên Công quả nhiên là một môn cường đại tiên thiên công pháp. Vương Diệu mặt không biểu tình, gật gật đầu. Lúc này, Tô Tình Lăng không phi thân nhảy lên mà tới. "Tốt, Bát Kiếp Đại Ma Thiên Công có thể cho ngươi." Hoàng Miểu đưa tay lấy ra một bản tán sách mới sách, đưa tay quan ra. Vương Diệu bàn tay ngưng tụ tiên thiên khí kình, Lăng không một thanh tiếp được công pháp sách, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thần sắc. Quyển sách này vậy mà là một bản tán sách mới sách, hắn rất nhanh đọc qua quyển sách này, phát hiện vô hình màn sáng giao diện bên trên xuất hiện một nhóm chữ. "Bát Kiếp Đại Ma Thiên Công, chưa nhập môn." Vương Diệu trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia kinh ngạc đến cực điểm thần sắc. Cái này tán sách mới sách phía trên đi lại, vậy mà là thật Bát Kiếp Đại Ma Thiên Công, quả thực không thể tưởng tượng nổi. U Hồn Giáo phó giáo chủ vì tìm kiếm môn này công pháp, thế nhưng là hao phí mấy chục năm chỉ gặp, đều không có tìm được, làm sao có thể lần này lại đột nhiên là thật? Ngươi có thể hay không đánh giá ra công pháp thật giả? Vương Diệu hỏi. Cái này cần tự mình đưa trở về để phó giáo chủ đại nhân mới có thể đoán được. Tô Tình Tiên Thiên Khí Kình truyền âm nói. Vương Diệu gật gật đầu, trong lòng một chút suy nghĩ. Công pháp bí sách bản thật đâu? Ngươi chẳng lẽ muốn dùng loại này thác ấn hư giả công pháp, lừa gạt chúng ta? Vương Diệu thần sắc trầm xuống, tức giận chất vấn. Đây không có khả năng, thác ấn công pháp bí sách phía trên, cùng kia bản thật phía trên giống nhau như lúc, không thể nào là giả. Hoàng Miểu trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin thần sắc, trong lòng một mảnh đau thương, không thể tin được, cầm tới vậy mà là một bản giả công pháp. Công pháp bí sách bản thật tại cái gì địa phương? Tô Tình lạnh lùng chất vấn. Thấy là tán mới thác ấn công pháp bí sách, Tô Tình cũng đối phía trên này công pháp tuyệt không bất luận cái gì tin tưởng. Không ai sẽ tin tưởng một bản hoàn toàn mới thác ấn công pháp bí sách sẽ là chân chính công pháp. Hừ, các ngươi muốn công pháp bí sách bản thật? Trên đời này chỉ có ta một người biết kêu bản công pháp bí sách bản thật giấu ở cái gì địa phương. Các ngươi giết ta, vĩnh viễn cũng đừng muốn có được Bát Kiếp Đại Ma Thiên Công bản thật công pháp bí sách. Hoàng Miểu uy hiếp nói. Vương Diệu đột nhiên một trường rơi xuống, đánh tới hướng Hoàng Miểu đỉnh đầu. Hoàng Miểu thần sắc hoảng sợ, vội vàng đưa tay một trường. Ầm! Song phương tiên thiên khí kình đối bính một trường. Hoàng Miểu kêu thảm một tiếng, cánh tay đứt gãy. Khí kình tinh mang xông vào Hoàng Miểu thể nội, nháy mắt đối Hoàng Miểu toàn bộ thân thể tạo thành to lớn xung kích tổn thương. Ngay sau đó, Vương Diệu lại là cực không thần trưởng đánh xuống một đòn. Khổng lồ tiên thiên trưởng kình ầm vang rơi vào Hoàng Miểu trên thân. Hoàng Miểu mặt lộ vẻ tuyệt vọng thần sắc, toàn bộ thân thể nhận kinh khủng như vậy tiên thiên khí kình xung kích, nện đập thành một bãi thịt nát. Vương Diệu loại này cường đại đáng sợ tiên thiên khí kình xung kích đến Hoàng Miểu thân thể mỗi một cái tế bào bên trong, từ nhỏ bé không thể nhận ra tế bào cấp độ, một trưởng mất mạng phá hủy Hoàng Miểu toàn bộ thân thể. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVKNDK đều có não. Chương 191. Sau đó, Vương Diệu rất nhanh tại cái này Hoàng Miểu trên thân lục soát một phen, xác thực không có tìm được kia Bát Kiếp Đại Ma Thiên Công bản thật công pháp bí sách. Bất quá, cái này Hoàng Miểu đã đem công pháp bản thật giấu ở không người hiểu rõ chỗ, cái kia cũng trên cơ bản rất khó tìm đến. Trên đời này có thể giấu đồ vật địa phương thực sự quá nhiều, mà lại Hoàng Miểu đã muốn giấu, khẳng định là giấu ở rất ẩn bí chi địa. Mà lại cái này cũng không trọng yếu, trên đời không có hoàn mỹ sự tình, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, thật đến kia thời điểm lại nói. Hoàng Miểu vị này Tiên Thiên Tông sư bị tại chỗ đánh chết. Những cái kia thương đội hộ vệ nhìn thấy về sau, trong lòng hoảng sợ, ầm vang chạy tứ tán, không còn có người dám can đảm liều chết phòng hộ thủ vệ. Bình thường mà nói, có Tiên Tiên Tông sư tọa trấn phòng hộ thủ vệ, thương đội đều có thể an an ổn ổn một đường thuận lợi đến. Tiên Tiên Tông sư có rất ít người sẽ nguyện ý vào rừng làm cướp, tùy tiện đầu nhập một cái thế lực đều muốn so vào rừng làm cướp mạnh hơn 10 lần không chỉ. Đương nhiên trừ một chút đặc thù đạo tặc, có một vị Tiên Tiên đại tông sư chính là đạo tặc xuất thân, cho tới bây giờ đều không có dấn thân vào hiệu lực bất kỳ một cái nào thế lực lớn, một mực xuất lĩnh thủ hạ bốn phía cướp bóc, cuối cùng trở thành Tiên Tiên đại tông sư cường giả. Nhưng loại này Tiên Tiên tông sư dù sao cũng là số ít bên trong số ít. Vương Diệu cũng tự nhiên không do dự, đem toàn bộ thương đội tẩy cướp một phen, vậy mà là vận khí không sai, tìm tới một chút ẩn chứa nguyên khí quý báo tài nguyên tu luyện. Hắn hấp thu thu hoạch được gần 70 cái nguyên khí, tổng cộng có được 743 8 nguyên khí. Sau đó, cả đám cấp tốc rút lui. Những cái kia đạo phỉ quân thì là lập tức rời đi Kim Tháp Thành, tiến về cái khác địa phương. Tại cái này Càn Vân Châu, cướp đoạt Ma Tâm Điện thương đội hàng hóa, nhưng tuyệt không phải cái gì việc nhỏ. Mọi người rời đi không lâu sau đó, ba đạo thân ảnh cấp tốc phi không nhảy qua mà đến, chính là Ma Tâm Điện ba vị Tiên Tiên tông sư cao thủ. Rốt cuộc là ai?
cũng dám như thế cuồng vọng. Vậy mà tại Càn Vân Châu cướp bóc chúng ta Ma Tâm Điện thương đội, mà lại còn có Hoàng Miểu cái này tiên thiên cao thủ tự mình tọa chấn. Một cái lao giả mặt đen trầm giọng nói, loại chuyện này tại Càn Vân Châu đều cực kỳ hiếm thấy. Tại Đại Tuyên Quốc bên trong, có thể cùng Ma Tâm Điện cái này 10 đại tông môn xếp hạng thứ 2 thế lực cường đại chống lại, cái kia cũng đều là số ít. Lần này thương đội bên trong có một nhóm quý báo tài nguyên tu luyện, khả năng đối phương để mắt tới những vật này. Một cái khác cao hơn 2 mét khôi ngô tráng hán suy đoán nói, mặc kệ nguyên nhân gì, tại chúng ta Càn Vân Châu thế lực phạm vi bên trong, xuất hiện loại chuyện này, tuyệt không thể tùy tiện bỏ qua. Bằng không chúng ta Đường Đường Ma Tâm Điện còn có thể có cái gì mặt mũi? Kia cái cuối cùng mặt trắng hung ác nham hiểm lão giả giọng căm hận nói, trong mắt lóe lên băng lãnh sát ý. Hừ, giết chúng ta Ma Tâm Điện người, còn muốn bỏ trốn mất dạng, thật sự là nằm mơ. Lão giả mặt đen trên mặt hiện lên hàn quang lạnh như băng. Ba người nhanh chóng trò chuyện một phen, cẩn thận tại bốn phía lục soát điều tra một phen, không tìm được cái gì hữu dụng manh mối, không bao lâu sau rất nhanh rời đi. Mấy ngày sau, Ma Tâm Điện mấy vị Tiên Thiên tông sư cùng xuất lĩnh mấy trăm tông môn đệ tử giết tới Kim Tháp thành bên ngoài hơn 10 dặm nơi xa bên trong đại trang viên. Nhưng lúc này, toàn bộ đại trang viên bên trong sớm đã người đi nhà trống, không có chút nào bóng dáng. Một mảnh rậm rạp núi rừng bên trong, Vương Diệu cùng Tô Tình hai người dừng lại tại một chỗ sơn phong tuyệt đỉnh phía trên. Từng cây hơn 100 mét cao đại thụ che trời sừng sững đứng vững, đầy khắp núi đồi, lít nha lít nhít hình thành một mảnh mênh mông vô bờ đỏ cây xanh biển. Vương Diệu lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiêu hao 751 nguyên khí. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tiên thiên khí kình không khô chuyển ngưng tụ, lần nữa hình thành 4 đầu tiên thiên chân mạch. Từng đạo tiên thiên khí kình như là dòng lũ đồng dạng tại trong cơ thể hắn mãnh liệt lưu chuyển. Cực Thiên Tinh Vân Thần Công theo thực lực càng ngày càng mạnh, thể nội tiên thiên khí kình cũng biến thành càng ngày càng khổng lồ hùng hậu. Từng đạo vô hình vô chất tiên thiên khí kình ở trong cơ thể hắn như là dòng sông bình thường mãnh liệt lưu chuyển. Hắn có thể cảm nhận được, tiên thiên chân hải đạt tới một loại cực độ bành trướng trạng thái, phảng phất đều khó mà tiếp nhận trong cơ thể hắn như thế khổng lồ tiên thiên khí kình. Từng viên khí kình tinh mang ở trong cơ thể hắn xuất hiện, ở trong cơ thể hắn tiên thiên khí kình bên trong không khô chuyển. Trong cơ thể hắn tiên thiên khí kình ầm vang chấn động. Từng đạo tiên thiên khí kình quay chung quanh thân thể hắn nhanh chóng xoay tròn, trong đó từng khỏa khí kình tinh mang lấp lánh. Oeng! Một thanh âm bạo tại đục thân chu vi vang lên. Đột nhiên ở giữa, tiên thiên khí kình thu nhập thể nội. Tại sách trong thân thể, tiên thiên chân hải đột nhiên bắt đầu không ngừng bành trướng, thể tích tăng lớn, cuối cùng đạt tới ban đầu tiên thiên chân hải lớn gấp 3 tiểu. Oeng! Như là quần quận dòng sông bình thường tiên thiên khí kình tràn vào trong cơ thể hắn 12 đầu tiên thiên chân mạch bên trong. Cơn bạo khí kình vậy mà là chống trong cơ thể hắn 12 đầu tiên thiên chân mạch cũng bắt đầu ẩn ẩn sinh ra một loại đau đớn cảm giác. Đột nhiên, Vương Diệu nhãn tỉnh sáng lên, chú ý tới trước mắt vô hình màn sáng giao diện bên trên xuất hiện một cái biến hóa. Tại Cực Thiên Tinh Vân Thần Công đằng sau, vậy mà xuất hiện một cái nhưng cường hóa đồ tiêu. Đây là có thể đột phá Cực Thiên Tinh Vân Thần Công cực hạn. Vương Diệu trong lòng suy nghĩ. Nhưng lúc này, liền thừa 230 cái nguyên khí, hiển nhiên không cách nào đạt tới có thể cường hóa Cực Thiên Tinh Vân Thần Công nguyên khí số lượng, bởi vậy không pháp cường hóa môn này tiên thiên công pháp. Tô Tình nhìn trước mắt loại tình huống này, trong lòng có chút rung động. Ha ha, đi thôi. Nghe nói phía trước chiếm cứ một đám đạo phỉ, chúng ta giết tới. Vương Diệu cười nói. Tốt. Tô Tình có chút cười một tiếng. Lập tức, hai người phi thân nhảy lên hướng về rậm rạp núi rừng phía tây nhanh chóng phi không mà đi. Hai người tại trong rừng rậm bay vọt xuyên qua, nhảy lên mấy chục cách xa hơn 100 mét khoảng cách, rất nhanh đi ra hơn 10 dặm lộ trình, đi vào kia một đám đạo phỉ chiếm cứ chi địa. Đứng tại sơn phong tuyệt đỉnh phía trên, quan sát phía dưới. Có thể nhìn thấy cái này một đám đạo phỉ chiếm cứ một tòa gập ghềnh hiểm yếu ngọn núi bên trên. Vương Diệu thân hình nhoáng một cái, nhanh chóng bay vọt mà xuống, lăng không phi thân dậm chân mà đi, trong nháy mắt phi thân rơi vào đạo phỉ đỉnh viện bên trong. Người nào dám can đảm mạnh mẽ xông tới chúng ta Hắc Long Sơn? Một tiếng quát lớn, một vị cường tráng nam tử phi thân nhảy lên xuất hiện. Vương Diệu khẽ miệng lạnh lùng cười một tiếng, lăng không phi thân một trường, một đạo khổng lồ tiên thiên khí kình ầm vang rơi vào cái này cường tráng nam tử trên thân. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, kia cường tráng nam tử tuyệt mệnh mà chết. Thân thể lăng không bay rất ra ngoài xa mấy chục mét, đập ầm ầm tới trên mặt đất, thân thể trở thành một bãi bùn não. Tam trại chủ bị giết. Toàn bộ đạo phỉ sơn trại ở trong vang lên hoảng sợ tiếng hô hoan âm. Là tiên tiên tông sư. Lại có người lớn tiếng la lên, sợ hãi vô cùng, bắt đầu tứ tán chạy trốn. Vương Diệu rất mau tìm đến kia Hắc Long Sơn đại trại chủ. Kia Hắc Long Sơn đại trại chủ thân hình gầy gòm, là cái 40-50 tuổi nam tử trung niên tầng thứ 9 không kình cao thủ, vừa nghe nói có tiên tiên tông sư giết tới Hắc Long Sơn về sau, lập tức bắt đầu điên cuồng thoát đi. Vương Diệu mấy cái bay vọt truy trên người. Trực tiếp một trưởng vô chết cái này Hắc Long Sơn đại trại chủ. Sau đó, hắn tại Hắc Long Sơn đạo phỉ sơn trại ở trong cán quét trống không. Rời đi Hắc Long Sơn về sau, Vương Diệu một đường hướng tây tiến về Bạch Sa Thành, trên đường một đường quét ngang 27 chỗ trong núi đạo phỉ, diệt sát 2-3 ngàn hung tàn đạo phỉ, cầu thả hoành hành. Cuối cùng, trải qua 3-4 ngày thời gian, một đường hoành hành giết trở lại đến Bạch Sa Thành bên trong. Cái này một đường tung hoành mà đi, để Vương Diệu cảm thấy thông khoái vô cùng, cảm nhận được thân là tiên tiên tông sư cường giả cường đại. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng. Logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chấm dãi. NVKNVK đều có não. Chương 192, cứ điểm. Ngắn ngủi không đến mấy ngày thời gian,
Tiên Thiên Tông sư Long Vũ Hiển Hách hung danh tại Càn Vân Châu cùng Hoàng Châu chỗ giao giới liền truyền đi xôn xao. Thời gian nhoáng một cái, lại là hơn nửa tháng trôi qua. Bạch Sa Thành, đại phủ tướng quân Vương Diệu khoảng thời gian này đến nay vẫn luôn là tại đếm thử tu luyện Bát Kiếp Đại Ma Thiên Công. Thực sự hiểu rõ đến loại này Bát Kiếp Đại Ma Thiên Công, hắn mới phát hiện loại này Bát Kiếp Đại Ma Thiên Công bản thân liền là một loại nhất định phải nắm giữ đoán lực cảnh tầng thứ 10 vô kình lực lượng mới có thể tu luyện Tiên Thiên Công pháp. Đây là một loại Tiên Thiên khí kình cần thẩm thấu đến sâu trong thân thể, buộc phát Tiên Thiên khí kình lực lượng, tu luyện Bát Kiếp Ma Thân đặc thù Tiên Thiên Công pháp. Bát Kiếp Ma Thân. Vương Diệu hơi híp mắt lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Loại này Bát Kiếp Ma Thân, thông qua Tiên Thiên khí kình thẩm thấu thân thể mỗi cái tế bào bên trong, buộc phát ra cường đại uy lực. Đây là một loại Tiên Thiên khí kình cùng thân thể lực lượng hình thành một loại kỳ lạ kết hợp buộc phát lực lượng. Dựa theo cái này Bát Kiếp Đại Ma Thiên Công phía trên thuyết pháp, tu luyện thành công về sau, mỗi người thân thể khác biệt, có thể sẽ tu thành khác biệt đặc tính Bát Kiếp Ma Thân. Vương Diệu mặt lộ vẻ một tia hiếu kỳ thần sắc. Mỗi một loại Bát Kiếp Ma Thân đều là thực lực cường đại. Đây là một loại có thể khai phát thân thể cấp độ sâu lực lượng công pháp, điều kiện tu luyện đầu tiên liền cực kỳ hà khắc, nhất định phải nắm giữ vô kình lực lượng đặc chất, Tiên Thiên khí kình có thể thẩm thấu thân thể mỗi một cái tế bào bên trong, kích phát xuất thân thể tầng sâu nhất lực lượng. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện loại này Bát Kiếp Đại Ma Thiên Công, hắn cảm giác thân thể ẩn ẩn xuất hiện một loại thần bí biến hóa, là một loại dần dần xuất hiện thai nghén Bát Kiếp Ma Thân dấu hiệu. Tu luyện một phen về sau, Vương Diệu đi ra phòng luyện công. Chính lúc này, Thanh Giao quận chúa Chu Cảnh Nghiên đột nhiên đến. "Đại tướng quân, ta chuẩn bị gần đây trở về Hoàng Châu thành, khoảng thời gian này tại nơi này liền có nhiều quấy rầy." Chu Cảnh Nghiên có chút cười một tiếng, đột nhiên làm ra muốn rời đi quyết định. "Được, ngươi chuẩn bị cái gì đi?" Vương Diệu mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc thần sắc, gật gật đầu. "Đại khái tiếp qua mấy ngày, lần này đến đây Bạch Sa thành, ta tùy thân tuyệt không mang theo thứ gì. Đây là ta còn lại 3 viên Vương phủ Tiên Thiên bảo đan, liền xem như là nho nhỏ lòng biết ơn." Chu Cảnh Nghiên lấy ra 3 cái hộp ngọc nhỏ, đặt ở trên bàn. "Quân chúa, quá mức khách khí." Vương Diệu khẽ cười nói, "Cái này 3 viên Tiên Thiên bảo đan đều tương đối đặc thủ, là một loại thuộc tính âm hàn Tiên Thiên bảo đan. Nếu như muốn sử dụng, tốt nhất là loại kia tu luyện âm hàn đặc chất Tiên Thiên chân công, hiệu quả càng tốt hơn." Chu Cảnh Nghiên cố ý giải thích một phen. "Tốt, minh bạch." Vương Diệu cười gật gật đầu. Đúng lúc này, kia huyết xà ma tông Bạch Vũ Diên cũng đột nhiên đến đây. "Quân chúa, nghe nói ngươi muốn gần đây trở về Hoàng Châu thành." Bạch Vũ Diên một bộ công tử văn nhã bộ dáng, cười tủm tỉm nói, "Không sai, ta đã đến đây Bạch Sa thành mấy tháng lâu, mà lại đột phá Tiên Thiên cảnh, bởi vậy chuẩn bị qua mấy ngày trở về Hoàng Châu thành." Chu Cảnh Nghiên khẽ gật đầu, trên mặt ẩn ẩn hiện lên một tia không vui thần sắc. "Ha ha, vậy thì thật là tốt, nói đến, ta cũng vừa tốt muốn trở về Hoàng Châu thành một chuyến, đi gặp Tam Thế Tử điện hạ. Chúng ta vừa vặn có thể tiện đường một nhóm." Bạch Vũ Diên mặt lộ vẻ vui mừng cười nói, một bộ mặt dày mày dạn bộ dáng. Ỷ vào bản thân liền là Tiên Tiên tông sư cao thủ, lại tăng thêm huyết xà ma tông Tiên Tiên thân phận trưởng lão, Bạch Vũ Diên hoàn toàn tựa như là một bộ thuốc cao già chó đồng dạng. "Đại tướng quân, vậy ta về trước đi chuẩn bị thu thập một phen, mau chóng lên đường." Chu Cảnh Nghiên đứng người lên, cáo từ một tiếng. Vương Diệu gật gật đầu. Chu Cảnh Nghiên có chút cười một tiếng, rời bước rời đi. "Vương Diệu, ta khuyên ngươi vẫn là không cần si tâm vọng tưởng, quận chúa thân phận cao quý, ở trên bầu trời phượng hoàng, bây giờ càng là đạt tới Tiên Tiên tông sư cảnh giới, chỉ có càng thêm cao quý thân phận." Bạch Vũ Diên đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng nói, "Lan." Vương Diệu thần sắc lạnh lẽo, "Ngươi thô tục, không thể nói lý. Thanh Giao quận chúa không có khả năng để ý ngươi loại này thổ báo tử." Bạch Vũ Diên thần sắc trầm xuống, có chút mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Vương Diệu đột nhiên thân hình nhoáng một cái, đưa tay cực không thần trưởng một kích hung hăng đánh tới hướng Bạch Vũ Diên trên thân. "Ngươi dám xuất thủ đả thương người?" Bạch Vũ Diên thần sắc giận dữ, chợt quát một tiếng, vội vàng đưa tay một trưởng lên kích. "Oanh!" Một tiếng tiên tiên khí kình xung kích lẫn nhau bộc phát oanh minh vang vọng. Bạch Vũ Diên tiếp nhận một trường, khó mà chống lại, biến sắc, hoa một tiếng, trong miệng phun ra một đoàn huyết vụ, cả người nháy mắt bay rất ra ngoài xa mười mấy mét khoảng cách, lăng không xoay người rơi xuống đất, sau đó thân hình nhoáng một cái, nhanh chóng rời đi. "Hừ, một phế vật." Vương Diệu hừ lạnh một tiếng, quay người trở lại khách đường bên trong. Lúc này, Tô Tình có chút mặt lộ vẻ ý cười, đột nhiên xuất hiện. "Ngươi kia tiểu nương tử, nhưng là muốn lập tức rời đi." Tô Tình cười nhạt nói. Vương Diệu nhàn nhạt quét Tô Tình một chút. "Làm một nữ tử, ta có thể cảm giác được, cái này Thanh Giao quận chúa đối ngươi hẳn là xuân tâm dị động." Tô Tình có chút mặt lộ vẻ ý cười. Vương Diệu có chút cười một tiếng, lắc đầu. Đột nhiên, Thanh chủ Tào Khoáng dẫn một người nhanh chóng đến. "Đại tướng quân, Tuyệt Ảnh vệ đạt được mật báo, tại Hoành Lĩnh giữa núi non, bí mật ẩn tàng một chỗ Đại Vân Đế quốc cứ điểm, nơi đó có Đại Vân Đế quốc Tiên Thiên tông sư tọa trấn." Tào Khoáng bẩm báo. "Tin tức xác thực." Vương Diệu gật gật đầu. "Tin tức xác thực, Tuyệt Ảnh vệ đã bí mật điều tra cái này địa phương 2-3 tháng lâu, theo dõi đạt được xác thực địa điểm." Tào Khoáng giải thích. "Vậy thì tốt, ngươi đi đem Chớ Đẳng đại nhân mời đi theo." Vương Diệu một chút suy nghĩ, phân phó một tiếng. "Vâng, đại tướng quân." Tào Khoáng cung kính cúi người hành lễ về sau, lập tức quay người rời đi. Không bao lâu sau, Mạc Đằng cùng Diêu Phi Vũ hai người rất nhanh tới tới. 6. Đại phủ tướng quân bên trong, một chỗ tiểu viện bên trong. Đáng ghét, đây là lâu Trương Hiển Tiên Tiên cực sát huyết kình, quả thật như là truyền ngôn bình thường cực kỳ khó chơi. vậy mà không cách nào khu trừ. Bạch Vũ Diên mặt lộ vẻ thật sâu hận ý. Lúc này, hắn cảm nhận được thể nội tồn tại một cỗ khủng bố tiên thiên khí kình, không ngừng một tia thôn vệ trong cơ thể hắn huyết dịch. Đây là kia huyết xà ma tông tiên thiên trưởng lão Lâu Trương hiển nhất là rõ rệt tiên thiên cực sát huyết kình, uy danh hiển hách. Chính là loại này cường đại cực sát huyết kình, để Lâu Trương hiện tại huyết xà ma tông hung uy hiển hách, từng tại tông môn thi đấu bên trong ngay cả tổn thương huyết xà ma tông mấy vị tiên thiên trưởng lão. Cũng chính bởi vì một lần kia tông môn tranh đấu, Lâu Trương hiện cùng Bạch Tử Hoan hai người kết xuống rất thâm cửu án. Loại này tiên thiên cực sát huyết kình khó mà thanh trừ, chỉ sợ phải nhanh một chút trở về tông môn một chuyến, mời sư tổ xuất thủ. Bạch Vũ Diên mắt lộ ra hận ý, oán hận đến cực điểm, lấy ra một viên đan dược, một ngụm nuốt vào, vận công chữa thương. 6. Đại khách đường bên trong, Vương Diệu chờ cả đám gặp nhau. Tuyệt Ảnh Vệ nhận được tin tức, tại Hoành Linh dãy núi bên trong, ẩn tàng một chỗ Đại Vân Đế quốc dư nghiệt bí mật cứ điểm, mà lại nơi đó có Tiên Thiên tông sư tọa trấn. Vương Diệu nói, cái này có khả năng hay không là kia Đại Vân Đế quốc dư nghiệt kế điệu Hồ Lý Sơn? Diêu Phi Vũ khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc thần sắc. Từ khi trải qua lần trước loại kia tuyệt chết hiểm cảnh về sau, Diêu Phi Vũ bây giờ trở nên càng phát ra làm việc cẩn thận. Hiện tại các loại thế lực lớn ở giữa, tranh đấu trở nên càng phát ra huyết tinh tăng tốc, ngay cả Tiên Thiên đại tông sư đều đã xuất thủ, không có gì không có khả năng phát sinh. Cũng có loại khả năng này. Nhưng Đại Vân Đế quốc dư nghiệt cùng chúng ta Hoàng Vương phủ hiện tại đã trở thành tử thủ, nhất định phải xuất thủ thanh trừ. Mạc Đăng gật gật đầu. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở. Hãy tìm nó và đọc nó. Chương 193, một trưởng diệt sát. Lần trước, Đại Vân Đế quốc dư nghiệt mấy vị tiên tiên tông sư tập kích Thanh An phủ, hỏa thiêu Thanh An phủ 12 tòa đại kho lúa. Đối Hoàng Vương phủ thế lực tạo thành ảnh hưởng to lớn. Thậm chí về sau dẫn bạo mấy vị tiên tiên đại tông sư xuất thủ giao chiến, có thể nói là để song phương tranh đấu lên cao đến cực kỳ huyết tinh tán khốc trình độ. Mấy phương đều là có vài vị tiên tiên tông sư cao thủ vẫn lạc, cái này tại Đại Tuyên quốc trước kia Thái Bình thời điểm, là chuyện không thể tưởng tượng. Mọi người tương hỗ thương thảo một phen, cuối cùng quyết định, từ Diêu Phi Vũ trấn thủ Bạch Sa thành. Vương Diệu cùng Mạc Đằng vị này tiên tiên cương kình tông sư cao thủ hai người cùng một chỗ tiến về tiêu diệt Đại Vân Đế quốc dư nghiệt bí mật cứ điểm. Bởi vì bí mật kia cứ điểm tại hoành đốt cây gây rừng mạch chỗ sâu, cho nên không thích hợp đại quân xuất động, chỉ có thể là cao thủ tiến đến tiêu diệt. Thương thảo kết thúc về sau, Vương Diệu mệnh lệnh hạ xuống, bí mật điều động 50 vị đoán lực cảnh cao thủ. Bao quát Lôi Thiên Hàng bọn người ở tại bên trong hơn 10 vị tầng thứ 9 không kình cao thủ, còn có thứ 8 tầng cực kình cùng tầng thứ 7 nguyên kình võ giả. Mọi người từng nhóm bí mật rời đi Bạch Sa thành, một đường tiến vào hành đốt cây gây rừng mạch bên trong lần nữa tụ tập, sau đó xâm nhập hành lĩnh dãy núi bên trong. Hành lĩnh dãy núi bên trong, từng cây hơn 100 mét cao đại thụ che trời lít nha lít nhít đầy khắp núi đồi. Đại Vân Đế quốc dư nghiệt bí mật cứ điểm giấu ở loại này địa phương, khó khăn nhất tìm kiếm. Mọi người một đường treo đèo lội suối, đi ra 200-300 dặm lộ trình, tiến vào hành lĩnh dãy núi chỗ sâu. Nơi này đã là hoang tàn vắng vẻ, có rất ít người tồn tại. Có thể nhìn thấy các loại manh thú tùy ý tấp nập ẩn hiện. Trong rừng rậm, các loại độc trùng rắn độc cũng có thể thường xuyên nhìn thấy, coi là thật có thể nói là hiểm ác chi địa. Không có rất mạnh thực lực, tiến vào loại này hoành lĩnh dãy núi bên trong đó cũng là nguy hiểm trùng điệp. Đại tướng quân, Mạc đại nhân. Phía trước tòa nào sơn phong chính là Đại Vân Đế quốc dư nghiệt bí mật cứ điểm, bọn hắn đem sơn phong đào rỗng, hình thành lòng núi trống rỗng, giấu ở trong đó. Tuyệt Ảnh Vệ bí sứ cung kính thấp giọng nói, đối với rất nhiều cao thủ đến nói, đào rỗng một ngọn núi đá là một chuyện rất đơn giản, duy nhất chính là tương đối hao phí thời gian. Xem ra đối phương chỗ này bí mật cứ điểm quả thật có vấn đề, chúng ta đã giết tới nơi này, như cũng không gặp bất luận cái gì động tĩnh. Mạc Đằng từ tốn nói, ha ha, Mạc đại nhân đã sớm có suy đoán, chỉ sợ cũng là đã sớm chuẩn bị. Vương Diệu khẽ cười nói, những này Đại Vân Đế quốc dư nghiệt mấy trăm năm qua vẫn luôn là tặc tâm bất tử, bình thường che giấu khó mà tìm kiếm, muốn tìm được bọn hắn nhưng cũng không dễ dàng. Lần này bọn hắn đã tự mình đến đây chịu chết, đó là đương nhiên muốn thành toàn bọn hắn. Mạc Đằng cười nhạt nói, rất hiển nhiên, Mạc Đằng đối với tự thân thực lực cực kỳ tự tin, không chỗ nào sợ hãi. Ha ha. Vương Diệu cười lớn một tiếng, gật gật đầu, thân hình nhoáng một cái, phi thân hoành không mà lên, hướng về kia sơn phong phi không mà đi. Hai người một đường đến đây, sớm đã tương hỗ trò chuyện, nghiên cứu thảo luận qua các loại khả năng. Nếu như đối phương thực sự là người đông thế mạnh, hai người vậy liền tự nhiên là nhanh chóng rút lui, nếu như người ít, đó chính là toàn bộ diệt sát. Mạc Đằng đồng dạng cũng là đằng không mà lên. Hai người không chung bay vọt, trong nháy mắt, phi không đi vào núi đá vị trí. Vương Diệu hướng bốn phía quan sát, có thể nhìn thấy, bốn phía có thể nhìn thấy đều có người hoạt động tung tích. Mạc Đằng thần sắc băng lãnh, trong tay xuất hiện một thanh thâm đen trường kiếm, thể nội tiên thiên cương kình bộc phát. Một đạo khủng bố tiên thiên cương kình kiếm mang ầm vang xuất hiện, phi không hướng về núi đá phía trên. Một tiếng ầm vang, dài hơn 3 mét khủng bố tiên thiên cương kình kiếm mang rơi đập núi đá phía trên. Một đạo khổng lồ khe hở xuất hiện, đất rung núi chuyển, đá vụn bay ra. Vương Diệu thần sắc trầm xuống. Đến lúc này, như cũng không gặp những cái kia Đại Vân Đế quốc dư nghiệt xuất hiện. Có thể thấy được nơi này vẫn là có vấn đề. Đúng lúc này, ha ha, một trận tiếng cười to vang lên. Siêu siêu siêu, mấy thân ảnh phi không xuất hiện. Vương Diệu, Mạc Đằng, không nghĩ tới các ngươi hai người còn quả thật mắc lừa đến đây. Một cái mặt đỏ đại hán cùng thanh cười nói. Trung quanh mấy thân ảnh đem Vương Diệu cùng Mạc Đằng hai người vây quanh, cản lại tất cả đường lui. Hừ, Vân Chí Kiệt,
Các ngươi những này trong khe cống ngầm chuột thật đúng là âm hồn bất tán. Mạc Đằng lạnh lùng nói.
Mạc Đằng, hôm nay là tử kỳ của ngươi.
Động thủ. Trước hết giết kia Vương Diệu. Cùng ta cùng một chỗ vây giết cái này Tiên Thiên Đại Tông sư Mạc Chân Như coi trọng nhất gia tộc đệ tử. Mặt đỏ đại hán Vân Chí Kiệt mắt lộ ra hung quang, chợt quát một tiếng. Trong ngay mắt, ba đạo thân ảnh hướng về Vương Diệu phi không vây giết mà đi. Trong đó một cái áo đen đại hán trong tay lóe lên xuất hiện một thanh hai tay đại kiếm, chợt quát một tiếng, thể nội tiên thiên khí kình bộc phát, một đạo khổng lồ dài hơn 3 mét khổng lồ tiên thiên cương kình kiếm mang xuất hiện, lăng không nhất kiếm rơi xuống. Một cái khác nam tử áo trắng thì là phi không một trường, hơn 10 đạo vô hình tiên thiên khí kình trường ảnh xuất hiện, bao phủ Vương Diệu đục trên thân hạ. Vương Diệu khẽ miệng lạnh lùng cười một tiếng, toàn thân chấn động, thể nội từng đạo khổng lồ tiên thiên khí kình ầm vang bộc phát, bao phủ toàn thân, khí kình tinh mang cực tốc quay trùng quanh thân thể xoay tròn, thân hình nhoáng một cái, đón chung quanh hơn 10 đạo tiên thiên khí kình trường ảnh đục vào. Trong ngáy mắt, đây là mấy đạo tiên thiên khí kình trường ảnh ầm vang chấn vỡ. Làm sao có thể? Nam tử áo trắng thần sắc ngưng lại, mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc, cảm thấy khó có thể tin. Cùng lúc đó, Vương Diệu thi triển Cửu Tiêu Không Vân bộ pháp, phi thân lóe lên, đi vào nam tử áo trắng kia trước mặt, cực không thần trưởng, ầm vang một trường hung hăng hướng về nam tử áo trắng kia trên thân. Phiên Vân trưởng. Nam tử áo trắng chợt quát một tiếng, đưa tay một trường lên kích. Ầm vang ở giữa, một đạo cường hãn tiên thiên trưởng kình nháy mắt bộc phát, xuất hiện một thanh âm bạo chấn vang. Tiên thiên trưởng kình như là một đoàn vô hình mây mù bình thường, cuồn cuộn cuồn cuộn chấn động. Ngay sau đó, lại là một tiếng kình bạo tiếng vang. Vương Diệu ẩn chứa khí kình tinh mang tiên thiên trưởng kình ầm vang cùng cái này như là mây mù bình thường tiên thiên trưởng kình va chạm vào nhau cùng một chỗ. Phanh được một tiếng. Nam tử áo trắng kia như là mây mù bình thường tiên thiên trưởng kình ầm vang chấn vỡ, tiên thiên khí kình như là sóng gió bình thường, hướng về bốn phương tám hướng quần quần phun trào, tứ tán biến mất. Cái này thời điểm, xiêu xiêu xiêu, từng đạo khí kình tinh mang phá không mà tới, tương hô xoay quanh bay quần ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một con khí kình tinh mang bàn tay, ầm vang một kích hung hăng rơi vào nam tử áo trắng ngực. A. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, nam tử áo trắng trong mắt lóe lên hoảng sợ thần sắc, ngực xuất hiện một cái thật sâu trường ấn, tiên thiên khí kình hộ thể phòng ngự nháy mắt bị tức kình tinh mang một trường đánh nát. Từng đạo khí kình tinh mang ầm vang nhập vào nam tử mặc áo trắng này trong thân thể, tùy ý lưu chuyển bày quân bộc phát.